Nhìn thấy yêu cầu của Mạnh Lê, Mã Lưu cũng nói vào thêm, chúng ta không thể để người đã hạ độc thiếu gia tiếp tục ở lại đây được. Bà cụ Lăng ra lệnh cho Mã Lưu, liên lạc với những người trong mật thất và kêu họ chuyển người đi nơi khác, đừng đưa cho Lăng Mặc. Mạnh Lệ tỏ ra vui mừng. Cuối cùng, cũng phải rơi vào tay cô ta. Mạnh Lệ nghiến răng nói, tôi sẽ giáo huấn Hạ An Nhiên, lần này tôi nhất định sẽ bắt cô ta phải nhận tội. Chương 76, hấp hối. Bùi Kỳ không ngờ rằng cuối cùng người tàn nhẫn như Lăng Mặc sẽ giúp Hạ An Nhiên. Hơn nữa, anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại sau khi ngất xỉu, sức cờ hờ không được tốt lắm, nhưng anh ấy lại tự mình đi đón Hạ An Nhiên, chuyện quan trọng nhất chính là vừa rồi để đón Hạ An Nhiên, anh còn không nghe lời người bà của mình. Ngay cả bây giờ nhìn Lăng Mặc, cô cũng cảm nhận được vẻ đẹp thanh tú và vô cùng dịu dàng của Lăng Mặc. Bùi Kỳ đi theo xe lăn của Lăng Mặc, cảm ơn anh. Có thể giúp tôi cứu An Nhiên, nếu sau này có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp anh, có chết tôi cũng không ngại. Lăng Mặc liếc nhìn thật sao? Vẻ mặt của Bùi Kỳ kiên định, người của Bùi gia chúng tôi nói, chắc như đinh đóng cột. Không bao lâu đã đến mật thất, Bùi Kỳ vừa đến đây không khỏi dùng mình một cái, đây là cái quỷ gì? Một căn phòng ma quái và quá kinh khủng. Rất hợp với tên gọi mật thất. Lúc này, một đội mặc đồ đen đang ở ngoài sân. Nhìn thấy Lăng Mặc đi tới, vội vàng tiến đến, đại thiếu gia, chúng tôi vừa mới nhận mệnh lệnh của bà cụ Lăng, xin đừng làm khó chúng tôi 11. Bọn họ vừa mới nhận được lệnh của bà cụ Lăng, phải chuyển người đi nơi khác, nhưng không ngờ còn chưa kịp chuyển người, thiếu gia Lăng, Mặc đã xuất hiện trước. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, muốn ngăn tôi lại. Anh vẫy tay, bốn người ăn mặc như vệ sĩ đi tới. Sau đó, một đám khoảng 10 người mặc đồ đen, trong vòng vài hiệp, đã bị bốn vệ sĩ của Lăng Mặc đưa tới hạ gục, Bùi Kỳ ở một bên sững sờ. Lăng Mặc vẫn chính là Lăng Mặc. Dù nằm trên giường bệnh nửa năm, khi tỉnh dậy, Lăng Mặc vẫn giữ nguyên phong độ như vậy. Quỳ xuống. Sau đó vệ sĩ của Lăng Mặc bước đến công tắc và kích hoạt của mật thất. Cầu thang dẫn đến mật thất dưới lòng đất rất tối. Bùi Kỳ đứng trên đó và nhìn. Cô hơi yếu ở chân không dám đi xuống. Khi Lăng Mặc mở cửa phòng tối, anh điều khiển chiếc xe lăn không chút do dự đi xuống cầu thang. Đi xuống cầu thang và đập vào mắt chính là phòng thẩm vấn. Lúc này, Hạ An Nhiên, người bị xiềng xích, nằm trên mặt đất hấp hối, quần áo trên người đã bị roi đánh rách, lộ ra vết máu. Lăng Mặc thấy cảnh này, hai mắt nhíu chặt, điều khiển xe lăn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, kìm nén cơn tức giận tột độ, anh từ trên xe lăn đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, mở khóa xiềng xích đang khóa chặt cô lại. Hạ An Nhiên bất tỉnh vào trong vòng tay anh, bằng một giọng nói bị bóp nghẹt rung rung vang lên, tôi đưa cô về Bùi Kỳ lấy hết can đảm đi vào khỏi căn mật thất. Vừa vào đến phòng thẩm vấn, cô đã sợ hãi với đầy đủ các dụng cụ tra tán. Sau đó, cô nhìn thấy Lăng Mặc thận trọng, ôm Hạ An Nhiên như một bà bối. Bùi Kỳ ngẩn người, rõ ràng Lăng Mặc vừa mới tỉnh dậy, trong tình trạng rất tồi tệ và từng bước đi vô cùng khó khăn nhưng lại ôm Hạ An Nhiên vô cùng nâng niu, tình cảnh này khiến cô cảm thấy có chút choáng ngợp. Khi anh nhìn thấy Hạ An Nhiên, thậm chí khi mặc áo khoác của Lăng Mặc thì những vết roi trên người cô vẫn không thể che đi được, anh đã nổi giận, Mạnh Lệ chết tiệt, cô ta định giết An Nhiên. Trong mắt Lăng Mặc thoáng hiện lên một tia lạnh lùng. Ôm Hạ An Nhiên điều khiển xe lần rời khỏi mật thất, đi thẳng trở về phía dinh thự. Hãy tìm đọc trang chính ở OZG. Vừa đến dinh thự, anh đã thấy Mạnh Lệ và một đám người vội vã chạy tới. Mạnh Lệ vốn đã đi đường tắt vào mật thất, nhưng vẫn chậm một bước, cô ta chỉ có thể vội vã từ đường tắt về lại dinh thự một lần nữa. Khi cô ta về lại dinh thự, nhìn Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên, ánh mắt cô ta lập tức trở nên ghen tị. Dựa vào cái gì mà cô gái tầm thường đó lại được thiếu gia ôm trong lòng như vậy? Cô ta không xứng đáng. Mạnh Lệ vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn cố nén xúc động, bước đến bên Lăng Mặc. Nặn ra một nụ cười, bà cụ Lăng yêu cầu tôi thẩm vấn Hạ An Nhiên, một lần nữa làm rõ chuyện hạ độc. Lăng Mặc nhướng mắt, giọng nói lạnh như dao vết thương trên người cô ấy, là do cô gây ra. Chương 77, thuốc bổ. Mạnh Lệ giật mình, ánh mắt của Lăng Mặc lúc này giống như sắp giết chết Mạnh Lệ. Mạnh Lệ thực sự không hiểu nổi, người khác luôn cho rằng thiếu gia Lăng Mặc chấp nhận giữ Hạ An Nhiên ở lại là để hành hạ cô. Theo đạo lý thì đáng lẽ ra khi Mạnh Lệ tra tấn cô ấy, thiếu gia Lăng Mặc nên hài lòng. Tuy nhiên, bây giờ thiếu gia vì cô gái tầm thường đó mà tức giận. Mạnh Lệ tức giận nói, thiếu gia Hạ An Nhiên hạ độc anh, tất cả những gì tôi làm bây giờ đều là vì anh. Ở một bên, Bùi Kỳ không chịu được nữa, tức giận tố cáo, cô đánh đập Hạ An Nhiên như vậy, căn bản là trả thù riêng mà thôi. Mạnh Lệ tỏ vẻ ngây thơ hơn. Bùi Kỳ tiểu thư, cô đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ vì lợi ích của thiếu gia và làm theo lời của bà cụ Lăng mà thôi năm. Nghe những lời xanh dờn của Mạnh Lệ, Bùi Kỳ nghiến răng, cô đừng giả bộ nữa. Mạnh Lệ đẫm nước mắt nhìn Lăng Mặc thiếu gia, tốt hơn nên giao cô ấy cho tôi cũng đang nghe theo lệnh mà làm việc. Chỉ là, Lăng Mặc cũng không thèm nhìn cô. Lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ phía sau, ném cô ta vào mật thất, để cô ta trải qua hết tất cả công cụ tra tấn. Mạnh Lệ trợn to hai mắt, vẻ mặt bất mãn, thiếu gia, anh nói cái gì? Lăng Mặc cũng không thèm để ý. Trong số những vệ sĩ phía sau Lăng Mặc, hai người trong số họ bước tới và khống chế Mạnh Lệ mà không tốn chút sức lực nào. Mạnh Lệ hoảng sợ. Mật thất đáng sợ như thế nào, cô ta căn bản là người hiểu rõ. Nếm hết dụng cụ tra tấn trong đó, chắc chắn cô ta sẽ không qua khỏi. Mạnh Lệ run rẩy hét lên, thiếu gia, anh không thể làm điều này với tôi đều vì lợi ích của anh. Sao anh có thể bị cô gái tầm thường đó mê hoặc? Lăng Mặc mặc kệ Mạnh Lệ đang hét lên, hoàn toàn không giở ý ghen. Bà cụ Lăng và Mã Lưu cùng lúc đó bước xuống lầu. Lý Nhân đang an ủi bà không nên vì Lăng Mặc mà tức giận. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang la lối bên ngoài, bà cụ Lăng nhíu mày, bên ngoài có chuyện gì vậy? Mã Lưu lắc đầu, tôi không biết, nhưng tôi nghe giọng giống của Mạnh Lệ, tôi sẽ ra ngoài xem. Mã Lưu đi ra khỏi phòng khách, nhìn thấy thiếu gia ôm Hạ An Nhiên đang hấp hối trong lòng, Mã Lưu vô cùng ngạc nhiên, sao thiếu gia lại quan tâm đến cô gái đó như vậy? Tuy nhiên, sự chú ý của Mã Lưu lại chuyển sang Mạnh Lệ, người đang bị vệ sĩ giữ lại. Mạnh Lệ đang la hét, hình như cổ ta bị thiếu gia tống vào mật thất. Mã Lưu không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mật thất không phải là nơi mà ai cũng có thể vào lập tức bước tới, chặn đường của Lăng Mặc, đại thiếu gia. Mạnh Lệ đã làm gì sai? Khí tức trên người Lăng Mộ càng mạnh. Bây giờ con mèo hoang nhỏ còn đang choáng váng, những người này lại còn chạy ra ngăn chặn anh, Lăng Mặc dùng ánh mắt lạnh lùng giết người. Lệnh của tôi, bây giờ vô dụng sao? Trong lòng Mã Lưu đột nhiên thay đổi, sau tai nạn của thiếu gia, rất nhiều người trong Lăng gia bắt đầu khinh thường anh, thậm chí có người coi thiếu gia như đứa con rơi của Lăng gia. Đối với anh ấy dường như không một chút kiêng nể. Tuy nhiên, đúng lúc này, sau khi chạm vào ánh mắt kinh hãi của thiếu gia, Mã Lưu bị hình ảnh thiếu gia tàn bạo trước kia chi phối. Mã Lưu hoảng hốt, nhưng thật sự không đành lòng nhìn Mạnh Lê vào mật thất chịu đau khổ, nên chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Thiếu gia, nếu cậu trừng phạt một người tận tụy với cậu như thế này, như vậy sẽ mất lòng tin ở mọi người, tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, hờ hững liếc nhìn, đã như vậy, bà cũng đi cùng với cô ta đi. Mã Lưu không ngờ bị kết tội ngược lại, bà ta run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, thiếu gia, tôi không có ý đó. Mạnh Lệ nhìn thấy Má Lưu sắp bị trừng phạt thì sức sở, thiếu gia rõ ràng là không giữ mặt mũi cho Má Lưu. Đúng lúc này, một người hầu chạy tới. Nhìn thấy Mạnh Lệ và Má Lưu lấp lửng, nói với vẻ mặt có phần khó khăn kết quả kiểm tra túi giấy đã được đưa ra. Mạnh Lệ tức thì vui mừng, cảm thấy mình đang sống lại, và cô ấy hỏi với đôi mắt sáng ngời, là thuốc độc phải không? Người hầu nhìn Mạnh Lệ với vẻ mặt phức tạp. Theo kiểm tra, bột trong túi giấy chỉ là một loại thuốc bổ dưỡng âm, cường dương mà thôi. Chương 78, coi trong một cô gái tầm thường. Kết quả này khiến những người có mặt tại ở đây choáng váng, Mạnh Lệ hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này, cô ta tức giận nổi với người hầu, chuyện này không thể nào, rõ ràng là thuốc độc. Hẳn là kiểm tra sai rồi, nên kiểm tra lại lần nữa. Mã Lưu vốn đang muốn giúp Mạnh Lệ, nhưng lúc này, nghe kết quả kiểm tra túi giấy thì đã hiểu, Mạnh Lệ ngay từ đầu đã sai rồi. Mã Lưu không muốn bị liên lụy, bà quyết đoán đi đến trước mặt Mạnh Lệ, hung hăng tát Mạnh Lệ, tôi biết cô có ý kiến với đại thiếu phu nhân, nhưng không ngờ cô lại vu oan cho đại thiếu phu nhân hạ độc thiếu gia. Sau đó Mã Lưu gửi lời xin lỗi đến Lăng Mặc thiếu gia, đó là lỗi của tôi đã dễ dàng tin lời cô ta nói, làm cho đại thiếu phủ nhân bị nhốt trong mật thất phải chịu oan ức thiếu gia, nếu cậu muốn nhốt cô ta vào mật thất thì cứ ra lệnh. Mạnh Lê nhìn theo từng lời nói, hành động của Mã Lưu, cô không hiểu Mã Lưu đã đẩy cô ra như một con cờ hết giá trị. Cô run rẩy và vẻ mặt khó tin, Mã Lưu, dì không được làm như vậy với tôi. Dì và mẹ tôi giống như chị em mà. Chỉ là, Mã Lưu cũng không thèm nhìn cô một cái, nhìn vệ sĩ nói, chặn miệng cô ta. Tổng vào mật thất loại người này quả mưu mô hãm hại người khác, nhà họ Lăng không thể chứa cô ta phải bị trừng phạt. Mạnh Lê sững sờ, rõ ràng cô ta nắm được điểm yếu của Hoàn Nhiên, có thể giết chết cô ấy, tại sao bây giờ người sắp chết lại là cô ta? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, những người trong phòng khách cũng đã nghe thấy một phần nào đó. Bà cụ Lăng cùng Lý Nhân đến phòng khách của bác sĩ bác chậm rãi nói. Vừa rồi, tôi nói kiểm tra túi giấy trước để biết thành phần bột trong đó là gì, sau đó bàn bạc kỹ hơn mới tránh được một số sai sót. Bà cụ Lăng cau mày nhìn bác sĩ bác. Nếu như Lăng Mặc không bị trúng độc, vậy tại sao lại ngất xỉu như vậy? Bác sĩ bác giải thích, cơ thể của thiếu gia ban đầu có vấn đề. Hai tháng này, anh ấy có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Vừa rồi chỉ là một tai nạn bất ngờ. Nhưng bây giờ khi anh ấy đã tỉnh lại thì vấn đề hẳn sẽ không lớn. Lý Nhân ngày người hỏi, cho nên, Lăng Mặc không bị trúng độc. Bác sĩ bác ngước mắt lên nhìn Lý Nhân, nhẹ nói, tôi chưa bao giờ nói rằng thiếu gia Lăng Mặc bị đầu độc. Một màu sắc khác lóe lên trong mắt Lý Nhân. Và lúc này Lăng Mặc, sau khi đã xử lý xong Mạnh Lệ, ôm Hạ An Nhiễn đi vào trong. Mọi người nhìn thấy Lăng Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ gần gũi phụ nữ trong giờ phút này trong lòng lại ôm một cô gái, họ có chút giật mình. Dường như nhìn thấy một thứ hiếm có trong một triệu năm. Ánh mắt Lăng Mặc rơi vào bác sĩ bác, anh ấy lạnh lùng nói, bác sĩ, theo tôi lên lầu. Bác sĩ bác vác hòm thuốc trên lưng đi theo Lăng Mặc lên lầu. Nhìn bóng lưng khuất dần của Lăng Mặc, Lý Nhân thốt lên, tôi đã hoa mắt sao? Lăng Mặc không chỉ bảo vệ cô gái đó, mà còn ôm cô ấy sao? Trời ạ, cậu ấy sẽ không coi trọng cô gái này chứ? Bà cụ Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Nhân. Lý Nhân thì thào nói, tôi nói sai sao? Lăng Mặc chưa bao giờ đối xử tốt với một cô gái như vậy, nếu không phải coi trọng, thì nguyên nhân là cái gì chứ? Vợ bác Thứ lắc đầu nhẹ, bất lực giải thích, Lăng Mặc cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hạ An Nhiên dù sao bây giờ cũng là vợ của cậu ấy. Nếu cậu ấy còn không bảo vệ được vợ mình thì làm sao người ngoài nhìn vào được? Lý Nhân cảm thấy rằng lời nói của vợ bác Thứ như đỉnh đóng cột trên đầu, vô cùng có lý. Lý Nhân khó chịu khiến mũi, chẳng phải sắp chết sao, cậu ấy còn làm những việc hời hợt thế này để làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn muốn quay về Lăng thị? Lời nói của Lý Nhân vừa dứt, và bà cụ Lăng liếc nhìn lạnh lùng. Lý Nhân khôn ngoan im lặng, không dám nói lời nào. Chương 79, bụt. Chuyện hôm nay làm cho bà cụ Lăng rất không vui, sau khi hai con dâu rời đi, bà ngồi ở phòng khách, đám người hầu của dinh thự càng cung kính hầu hạ, sợ sẽ khiến bà không vui. Một lúc sau, Mã Lưu lại tới. Mã Lưu trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình, thưa bà, lần này là lỗi của tôi không nên nhúng tay vào chuyện này, lại còn dung túng cho Mạnh Lê, nếu không cô ta cũng không có gần lớn để gây chuyện như vậy. Bà cụ Lăng lạnh lùng, tôi đã nhắc nhở cô nhiều lần không được cư xử theo cảm tính. Mã Lưu thở dài, bất quá thiếu gia chỉ cần phạt. Mạnh Lệ để răn đe mọi người. Lần này, đưa vào mặt thất, thật sự là lành ít dữ nhiều. Bà cụ Lăng không ngạc nhiên với cách hành xử lần này của Lăng Mặc, bà hiểu rõ tính cách của Lăng Mặc nhất, bà cụ Lăng cau mày, chỉ còn 2 tháng nữa, nó vẫn như vậy, thật sự sẽ đi theo cha nó thôi. Mã Lưu, nhưng thiếu gia cũng là người có phúc, may mà lần này không có chuyện gì xảy ra. Bà cụ Lăng nghe vậy, nét mặt hơi chìm xuống. May mắn là không có chuyện gì sao? Lần này rất nhiều chuyện khó hiểu. Còn Hạ An Nhiên kia, trong người cũng có thứ gì đó ẩn giấu. Bà cụ Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói, không nghĩ tới việc tìm một người vợ cho Lăng Mặc lại không dễ dàng như vậy. Tôi đã điều tra Hoàn Nhiên trước đó, nhưng tôi chỉ biết cô ấy xuất thân từ cô nhi viện ở nông thôn, ngoài ra không có tin tức gì khác. Mã Lưu gật đầu đầy ẩn ý, người này thật sự là có gì đó giấu diễm, nên điều tra lại. Lăng Mặc về đến phòng đặt Hoàn Nhiên lên giường, nhìn vết thương rỉ máu trên lưng cô, dưới mắt hằn lên sự ám ảnh. Bùi Kỳ nhìn vết thương kinh hoàng, không khỏi nức nở khóc lóc đau khổ, Mạnh Lệ thực sự không phải là con người, cô ta rõ ràng muốn giết An Nhiên. Nghe Bùi Kỳ khóc, Lăng Mặc có chút phiền, đi ra ngoài. Bùi Kỳ lo lắng, tại sao tôi phải ra ngoài, tôi muốn ở đây với An Nhiên. Lăng Mặc ngước mắt lên nhìn chằm chằm Bùi Kỳ. Bùi Kỳ cố chấp, nước mắt rung rung, làm tôi sợ cũng vô dụng, tôi sẽ không rời khỏi An Nhiên. Lăng Mặc lại hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài ngay. Bùi Kỳ hơi bối rối, nhưng bác sĩ bác đã kéo cô sang một bên, cô ra ngoài đi, ở đây có tôi rồi. Lăng Mặc, xem cho cô ấy. Bùi Kỳ vốn dĩ muốn ở lại, nhưng dưới con mắt sắc bén của Lăng Mặc, cô không thể ở đó, chỉ có thể im lặng rời đi, nhưng từng bước một, cô lại quay lại nói với Lăng Mặc, nếu An Nhiên có chuyện, nhớ gọi cho tôi sẽ đợi bên ngoài. Bùi Kỳ cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Lăng Mặc nhìn bác sĩ bác đang đứng một bên, nhíu mày, còn không mau đến đây. Bác sĩ bác vốn dĩ rất hiền lành trước mặt người ngoài, bị Lăng Mặc gọi một tiếng, nhanh chóng phía giường đến đây. Để tôi nhìn miệng vết thương xem như thế nào. Bác sĩ bác kéo Hạ An Nhiên ra khỏi bộ quần áo rách nát của mình, nhìn những vết rách, một lúc sau trấn an Lăng Mặc, đừng lo lắng, tất cả chỉ là vết thương bên ngoài, nên nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, chỉ là vết thương bên ngoài thôi sao? Bác sĩ bác nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của thiếu gia, lập tức ngồi xuống, tôi sẽ bắt mạch cho cô ấy, xem thử có bị tổn thương bên trong không. Giờ phút này bộ dạng bác sĩ bác run rẩy nơm nớp lo sợ, sự kiêu ngạo của một bác sĩ bỗng trở nên nhỏ bé dưới ánh mắt sắc lạnh của Lăng Mặc. Sau khi chạm vào mạch của Hạ An Nhiên, bác sĩ phó vốn đang bình thường bỗng trở nên kỳ quái, ánh mắt Lăng Mặc lóe lên tia lo lắng, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ phó đứng dậy và ấn thẳng vào thái dương của Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên người vẫn đang hôn mê, đột nhiên mở mắt và ngồi dậy. Bốn. Chương 81, tất cả chỉ là kế hoạch. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên phía sau lượng hẳn những vết roi, sắc mặt anh lạnh muốn giết người, Lăng Mặc lau sạch vết thương cho Hạ An Nhiên, anh lạnh lùng chất vấn, lá gan không nhỏ. Việc gì cũng dám làm 11. Hạ An Nhiên sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc, anh đã biết. Tôn quản gia nói cho anh sao? Lăng Mặc liếc cô một cái, cần ông ấy nói sao? Hạ An Nhiên sững sờ nhìn Lăng Mặc, vậy làm sao anh biết? Lăng Mặc không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩm ướt của Hạ An Nhiên, tại sao cô không hạ độc? Hạ An Nhiên trong lòng thở dài, Lăng Mặc rõ ràng biết nhiều hơn những gì mà cô nghĩ. Hạ An Nhiên cười khổ, tại sao tôi phải nghe lời một người không xứng là cha tôi? Sau khi dùng chăn che trước ngực, cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó thẳng thắn nói với Lăng Mặc mọi chuyện. Tôi có thể xác định được độc. Ngày thứ hai trở thành vợ của anh, tôi phát hiện có người hạ độc anh. Khi đó, tôi cố ý đập vỡ bát thức ăn có độc, sau đó đòi ăn cùng anh, cứ tưởng những người đứng phía sau chuyện này sẽ tạm thời dừng lại, để không bị bại lộ. Nhưng tôi không ngờ rằng Hạ Đức Hải lại tìm tôi và nói tôi phải hạ độc anh. Nếu tôi đoán không lầm, trong dinh thự này có người cùng phe với Hạ Đức Hải hạ độc anh. Và chỉ cần nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ gặp một vài rắc rối 11. Vì vậy, trước đây tôi đã giả vờ đồng ý với ông ta hạ độc anh, nhưng nếu chuyện tôi bị hạ độc bị phát hiện, người của Lăng gia nhất định sẽ điều tra, theo dây leo sẽ điều tra đến Hạ Đức Hải. Để kẻ đứng sau Hạ Đức Hải để không bị bại lộ thì chỉ có một con đường duy nhất là xuống tay với Hạ Đức Hải sau khi anh ngất đi. Tôi muốn Tôn quản gia theo dõi Hạ Đức Hải để dẫn đường đi bắt con cá lớn đứng phía sau, cho dù con cá lớn đó có ẩn sâu đi thế nào chăng nữa, cũng không sợ. Chỉ cần Hạ Đức Hải cảm thấy người ở phía sau ông ấy sắp xuống tay với ông ấy sẵn sàng hợp tác với chúng ta để cứu mạng mình, sau đó chắc chắn sẽ thú nhận và chỉ ra kẻ đứng sau. 11. Cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể tìm ra những người đứng sau Hạ Đức Hải. Đây là kế hoạch của Hạ An Nhiên. Người đứng sau đầu độc thông qua những người hầu cận của dinh thự và đầu độc qua Hạ Đức Hải. Nếu không phát hiện ra, Lăng Mặc sẽ vẫn ở trong một vòng xoáy nguy hiểm và sẽ có những rắc rối trong tương lai. Vì vậy, tại sao không dùng kế gậy ông đập lưng ông? Chỉ cần người tìm ra người đứng sau, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Sau khi nghe thấy kế hoạch của Hạ An Nhiên, Lăng Mộ nhíu mày, cho nên tối đã ngất vì chất độc. Hạ An Nhiên xấu hổ cúi đầu, tôi cũng là bất đắc dĩ. Để tạo ảo giác trúng độc, Hạ An Nhiên chỉ có thể dùng một loại độc dược lợ lửng trên người Lăng Mặc. Hạ An Nhiên áy náy giải thích, loại thuốc đó là do một vị thầy thuốc mà tôi quen biết nghiên cứu ra, sau khi uống loại thuốc đó, người bình thường sẽ hô hấp yếu ớt, tim cũng trở nên chậm chạp, hiện ra một loại ý chí chết chóc ảo tưởng. Đừng nói là bác sĩ đa khoa, ngay cả dụng cụ y tế tiên tiến cũng không dễ dàng phát hiện ra được. Lăng Mặc có vẻ bình tĩnh nhưng dưới mắt lại hiện lên một tia u ám sâu thẳm, Hạ An Nhiên không để ý đến vẻ mặt của Lăng Mặc, nói tiếp, phải làm cho người đứng mọi chuyện tin rằng anh sắp chết, thì kẻ đó mới tin là tôi đã hạ độc, như vậy mới mắc bẫy. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lăng Mặc và lắc nhẹ vài lần. Để thực hiện kế hoạch hoàn hảo này, tôi đã vắt kiệt sức lực của mình, đừng lo lắng về điều đó, tôi sẽ cho anh một viên thuốc chết giả, được không? Chương 82, hôn. Tên bệnh hoạn mất trí kia đang tức giận. Kế hoạch của cô quá hoàn hảo sao? Hạ An Nhiên vươn vai, kéo giãn các khớp tay khớp chân để cơ thể thoải mái hơn. Lăng Mặc tâm trạng vẫn không hề lay chuyển, quát lớn, kế hoạch hoàn hảo sao? Hừ hừ, nếu tôi không tỉnh dậy kịp thời, cô có thể đã trở thành một cái xác chết trong mật thất. Hạ An Nhiên sững sờ, vốn tưởng rằng Lăng Mặc tức giận vì cô cho anh ấy uống thuốc giả chết, nhưng không ngờ lại là vì lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ An Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp không thể giải thích được. Tên điên này đang quan tâm cô ấy. Đột nhiên cô cảm thấy cái roi quất vào lưng không đau lắm. Hạ An Nhiên thì thào, tôi bị nhốt trong mật thất, đây sự cố nhỏ nhỏ. Một phần quan trọng của kế hoạch này là cô ấy phải bị phát hiện đầu độc Lăng Mặc. Nhưng cô ấy không được để bị bại lộ quá lộ liễu, để không khơi dậy sự nghi ngờ của những người đứng sau, để họ rơi vào bẫy của cô. Vì vậy, Hạ An Nhiên đã quan sát Mạnh Lệ. Sau khi Lăng Mặc gặp chuyện không may, cô cố ý lén lút trước mặt Mạnh Lệ. Dựa theo sự căm ghét trước đây của Mạnh Lệ đối với cô ấy, khẳng định đây là sự nghi ngờ hợp lý rằng Hạ An Nhiên có liên quan gì đó đến việc Lăng Mặc ngất xỉu. Nhưng cô ấy vẫn đánh giá thấp sự tức giận và thù hận của Mạnh Lệ đối với cô ấy. Vẻ mặt đau khổ và thất vọng của Hạ An Nhiên xen lẫn sự bất bình và tức giận. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện tôi hạ độc bị phát hiện, Lăng gia đương nhiên sẽ báo cảnh sát. Đâu ngờ ở nhà anh lại có một mật thất kinh khủng như vậy, đặc biệt là Mạnh Lệ chết tiệt, cô ta thật tồi tệ, cô ta chỉ muốn giết tôi. Lăng Mặc gắt gao nói, gia đình nhà giàu nào mà không có những mật thất hắc ám. Cô nên xem điều đó là hiển nhiên đi. Hạ An Nhiên cúi đầu xuống, kỳ thực là tôi bị đánh mây roi, lúc sau tôi ấn huyệt để bản thân hôn mê. Trước đây, Hạ An Nhiên đã ngất xỉu một lần ở tòa nhà chính. Mạnh Lê chỉ cảm thấy cô ấy có vấn đề về thể chất mà ngất đi, cô ta không nghĩ Hạ An Nhiên đang giả vờ ngất xỉu. Một mặt Mạnh Lệ muốn tra tấn cô ấy, nhưng mặt khác không thể nào để cô ấy chết. Cho nên cuối cùng, cũng chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh dậy rồi tiếp tục tra tấn mà thôi. Thật ngại quá, ngay cả khi ra khỏi phòng tối, Hạ An Nhiên vẫn chưa tỉnh. Nhưng mà, cho dù lúc này Hạ An Nhiên có nói nhẹ, Lăng Mặc nhìn vẫn ảm đạm, cho dù cô ấy đã giả bộ ngất đi để tránh tiếp tục bị tra tấn, nhưng những vết roi trên người cô ấy, phía sau lưng đầy những vết đánh, thật khiến người ta nhìn rất lo lắng. Lăng Mặc lạnh như băng, nằm xuống. Tôi rửa vết thương cho cô. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Lăng Mặc đã sử dụng oxy giả để làm sạch vết thương cho cô một cách cẩn thận, nhưng cô cảm thấy quá trình này quá đau đớn, để chuyển hướng sự chú ý, Hạ An Nhiên tiếp tục nói. Nghĩ kỹ lại, tôi làm nhiều như vậy, đều là vì anh, vừa rồi anh dựa vào cái gì mà tức giận với tôi, lần này tôi vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, không khen tôi một lời sao. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng xem là trên cùng một chiếc thuyền hạ gục kẻ thù, tương lai ta sẽ hòa thuận với nhau, tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt anh, quả nguy hiểm 11 bất quá, tôi vẫn có thể tiếp tục là nguồn kích thích của anh. Thỉnh thoảng sẽ kích thích anh một chút. Lăng Mặc thích sự yên tĩnh và không thích ai đó cử lại nhải ở bên tại mình. Nhưng nghe con tiếng mèo hoang nhỏ không ngừng ríu rít như một chú chim hòa mi, anh lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Hạ An Nhiên đang nằm úp, lại cảm thấy mình nói nhiều đến như vậy mà Lăng Mặc lại hoàn toàn không có phản ứng nào, cô cảm thấy mình như đang làm nhầm một mình vậy. Hạ An Nhiên liền muốn quay lại phía sau, xem thử Lăng Mặc có đang nhét gì vào lỗ tại để ngăn chặn tín hiệu từ cô hay không. Chỉ là, Lăng Mặc lúc này mới nghiêng người lau vết thương trên vai cho cô, khi Hạ An Nhiên quay đầu lại, môi trực tiếp lướt qua gò má anh, mơ hồ về ra một đường vòng cung. Hạ An Nhiên sững sờ giải thích, tôi không phải. Hạ An Nhiên chưa nói hết lời, Lăng Mặc đã hơi quay đầu lại, chắn môi Hạ An Nhiên, chắn luôn cả lời cô sắp nói. Chương 83, kích thích cũng phải nâng cao. Không biết Lăng Mặc bao lâu mới buông cô ra, ánh mắt Hạ An Nhiên trống rỗng một lúc mới hoàn hồn lại. Sau đó vành tai của cô đỏ bừng, cô muốn tố cáo kẻ điên, tại sao muốn ăn thịt cô. Nhưng Lăng Mặc lại nói trước, giọng nói cực kỳ trầm và khàn, đây mới là kích thích. Hạ An Nhiên sửng sốt, chớp mắt vài cái, Lăng Mặc nghiêm túc, kích thích cũng có cấp độ. Nếu như cấp độ quá thấp sẽ không bị kích thích. Hạ An Nhiên. Lăng Mặc nhướng mắt, trong lời nói có rất nhiều chán ghét, lần sau, nếu muốn kích thích tôi, thì hãy dùng cấp độ cao hơn. Cũng giống như những lần đụng chạm trước đây, ngay cả những vết xước, đều là ở kích thích nhỏ. Kích thích cũng phải được nâng cao. Trong lòng Hạ An Nhiên thình thịch, không biết tại sao, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hơn nữa, vào lúc này, trong đầu cô hiện lên một tia không kiểm soát được. Cấp độ kích thích là gì? Nhưng, cô không dám hỏi, cũng không dám nói. Nếu như tên điên biết điều đó, sự hợp tác hữu nghị mà họ đạt được ngày hôm nay sẽ bị hủy hoại. Hạ An Nhiên dùng mình và che người lại, kích thích cao hơn nữa, anh tới đi, còn tối liền muốn. Lùi lại. An toàn hơn sờ soạn, đối với những mức độ kích thích khác, cô lo lắng anh ấy không kiềm chế được mà ăn thịt cô lần nữa. Hạ An Nhiên quay đầu im lặng tiếp tục nằm trên giường, tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng từ mặt đến tại. Trong phòng khách, Bùi Kỳ nhìn chằm chằm bác sĩ Bắc một cách mãnh liệt. Bản thân hay thứ gì đó, một khi đã mất, không dễ gì lấy lại được. Bùi Kỳ lúc này không hề giấu giếm, nhìn bác sĩ Bắc với vẻ mặt không vui. Nhìn thấy Bùi Kỳ tức giận, bác sĩ Bắc vẫn trấn an. Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Thiếu gia Lăng Mặc là người như thế nào, không phải là cô chưa nghe qua, hơn nữa, cô ấy ở trong đó cũng an toàn. Bùi Kỳ lắng nghe và khẽ gật đầu, An Nhiên bây giờ đang rất an toàn. Nhưng, sau khi nghĩ lại, Bùi Kỳ lại cảm thấy không đúng, tính mạng của An Nhiên hiện tại rất an toàn, những thân thể cô ấy lại không an toàn. Ai biết được dã thủ của tên điên đó có thể làm gì? Bác sĩ Bác vừa uống nước trong miệng, trực tiếp phun ra. Bùi Kỳ bị phun nước vào người, tức giận nói, ý của anh là gì? Bác sĩ Bác lấy khăn ra, đi đến bên cạnh Bùi Kỳ, giúp cô lau nước. Bùi Kỳ có chút khó chịu, lại càng thêm chán ghét, mặt của tôi đều bị dính nước bọt của anh tranh ra đi. Tức giận chạy vào phòng tắm rửa mặt lau quần áo, một lúc sau mới đi ra, nhìn vào mắt của bác sĩ Bác, ánh mắt của cô như vũ khí giết người. Bác xin lỗi, những gì cô nói vừa rồi quá kinh ngạc, tôi không kiềm chế được. Bùi Kỳ khịt mũi, bạn tôi dáng người không chuẩn sao? Lúc trước ở trường, có người còn lôi kéo cô ấy đi làm người mẫu. Bác sĩ Bác hơi nhướng mắt, vậy cô Hạ rất nổi tiếng trong trường. Bùi Kỳ đắc thắng nói, tất nhiên rồi, bạn thân của tôi đương nhiên rất được yêu thích rồi. Bác sĩ Bác nheo mắt hỏi, nghe nói cô ấy học chuyên ngành điều chế dược phẩm, tôi vừa đẹp cũng là bác sĩ trung y. Hai bên chắc cũng có nhiều điểm chung, nhưng tôi không biết trình độ của cô ấy như thế nào. Bùi Kỳ khen ngợi Hạ An Nhiên, vô cùng đắc ý, đừng tưởng rằng anh là một bác sĩ thiên tài, trình độ của bạn tôi không đơn giản, xem chừng anh cũng không bằng. Bác sĩ Bác bị vùi dập như thế này, có chút bất ngờ, lợi hại như vậy sao? Bùi Kỳ tự hào ngẩng đầu lên, tất nhiên rồi, cô ấy làm việc trong viện nghiên cứu của giáo sư Thứ. Vẻ mặt bác sĩ Bác thay đổi, chị dâu và giáo sư Thụ có quen biết với nhau. Chương 84, có người bảo vệ cô. Sau khi Hạ An Nhiên uống thuốc xong, vết thương bây giờ cũng không còn đau nhiều nữa, quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc đầy háo hức, nhẹ giọng cầu xin, tôi có thể gặp Bùi Kỳ được không? Cô ấy hắn rất lo lắng cho tôi. Lăng Mặc đã chịu không nổi con mèo hoang nhỏ bé, lãnh đạm gật đầu, tôi sẽ đi gọi cô ấy. Lăng Mặc điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, đi đến phòng khách ở tầng dưới, nhìn thấy Bùi Kỳ và bác sĩ Bác đang ngồi nói chuyện với nhau. Bùi Kỳ nhanh chóng đứng dậy, quan tâm hỏi, An Nhiên bây giờ ổn chứ? Lăng Mặc, cô ấy đang đợi cô trong phòng. Bùi Kỳ lập tức bỏ qua mọi chuyện đi vào phòng, mở cửa chạy thẳng lên giường, nhìn Hạ An Nhiễn rồi nhìn những vết thương trên lưng, cho dù đã xử lý xong rồi nhưng trông vẫn rất đáng sợ, Bùi Kỳ ngay lập tức bị kích động. Mạnh Lệ chết tiệt đó, cô ta thực sự tàn nhẫn. Hạ An Nhiên, không sao, không sao. Bùi Kỳ, đó chính là mật thất đó. Hầu hết mọi người không thể sống sót trong một giờ. Cô đã ở trong đó 3 giờ, hắn đã bị tra tấn rất nhiều. Hạ An Nhiên không muốn Bùi Kỳ lo lắng, nhanh chóng giải thích, tôi đã giả vờ hôn mê bất tỉnh. Mạnh Lệ đã đánh tôi 2 lần. Thấy tôi không tỉnh lại, cô ta ném tôi sang một bên. Bùi Kỳ nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, người trong mật thất của nhà họ Lăng là một lũ điên rồ. Cho dù người bị thẩm vấn ngất đi, nhất định sẽ dùng một số biện pháp đặc biệt để tra tấn cho tỉnh lại, làm sao có thể khi câu ngất xỉu họ liền dừng tra tấn 11. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, thật sao? Bùi Kỳ gật đầu, ông nội tôi đã nói như vậy. Một. Hạ An Nhiên cười gằn, có lẽ bởi vì tôi là đại thiếu phu nhân của Lăng gia. Cho dù bị nhốt trong mật thất, thì tôi vẫn là cô chủ nhỏ của Lăng gia. Họ sẽ không thể đối xử với tôi điên rồ được. Bùi Kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận suy nghĩ này của Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, ánh mắt của Bùi Kỳ lại rơi vào phần thân trên trần trụi của Hạ An Nhiên, cô trở nên không vui, tên điên đó sống thật không biết xấu hổ, còn cởi hết quần áo của cô rồi đắp thuốc cho cô, phải không? Vốn dĩ Hạ An Nhiên vừa mới hết đỏ mặt, bây giờ khi Bùi Kỳ hỏi khuôn mặt, cô lại đỏ bừng bừng bừng, nhỏ giọng thì thào, anh ấy chỉ rửa vết thương và cho tôi uống thuốc mà thôi. Bùi Kỳ tràn đầy phẫn nộ nói, "Hừ, tôi nghĩ anh ta chỉ muốn lợi dụng cô." Hạ An Nhiên thở dài, ân cần nhắc nhở, "Hiện tại tôi đang đứng cùng phía Lăng Mặc, nếu nói là lợi dụng chẳng phải tôi mới là người lợi dụng anh ấy?" Bùi Kỳ nhìn vẻ mặt của Hạ An Nhiên cười hả hả, "Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang lợi dụng anh ta, e lờ vậy thì máu lợi dụng đi, nếu không, tôi thật tiếc cho thể diện của anh ta." Hạ An Nhiên. Bộ não của Bùi Kỳ đúng là bất khả chiến bại, sau khi Bùi Kỳ an tâm, cô ngồi ở bên giường và nói rằng hôm nay cô đã rất xúc động. "Cô biết không, sau khi anh ta tỉnh lại, bất kể bà cụ Lăng ngăn lại, anh ta nhất định phải đi tới mật thất đón cô. Hơn nữa anh ta chính là đang ngồi trên xe lăn, ôm cô đi ra từ mật thất." Hạ An Nhiên ngẩn ra tròn xoe hai mắt. Anh ta ôm tôi gì ra? Bùi Kỳ gật đầu, ừ, không thể tin được. Bản thân anh ta bị liệt nửa người, nhưng anh ta phải đích thân bảo vệ cô và ôm cổ đi ra. Nói thật, tôi hơi bất ngờ với bộ dạng của anh ta. Tôi tự hỏi, có khi nào anh ta thích cổ hay không? Hạ An Nhiên lắng nghe, trong lòng bùng lên một luồng ấm áp mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian chung sống với tên bệnh hoạn mất trí, cô thực sự có thể cảm nhận được ảnh chỉ nhìn cô một cách vô cùng lạnh lùng mà thôi. Rõ ràng cô chỉ là cái gai trong mắt người khác, việc xung hỉ của cô là sự sỉ nhục anh, nhưng sau mọi chuyện khi cô gặp nguy hiểm, anh vẫn bảo vệ cô. Bốn. Nghĩ đến đây, tim Hạ An Nhiên bất giác đập loạn, hóa ra cô cũng có thể được người khác bảo vệ. Chương 85, thuốc giả chết. Hạ An Nhiên kìm nén cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, chỉ vào mặt cô, cô nghĩ, người như tôi, người nào mắt mù mới đi thích tôi? Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, nếu anh ta thích khuôn mặt của cô, khẩu vị của người đàn ông này thực sự quá mặn, anh ta hắn là một tên biến thái. Hạ An Nhiên 66-33. Cô bạn thân này, lời này nói ra có chút đau lòng. Bùi Kỳ ngừng đấu tranh với chủ đề này, và bắt đầu thuyết phục, Lang gia quá nguy hiểm. Vì lý do nào đó, cô sẽ bị coi như một kẻ đầu độc lần nữa. Tôi nghĩ cô nên tìm cơ hội. Mau chạy đi. Vừa nói, Bùi Kỳ ghé đến gần thai Hạ An Nhiên, giọng nói của cô trở nên có chút kích động. Hôm nay, nhìn thấy anh ta bảo vệ cô như vậy, tôi luôn cảm thấy nếu cô ở bên cạnh anh ta cô sẽ không thể trốn thoát, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng sau khi anh ta chết, liệu anh ấy có lỗi cô đi theo không? Hạ An Nhiên không nói nên lời khi nghe những lời của Bùi Kỳ, cô nghĩ Lăng Mặc sẽ làm như vậy sao? Bùi Kỳ tự nhiên đáp lại, tên điên đó. Kéo cô đi làm đám ma chung với anh ta là phù hợp với tính cách của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nói, không thể lúc nào cũng nghĩ người ta như vậy được. Phải ở chung cùng nhau, thì mới hiểu rõ được. Hạ An Nhiên rơi vào suy nghĩ, Lăng Mặc là người như thế nào? Hôm nay một người đàn ông khiến cô cảm thấy an toàn. Lăng Mặc và bác sĩ Bắc đến phòng làm việc. Bác sĩ Bắc kích động nói, cô ấy tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng rất có năng lực. Nhìn Lăng Mặc thần bí, thiếu gia, anh có biết cô ấy có quan hệ với ai không? Lăng Mặc lạnh lùng ném một cái tên, Thu Lương Nhạc. Bác sĩ Bắc sửng sốt, thiếu gia, cậu cũng biết sao? Lăng Mặc khoanh tay và tỏ vẻ trịnh trọng, thuốc hôm nay cô ấy đưa cho tối là do Thu Lương Nhạc đưa cho cô ấy. Bác sĩ Phó nhất thời không hiểu, thuốc sao? Nói xong, dường như bác sĩ Bắc đã nghĩ ra điều gì, chính là lần này cô ấy cho anh dùng thuốc sao? Bác sĩ Bắc lập tức vỗ tay và nhận ra điều đó, tôi đã hiểu rồi, sao lúc đầu tôi không cảm nhận được mạch đập của thiếu gia, còn tưởng là di chứng của lần uống thuốc trước. Giờ mới hiểu, hóa ra là Hạ An Nhiên cho thiếu gia uống thuốc giả chết. Bác sĩ Bắc tò mò như mày, nhưng mà, cô ấy gặp giáo sư Thu như thế nào? Giáo sư Thu luôn không thích xuất hiện trước mặt mọi người, ông ấy là một người đang đắm chìm trong các công trình nghiên cứu, người bình thường đều không dễ dàng nhìn thấy ông ấy. Lăng Mặc nheo mắt lại, mọi người đều cho rằng con mèo hoàng nhỏ chỉ là một cô gái xấu xí đến từ nông thôn, chưa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng trước đó anh đã điều tra cô ấy từng được nhận vào một trường đại học có tiếng nhất ở Trung Quốc. Hơn nữa, thông tin sau khi vào đại học rõ ràng đã bị xử lý, bây giờ nếu không phải con mèo hoang nhỏ kia lấy ra thuốc giả chết, Bùi Kỳ không lỡ miệng, thì không ai biết là cô ấy có liên quan đến Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc là ngôi sao sáng hàng đầu của ngành kỹ thuật dược, Hạ An Nhiên quan hệ với ông ấy như thế nào? Lăng Mặc hơi nhướng mắt, Thu Lương Nhạc là 11 người cậu biết, vậy cậu hãy đi điều tra. Bác sĩ Bắc gật đầu, được rồi, giao việc này cho tôi. Bác sĩ Bắc nhận nhiệm vụ và rời đi. Lăng Mặc đang ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt thâm quầng. Con mèo hoàng nhỏ hôm nay nói chuyện thẳng thắn và đưa ra cách giải quyết chung, nhưng trên người cô ấy còn ẩn giấu nhiều thứ. Lăng Mặc cong khóe miệng lên, không cần lo lắng, 66 còn nhiều thời gian, con mèo hoang nhỏ này còn nhiều điều thú vị. Chương 86, rơi xuống sông. Hạ An Nhiên dù sao cũng đang bị thương, nói chuyện với Bùi Kỳ được một lúc thì hơi mệt, Bùi Kỳ chủ động rời đi để cô ấy nghỉ ngơi. Vết thương của Hạ An Nhiên đã được chữa trị, mặc dù rất đau nhưng may mắn là chỉ bị bên ngoài. Đang mơ mơ màng màng, lúc này cô hơi nặng nề. Buổi tối Lăng Mặc bước vào phòng kêu cô dậy ăn chút gì đó, nhưng gọi mấy tiếng cũng không có hồi âm. Lăng Mặc tiến đến bến giường đưa tay méo méo mặt của cô, nhưng lại thấy rất nặng, Lăng Mặc liền lại chạm vào cơ thể cô, nóng vô cùng. Lăng Mặc nhanh chóng tìm bác sĩ bác vội chạy đến và kiểm cho Hạ An Nhiên. Nhìn thiếu gia đang lo lắng, bác sĩ bác nói nhẹ nhàng nói, thiếu gia, không sao, chỉ là nóng thôi. Lăng Mặc ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bác sĩ bác muốn an ủi anh ấy một câu, nhưng có vẻ không được, chỉ có thể giải thích tình hình của Hoàn Nhiên trước đây, cô ấy bị ngất do ấn huyệt. Cơ thể bị hao tổn nhất định sẽ có thời kỳ suy nhược cơ thể. Đúng lúc lại chấn thương ở lưng, vết thương biến chứng. Nhưng tình hình may mắn, không cần phải uống thuốc, chỉ cần thân nhiệt của cô ấy được hạ xuống. Nói xong, bác sĩ Bắc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Hoàn Nhiên, có chút tò mò. Thiếu gia, có phải tôi bị ảo giác không? Làm sao tôi cảm thấy khuôn mặt của cô ấy nhỏ hơn một chút? Hình như là bớt sưng đi nhiều. Cô gái này, sau khi mà bớt sưng một chút, cảm thấy thanh tú hơn nhiều. Bác sĩ Bắc chủ động đề nghị, thiếu gia, sau này để cô ấy giảm cân. Nếu giảm cân thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Lăng Mặc nhìn anh chằm chằm, bác sĩ Bắc chán nản, anh không thể nói sự thật sao? Hơn nữa, bà cụ Lăng còn gọi anh là bác sĩ thiên tài, mà lúc này thiếu vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, thật sự là không tốt. Nhưng thấy thiếu gia quan tâm cô ấy như vậy thì mắt sáng lên, sau này dưới cơ cô ấy thì sao? Bác sĩ Bắc nói hạ nhiệt, Lăng Mặc dùng khăn lau người cho Hạ An Nhiên hết lần này đến lần khác. Và cứ tiếp tục cho Hạ An Nhiên uống nước, uống nhiều nước sẽ khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi, nhiệt lượng trong cơ thể sẽ giảm nhanh hơn. 10 giờ tối, khi Lăng Mặc vừa đắp khăn lên trán Hạ An Nhiên, Tôn quản gia gõ cửa, bước vào với vẻ mặt nặng nề. Lăng Mặc nhướng mắt, nói đi. Tôn quản gia nói với Lăng Mặc về tình hình vừa nhận được Hạ Đức Hải đã rơi xuống sông. Chuyện nữ phụ. Lăng Mặc nhíu mày, đã chết. Tôn quản gia vẻ mặt trịnh trọng, e rằng lành ít dữ nhiều. Tôn quản gia đã nghe theo lời của Hạ An Nhiên ngày hôm qua và khiến mọi người nhìn chằm chằm vào Hạ Đức Hải. Một khi chuyện hạ độc của Hạ An Nhiên bị bại lộ, những người đứng sau hậu trường nhất định sẽ để Hạ Đức Hải tránh mặt. Ngay cả khi Lăng Mặc tỉnh lại sau đó, điều đó chứng tỏ Hoàn Nhiên không hạ độc. Nhưng những người đứng phía sau chuyện này nhất định sẽ lo lắng, cho rằng Lăng Mặc chỉ có vẻ như không có theo đuổi, nhưng sẽ bí mật điều tra. Vì vậy, đối với những người đứng phía sau, nhất định không thể để Hạ Đức Hải rơi vào tay Lăng Mặc. Nhiệm vụ của Tôn quản gia là truy bắt kẻ đã tấn công Hạ Đức Hải và bảo vệ Hạ Đức Hải khỏi tay kẻ khác, Hạ Đức Hải chính là chìa khóa để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Tối nay, cuối cùng cũng có người giơ móng vuốt tấn công Hạ Đức Hải. Vốn dĩ người của Tôn quản gia có thể bảo vệ Hạ Đức Hải, nhưng làm sao nghĩ được rằng trong lúc giật đuổi, xe của Hạ Đức Hải đột nhiên mất lái và lao thẳng ra khỏi cầu rơi xuống sông Dương Tử. Chương 87, đau. Tôn quản gia biết mình đã làm sai nên tự trách mình, thiếu gia, là do tôi làm không tốt. Trước đó ông căn bản không biết có kẻ phản bội trong dinh thự đã hạ độc thiếu gia. Nếu không phải đại thiếu phu nhân phát hiện kịp thời thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nhìn ra chân tướng mọi chuyện vào ngày hôm qua, Tôn quản gia đã cố gắng tìm ra người đứng sau mọi chuyện, nhưng đã xảy ra sự cố. Lăng Mặc nhíu mắt chặt lại, các người không phải là đối thủ của những kẻ đứng sau đó. Làm sao xe của Hạ Đức Hải lại có thể đột nhiên mất lái? Rõ ràng là do những kẻ đứng phía sau làm chuyện này. Tôn quản gia giọng điệu khó khăn nói, nếu đại thiếu phu nhận biết cha cô ấy gặp tai nạn, tôi lo lắng cô ấy khó chấp nhận chuyện này. Cho dù Hạ Đức Hải có xấu xa như thế nào đi nữa, dù sao ông ta cũng là cha của cô ấy. Lăng Mặc xua tay, tôi sẽ lo liệu việc này. Ông đi ra ngoài trước đi. Tôn quản gia lẳng lặng đi ra ngoài. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ còn đang ngủ mê man trên giường, lại dùng khăn đắp lên chăn Hạ An Nhiên, cứ như vậy, Lăng Mặc thức trắng đêm chăm sóc cho Hạ An Nhiên. Ngày hôm sau, khi Hoàn Nhiên tỉnh lại đã là buổi trưa, bàng hoàng nhìn thấy Lăng Mặc đang ngồi bên cạnh nhắm mắt. Trông có vẻ mệt mỏi, nhưng dù có một thì cũng không thể che được vẻ mặt thanh tú của anh. Hoàn Nhiên vui vẻ nhìn anh, Lăng Mặc đột nhiên mở tờ ra. Hạ An Nhiên, thật sự rất xấu hổ khi bị bắt gặp. Đôi mắt đen của Lăng Mặc nheo lại, môi mỏng mấp máy, nhìn đủ chưa? Hoàn Nhiên nặn ra một nụ cười, ngoan ngoãn vu vai anh, một người đàn ông đẹp trai, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Lăng Mặc đến gần giường, đưa tay về phía Hạ An. Nhiên. Hoàn Nhiên sững sờ, nhìn anh ấy xem, anh ấy sắp bóp chết mình sao? Nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng bàn tay của Lăng Mặc đang đặt trên trán cô. Hoàn Nhiên chớp mắt mấy cái, hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi, anh sao vậy? Lăng Mặc cảm thấy trán của con mèo hoang nhỏ cũng không còn sức lắm, vì vậy, giây tiếp theo anh không tự chủ bóp chặt khuôn mặt của cô chán ghét nói, tôi còn chưa chết, làm sao cô có thể chết trước tôi? Hạ An Nhiên. Cái miệng của người đàn ông này thật là độc địa. Hoàn Nhiên quay đầu lại, không muốn nghe tên điện này nói thêm nữa. Nhưng nhìn bầu trời bên ngoài, cô bối rối lẩm bẩm nói, tôi nhớ lúc ngủ là trời tối mà. Sao bây giờ lại sáng? Thật kỳ quái. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, cô đã ngủ một ngày một đêm. Hoàn Nhiên ngẩn ra, cái gì? Lăng Mặc, chẳng trách lại béo như vậy. Hoàn Nhiên hậm hực. Chính là. Khoan đã. Cô ấy ngủ cả ngày lẫn đêm. Còn mặt mũi thì sao? Hạ An Nhiên hoảng sợ muốn đứng dậy. Nhưng bởi vì động tác đứng dậy quá đột ngột, kéo vết thương sau lưng, cô lập tức thấy đau a a a một tiếng. Nôn tình hay. Lăng Mặc tiến lên đỡ cô, lẩm bẩm nói, cô muốn nằm trúng quan tài với tôi sao? Hoàn Nhiên suýt chút nữa đã khóc, đừng đùa nữa, tôi đau. Lăng Mặc trực tiếp ra lệnh, nằm xuống, để tôi xem vết thương. Hoàn Nhiên vốn dĩ muốn vào phòng tắm xem khuôn mặt xương tấy của cô bây giờ như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng bình thường của Lăng Mặc, cộng thêm sáng hôm qua cô đã bôi một lớp dày hơn, chẳng lẽ khuôn mặt xương tấy của cô vẫn chưa biến mất sao? Nếu như vậy chắc không cần phải lo lắng về khuôn mặt nữa, xử lý vết thương trên lưng trước đã, thực sự rất đau. Hoàn Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, giọng nói run run, anh xem nhẹ thổi. Lăng Mặc bày nhỏ tĩnh, cẩn thận tháo băng trên lưng ra, vết thương hở ra, máu chảy nhiều, Lăng Mặc khiển trách, cô không cử động nhẹ được à? Với vẻ mặt lạnh lùng, anh xử lý vết thương đã hở ra cho cô, nhưng oxy giả làm sạch vết thương giống như có cái gì đó chấm vào khiến Hạ An Nhiên hở một tiếng vì đau. Cuối cùng, cô cay đắng khóc lóc van xin, anh có thể nhẹ tay không? Tôi đau quá. Lăng Mặc cầm ừ, đau mới có thể làm cho cô nhớ kỹ Hoàn Nhiên thuốc thít đáng thương, hụ hụ, anh coi thường tôi. Bác sĩ bác, đến tái khám. Vừa bước đến cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa phòng thì thấy cửa đã mở hé nên bước vào. Nhưng vào lúc này, anh nghe thấy giọng một người phụ nữ khóc từ trong phòng, nói đau và nhẹ bác sĩ bác thấy đau lòng cho sự độc thân của mình. Chương 88, lộ ra mối quan hệ. Biệt thự nhỏ mang phong cách phương Tây, phòng Lăng Mặc. Lúc này, một đám trưởng bối nhà họ Lăng đang tụ tập và bác sĩ đứng đầu là Phó Tần. Mạnh Lệ lúc này vừa hay từ bên ngoài đi vào. Lăng lão phu nhân nhìn thấy Mạnh Lệ đi đến, trầm mặt hỏi, đã khai ra chưa? Sắc mặt Mạnh Lệ khó coi, vẫn chưa khai ra gì cả. Lăng lão phu nhân rất không hài lòng với kết quả này, miệng của cô ta cứng vậy hả? Mạnh Lệ không muốn nhiệm vụ lần đầu tiên khi đi vào mật thất lại có tình trạng này, vội vàng nói, độc chắc chắn là do cô ta hạ. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ hỏi ra được sự tình. Lý Nhân ở một bên, không nhịn được cảm khái nói, ở trong phòng tối có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, lại có thể chịu nổi. Mọi người trầm mặc. Người bình thường đi vào trong hầm giam, không dùng đến thời gian 12 tiếng là đã khai ra mọi chuyện. Còn Hạ An Nhiên đã ở trong đó 3 tiếng rồi. Lý Nhân, theo tôi thấy, giống như phân tích lúc đầu của tôi, nhất định là do cô ta không chịu đựng nổi sự dày vò của Lăng Mặc, mới hạ thủ ác độc như vậy, đây hoàn toàn là tư thủ. Thực ra Mạnh Lệ cũng khá đồng ý với quan điểm này, đại phu nhân nói đúng, có lẽ chính là tư thủ. Lý Nhân bật cười ha hả, cô ta đã giết người thì có thể thừa nhận không? Lúc Bùi Kỳ đi đến, nghe thấy tất cả mọi người đều cho rằng Hạ An Nhiên là hung thủ giết người. Hơn nữa, bây giờ Hạ An Nhiên còn bị đâm người mất trí này đưa đến mật thất Bùi Kỳ tuy rằng không quá hiểu rõ về Lăng gia, nhưng đã từng nghe qua về sự tồn tại của mật thất qua miệng ông nội. Đó chính là sự tồn tại u ám nhất của Lăng gia. Một người khỏe mạnh đi vào trong đấy, còn có thể bị điên gió. Thế mà Hạ An Nhiên đã bị nhốt ở trong đó 3 tiếng đồng hồ rồi. Trong đầu của Bùi Kỳ chỉ toàn là hình ảnh Hạ An Nhiên bị dày vò đến mức không còn ra hình người nữa, hoang mang rối loạn đến mức không còn để ý đến chuyện che giấu mối quan hệ với Hạ An Nhiên, trực tiếp bổ nhào vào bên trong. Một mạch đi đến trước mặt Lăng lão phu nhân, thề son sắt nói, "Bà ơi, Hạ An Nhiên tuyệt đối không giết người đâu." Câu nói này của Bùi Kỳ đã làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên đổ dẫn ánh mắt lên người cô ấy. Lăng lão phu nhân nhíu chặt lông mày, nhìn Bùi Kỳ tâm trạng kích động. Mất đi dáng vẻ con gái nhà thế gia vọng tộc đúng mực. Bùi Kỳ cái gì cũng không để ý được nữa, vội vàng giải thích, con hiểu rõ An Nhiên, cô ấy sẽ không làm ra chuyện giết người đầu, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Lãng lao phu nhân nhìn chằm chằm vào Bùi Kỳ, con quen biết cô ta. Bùi Kỳ gật đầu, vâng, con biết cô ấy là bạn thân nhất của con. Mọi người càng ngạc nhiên. Bùi Kỳ là một trong những tiểu bối của Bùi gia, là một người nhỏ tuổi nhất, hơn nữa từ trước đến nay đều rất đoan trang dịu dàng, rất có phong thái con gái nhà thế gia vọng tộc. Vậy mà lúc này lại không chút hình tượng đứng ra giải thích cho đứa con gái xấu xí Hạ An như đó, còn nói là bạn thân. Nhìn thế nào cũng khó bể tưởng tượng ra. Bùi Kỳ tiếp tục giải thích, hai đứa con học cùng trường với nhau. Mọi người lại lần nữa bất ngờ. Bởi vì Bùi Kỳ học ở trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Còn Hạ An Nhiên, cô ta chỉ là một đứa con gái đến từ nông thôn, đến cấp 3 cũng không vượt qua được mà. Lý Nhân nhịn không được chất vấn, có phải con nhận nhầm người rồi không? Hạ An Nhiên là đứa trẻ thất lạc của Hạ gia ở cô nhi viện dưới quê, cô ta từ sớm đã bỏ học, làm sao còn có thể học đại học được? Chính là bởi vì Hạ An Nhiên quá kém cỏi. Lý Nhân mới cố ý sắp xếp hành động, đem Hạ An Nhiên tặng cho Lăng Mặc làm cô dâu sung hỉ. Bùi Kỳ vô cùng chắc chắn nói, An Nhiên chính là bạn thân đã chơi với con 2 năm, con có thể nhận nhầm sao? Nói xong đối mặt với Lăng lão phu nhân khẩn khiết thỉnh cầu. Con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà An con có thể chắc chắn với người, Hạ An Nhiên tuyệt đối không phải là hung thủ giết người. Chương 89, anh đã biết rồi. Tôn quản gia, người lên lầu với bác sĩ Bắc vẻ mặt trông rất phức tạp. Đại thiếu phu nhân còn đang bị thương phát sốt, thiếu gia sốt ruột như vậy sao? Người trẻ tuổi không kiềm chế được sao? Tuy nhiên, thanh âm này không nên để lọt ra bên ngoài, không nên để người khác nghe thấy. Tôn quản lập tức trực tiếp đóng cánh cửa đang được khép hờ lại, sau đó trịnh trọng nói với bác sĩ Bắc, thiếu gia và thiếu phu nhân, có chuyện quan trọng cần giải quyết, bác sĩ Bắc có thể xuống phòng khách ở dưới lầu, đợi thêm một lát nữa. Bác sĩ Bắc, là coi thường sự độc thân của bác sĩ Bắc phải không? Người trong phòng đang làm gì? Có phải chuyện sinh một đứa nhỏ không? Bác sĩ Bắc nhịn cười không nổi, còn cố ý hỏi, Tôn quản gia, tôi phải đợi ở dưới lầu bao lâu? Tôn quản gia kiên trì nói, trước hết là đợi một tiếng xem sao. Bác sĩ Bắc, trong một giờ, Tôn quản gia đã quá tin tưởng thiếu gia của mình, nhưng tốt nhất vẫn nên xuống dưới lầu trước. 10 phút sau, vết thương cuối cùng cũng được băng lại. Hạ An Nhiên chống tay đúng lên, nhìn Lăng Mặc đang tỉ mỉ đóng hộp y tế. Được tên điện này phục vụ một lần, cả đời coi như chết không tiếc. Hạ An Nhiên nhẹ giọng vừa rồi cảm ơn anh. Lăng Mặc ánh mắt mỏng lạnh, tôi không thể để cho cô chết trên giường của tôi. Lòng biết ơn ban đầu của Hạ An Nhiên tan biến trong chốc lát. Ha ha ha. Kẻ mất trí bệnh hoạn này có thể im lặng được không? Lăng Mặc lại liếc nhìn, không vào phòng vệ sinh sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến khuôn mặt của cô, xuống giường đi về phía phòng tắm. Hạ An Nhiên nghĩ, Lăng Mặc không lộ ra vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn khuôn mặt cô vẫn còn đang sừng lên. Nhưng sau khi vào đến phòng tắm, Hạ An Nhiên vô cùng hoảng hốt và tự đóng cửa. Trong gương, mặc dù khuôn mặt ốm yếu và yếu ớt, nhưng khuôn mặt to lớn vốn dĩ đã sưng tấy của cô ấy giờ không còn nữa. Lòng Hạ An Nhiên tuyệt vọng, khuôn mặt cô đã hoàn toàn trở lại như ban đầu. Hạ An Nhiên kêu lên, rõ ràng hôm qua bởi một loại thuốc dày như vậy, làm sao mà khôi phục nhanh như vậy? Thuốc không có tác dụng gì sao? Nhưng tại sao Lăng Mặc lại tỏ ra không thấy gì? Hạ An Nhiên trợn mắt ngoác mồm, có phải anh ta bị mù mắt không? Vì vậy, cô ấy trở nên thế này, không để ý đến. Nhưng ý tưởng phi thực tế này ngay lập tức bị bác bỏ, có lần mặt cô ấy đỡ sưng lên, anh ấy đã nói có phải gầy đi không? Vẻ mặt của Hạ An nhờ ý hên dần trở nên nghiêm túc, cô tự lẩm bẩm một mình, kẻ mất trí bệnh hoạn đang dở trò sao? Tuy nhiên, cô ấy đã chiến đấu hết mình vì anh, đã vậy còn bị thương nữa, anh ấy không nên qua cầu rút vớt chứ, sẽ không làm khó cổ, phải không? Sau khi Hạ An Nhiên tự an ủi bản thân, cô mới mạnh dạn đi ra từ phòng tắm. Lúc này, Lăng Mặc đang cầm máy tính bảng và không biết đang nhìn cái gì. Hạ An Nhiên nghiêng người, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, "Anh không có việc gì muốn hỏi tôi sao?" Nghe giọng nói ngọt ngào dễ chịu, Lăng Mộ đặt máy tính bảng xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn, thanh tú, mềm mại của con mèo hoang nhỏ, mũi mỏng cong lên, "Tôi nên hỏi cô cái gì?" Hạ An Nhiên ngoan ngoãn chỉ vào mặt cô, Lăng Mặc liếc cô với đôi mắt chảy dài, "Cô có thể chất thật tốt, một ngày một đêm không ăn, liền gầy đi." "Hạ An Nhiên." Nhưng mà Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ của Lăng Mộ, biết anh ta chỉ đang nói chuyện phiếm, phiền muộn thở dài, anh đã biết rồi phải không? Môi Lăng Mặc nhếch lên, thờ ơ nói, thuốc mờ trong phòng tắm có thể làm cho khuôn mặt của cô sưng lên. Chương 90, tỉnh lại. Mạnh Lệ nghe những lời Bùi Kỳ nói vô cùng bất ngờ. Nghĩ đến chuyện trước đây, lúc Hạ An Nhiên ngất đi ở nhà chính, những việc làm của Bùi Kỳ. Hóa ra, từ đầu là Bùi Kỳ và Hạ An Nhiên cùng nhau tính kế cô ta. Chả trách, Bùi Kỳ trước này đều là người không thích lo việc bao đồng, sao có thể sẽ tham gia vào chuyện của Lăng gia? Vốn dĩ bọn họ đã quen biết từ lâu. Nghĩ đến việc trước đây bị sỉ nhục ở nhà chính, Mạnh Lê liền đứng ra, cho dù xem như cô ta và cô có quen biết thì thế nào, đều không thể thay đổi việc cô ta hạ độc. Bùi Kỳ nhìn chằm chằm Mạnh Lệ, cô có chứng cứ gì chứng minh là cô ấy hạ độc? Mạnh Lê, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta vút túi giấy đựng thuốc độc xuống dưới hồ nhân công. Bùi Kỳ phản bác, đã chắc chắn túi giấy đó là đựng thuốc độc chưa? Mạnh Lê, tuy là hiện giờ vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng có thể chắc chắn 89 phần. Bùi Kỳ truy hỏi, cho nên hiện giờ các người vẫn chưa có chứng cứ? Mạnh Lê, nếu như cô ta không hạ độc thì tại sao lại lén lút vứt đồ xuống hồ nhân công, vẫn là có tật giật mình mới không dám phủ nhận cô ta chưa từng làm. Cô ta căn bản là tâm địa rắn rất muốn độc chết đại thiếu gia, cuối cùng lấy một số tiền, tự do tự tại rời khỏi Lăng gia. Bùi Kỳ cười lên một tiếng. Hiện giờ rõ ràng vẫn chưa có chứng cứ, lại vẫn cứ muốn đổi bắt nước đục lần đầu An Nhiên. Nhưng cô không thể tiếp tục đứng nhìn Hạ An Nhiên bị tra tấn trong mật thất. Công trình điều chế thuốc của trường đại học chúng tôi là chuẩn mực của toàn Trung Quốc, hơn nữa Hạ An Nhiên 15 tuổi đã thi đỗ vào khoa công trình điều chế thuốc của chúng tôi, một người có tài như vậy, có tương lai tốt đẹp như vậy. Tại sao lại phải giết người? Cô ấy có ngốc không? Mọi người nghe mà há hốc mồm ngạc nhiên. Hạ An Nhiên một người chưa tốt nghiệp cấp 3, sao hiện tại trước mắt, cư nhiên lúc tuổi còn nhỏ như vậy đã thi đỗ vào trường đại học Trung Quốc đứng đầu cả nước. Hơn nữa còn đỗ vào chuyên ngành khó nhất. Bùi Kỳ nói về Hạ An Nhiên, với Hạ An Nhiên mà mọi người biết là cùng một người sao. Mạnh Lệ nhìn Bùi Kỳ là một lòng muốn nói giúp cho Hạ An Nhiên, rất không cam tâm. Coi như cô ta có tài thì như nào? Có tài không đồng nghĩa với có tiền. Hơn nữa, Bùi Kỳ tiểu thư cũng đã nói, cô ta học chuyên ngành điều chế thuốc sao, vậy thì chuyện hạ độc đối với cô ta mà nói, không phải là quá hợp với chuyên ngành sao? Lời Mạnh Lệ nói quá độc, khiến Bùi Kỳ nhất thời không nói lên lời. Mạnh Lệ lần nữa nhìn Lăng lão phu nhân, "Lão phu nhân, để tôi lại đi đến mật thất một chuyện nữa, cho tôi một tiếng cuối cùng, tôi nhất định sẽ thẩm tra mọi chuyện rõ ràng." Bùi Kỳ nhìn Mạnh Lệ còn muốn tiếp tục tra tấn Hạ An Nhiên, phẫn nộ thẩm vấn một tiếng nữa trong mật thất, cô đây là đang muốn lấy mạng cô ấy. Mạnh Lệ liếc nhìn Bùi Kỳ, nếu như cô ta chưa từng làm, cho dù có thẩm tra 3 tiếng đồng hồ thì cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Hay là Bùi Kỳ tiểu thư cô sợ rồi? Sợ cô ta chính là hung thủ. Má Liêu đứng bên cạnh Lăng lão phu nhân, hay là để Mạnh Lệ thử lần nữa đi. Bùi Kỳ nhìn thấy Má Liêu đứng về phía Mạnh Lệ, không kiềm chế được lửa giận, cô à, đây chính là từ hình Lăng lão phu nhân đỡ chán, trợn mặt, nói với Mạnh Lệ, cho cô thêm một tiếng đồng hồ. Bùi Kỳ nghe được câu nói này, trái tim đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Thêm một tiếng đồng hồ nữa, Hạ An Nhiên có thể chính là hung thủ. Trực tiếp liền bổ nhào xuống dưới chân Lăng lão phu nhân, cầu xin, bà à, bà có thể bớt cho cô ấy một đường sống không? Lăng lão phu nhân đối diện với sự cầu xin của Bùi Kỳ, trực tiếp ngoảnh đầu đi. Bùi Kỳ đau khổ tuyệt vọng sủi lơ trên đất, chỉ có một thân một mình. Vốn dĩ Lăng Mặc đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mang đầy tia máu. Chương 91, tôi đi đón cô ấy. Lăng Mặc đột nhiên tỉnh dậy, mọi người ban đầu tập trung vào Mạnh Lệ và Bùi Kỳ, nhưng sau khi bác sĩ bác nói thiếu gia Lăng Mặc tỉnh rồi, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào Lăng Mặc. Lăng Mặc ôm cánh tay ngồi dậy, trong mắt mang theo lửa giận sắc bén, lạnh lùng liếc nhìn đám người. Thật náo nhiệt. Lý Nhân trợn to hai mắt, hơi thở như muốn ngừng lại, cậu không phải trúng độc sao? Đáng lẽ ra đã chết rồi. Lăng Mặc hai mắt ngẩng lên, có khí tức dữ tợn, lạnh lùng chất vấn, tôi trúng độc sao? Thấy vậy, Mạnh Lệ nhanh chóng bước tới và hùng hăng nói, đúng vậy, người phụ nữ xấu xa có trái tim rắn độc đó đã đầu độc anh, thật may tôi phát hiện ra. Lăng Mặc ánh mắt sắc bén, cô phát hiện. Mạnh Lệ gật đầu, đại thiếu gia, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô ta thành thật nói rõ chuyện đầu độc cậu. Ngay cả khi Lăng Mặc đã tỉnh dậy, Mạnh Lệ cũng không muốn buông tha cho Hạ An Nhiên. Ai đã xúi giục cô ấy hạ độc? Lần này khó lắm mới bắt được cô ta phải chết, nếu không sẽ khó có thể xóa bỏ sự sỉ nhục này. Lăng Mặc vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cô chính tay bắt quả tang cô ấy hạ độc. Mạnh Lệ cảm thấy có điều gì đó không ổn với những câu hỏi của Lăng Mặc, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó, nhanh chóng trả lời, mặc dù tôi không nhìn thấy cô ấy tự hạ độc nhưng tôi đã thấy cô ấy ném túi giấy có chứa chất độc vào hồ nhân tạo. Lăng Mặc lạnh lùng mở môi, cô chắc chắn là độc dược. Mạnh Lệ, trong lòng vốn đã vô cùng chắc chắn, lại bị hỏi đi hỏi lại câu hỏi này, cô ta bắt đầu bối rối. Bùi Kỳ vừa mới ngồi sụp xuống đất và đang vô cùng tuyệt vọng, thấy Lăng Mặc rõ ràng là vẫn còn tỉnh táo, trong lòng chợt nảy sinh hy vọng. Có lẽ An Nhiên vẫn có thể được cứu. Bùi Kỳ từ dưới đất bật dậy, loạn choạng bước đến giường, khóc lóc van xin An Nhiên nhất định sẽ không hạ độc, xin hãy cứu An Nhiên, cô ấy bị giam trong mật thất 3 tiếng đồng hồ. Nếu không đi, tính mạng của cô ấy có thể bị nguy hiểm. Lăng Mặc nghe thấy hai chữ mật thất, hai mắt đỏ bừng. Vừa nhắc chăn đông, xuống giường ngồi vào xe lăn, bà cụ Lăng vội vàng tiến lên, cháu định làm gì? Lăng Mặc đôi mắt đen như mực, có tia sáng lạnh, đi đón cô ấy. Bà cụ Lăng lập tức ngăn lại, làm bậy. Cháu còn đang trúng độc, nằm trên giường cho bà, cháu không được phép đi đâu. Lăng Mặc gần từng chữ, cháu đi đón vợ tôi. Ai dám cản? Dường như trong từng câu chữ có độc dược, trong lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, như thế ai ra tay ngăn cản thì sẽ chết. Không ai dám ngăn cản nữa, Lăng Mặc điều khiển xe lăn rời đi, Bùi Kỳ theo sát phía sau. Sau khi Lăng Mặc rời đi, tất cả những người trong phòng mỗi người một sắc thái. Mạnh Lệ không cam lòng, rất khó khăn mới nắm được Hạ An Nhiên, lại còn chưa giáo huấn cô ấy nghiêm khắc, bây giờ thiếu gia lại đến đón cô ấy khỏi mất thất. Và không phải thiếu gia rất chán ghét cô gái xấu xí này sao? Tại sao lại bảo vệ cô ấy như thế? Mạnh Lệ miễn cưỡng nói với bà cụ Lăng, chúng ta tuyệt đối không thể để khối u ác tính này tiếp tục tồn tại, năm thua bà hay là ta từ đường nhỏ xông vào mất thất đem cô ấy đi trước rồi từ từ thẩm vấn, tôi không tin cô ta không nhận tội. Nhìn thấy yêu cầu của Mạnh Lệ, Mã Lưu cũng nói vào thêm, chúng ta không thể để người đã hạ độc thiếu gia tiếp tục ở lại đây được. Bà cụ Lăng ra lệnh cho Mã Lưu liên lạc với những người trong mật thất và kêu họ chuyển người đi nơi khác, đừng đưa cho Lăng Mặc. Mạnh Lệ tỏ ra vui mừng, cuối cùng cũng phải rơi vào tay cô ta. Mạnh Lệ nghiến răng nói, tôi sẽ giáo huấn Hạ An Nhiên, lần này tôi nhất định sẽ bắt cô ta phải nhận tội. Chương 92, hấp hối. Bùi Kỳ không ngờ rằng cuối cùng người tàn nhẫn như Lăng Mặc sẽ giúp Hạ An Nhiên. Hơn nữa anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại sau khi ngất xỉu, sức cờ hờ không được tốt lắm, nhưng anh ấy lại tự mình đi đón Hạ An Nhiên. Chuyện quan trọng nhất chính là vừa rồi để đón Hạ An Nhiên, anh còn không nghe lời người bà của mình. Ngay cả bây giờ nhìn Lăng Mặc, cô cũng cảm nhận được vẻ đẹp thanh tú và vô cùng dịu dàng của Lăng Mặc. Bùi Kỳ đi theo xe lăn của Lăng Mặc, "Cảm ơn anh. Có thể giúp tôi Cửu An Nhiên, nếu sau này có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp anh, có chết tôi cũng không ngại." Lăng Mặc liếc nhìn thật sao? Vẻ mặt của Bùi Kỳ kiên định, người của Bùi gia chúng tôi nói, chắc như đinh đóng cột. Không bao lâu đã đến mật thất, Bùi Kỳ vừa đến đây không khỏi dùng mình một cái, đây là cái quỷ gì? Một căn phòng ma quái và quá kinh khủng. Rất hợp với tên gọi mật thất. Lúc này, một đội mặc đồ đen đang ở ngoài sân. Nhìn thấy Lăng Mặc đi tới, vội vàng tiến đến, "Đại thiếu gia, chúng tôi vừa mới nhận mệnh lệnh của bà cụ Lăng, xin đừng làm khó chúng tôi 11." Bọn họ vừa mới nhận được lệnh của bà cụ Lăng, phải chuyển người đi nơi khác, nhưng không ngờ còn chưa kịp chuyển người, thiếu gia Lăng Mặc đã xuất hiện trước. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, muốn ngăn tôi lại. Anh vẫy tay, bốn người ăn mặc như vệ sĩ đi tới. Sau đó, một đám khoảng 10 người mặc đồ đen, trong vòng vài hiệp, đã bị bốn vệ sĩ của Lăng Mặc đưa tới hạ gục, Bùi Kỳ ở một bên sững sờ. Lăng Mặc vẫn chính là Lăng Mặc. Dù nằm trên giường bệnh nửa năm, khi tỉnh dậy, Lăng Mặc vẫn giữ nguyên phong độ như vậy. Quỳ xuống. Sau đó vệ sĩ của Lăng Mặc bước đến công tắc và kích hoạt của mật thất. Cầu thang dẫn đến mật thất dưới lòng đất rất tối. Bùi Kỳ đứng trên đó và nhìn. Cô hơi yếu ở chân không dám đi xuống. Khi Lăng Mặc mở cửa phòng tối, anh điều khiển chiếc xe lăn không chút do dự đi xuống cầu thang. Đi xuống cầu thang và đập vào mắt chính là phòng thẩm ván. Lúc này, Hạ An Nhiên, người bị xiềng xích, nằm trên mặt đất hấp hối, quần áo trên người đã bị roi đánh rách, lộ ra vết máu. Lăng Mặc thấy cảnh này, hai mắt nhíu chặt, điều khiển xe lăn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, kìm nén cơn tức giận tột độ, anh từ trên xe lăn đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, mở khóa xiềng xích đang khóa chặt cô lại. Hạ An Nhiên bất tỉnh vào trong vòng tay anh, bằng một giọng nói bị bóp nghẹt rung rung vang lên, "Tôi đưa cô về." Bùi Kỳ lấy hết can đảm đi vào khỏi căn mật thất. Vừa vào đến phòng thẩm vấn, cô đã sợ hãi với đầy đủ các dụng cụ tra tán. Sau đó, cô nhìn thấy Lăng Mặc thận trọng, ôm Hạ An Nhiên như một bà bối. Bùi Kỳ ngẩn người, rõ ràng Lăng Mặc vừa mới tỉnh dậy, trong tình trạng rất tồi tệ và từng bước đi vô cùng khó khăn nhưng lại ôm Hạ An Nhiên vô cùng nâng niu, tình cảnh này khiến cô cảm thấy có chút choáng ngợp. Khi anh nhìn thấy Hạ An Nhiên, thậm chí khi mặc áo khoác của Lăng Mặc thì những vết roi trên người cô vẫn không thể che đi được, anh đã nổi giận, "Mạnh Lệ chết tiệt, cô ta định giết An Nhiên." Trong mắt Lăng Mặc thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, ôm Hạ An Nhiên điều khiển xe lần rời khỏi mật thất. Đi tháng trở về phía dinh thự. Hãy tìm đọc trang chính ở OZG. Vừa đến dinh thự, anh đã thấy Mạnh Lệ và một đám người vội vã chạy tới. Mạnh Lệ vốn đã đi đường tắt vào mật thất, nhưng vẫn chậm một bước, cô ta chỉ có thể vội vã từ đường tắt về lại dinh thự một lần nữa. Khi cô ta về lại dinh thự, nhìn Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên, ánh mắt cô ta lập tức trở nên ghen tị. Dựa vào cái gì mà cô gái tầm thường đó lại được thiếu gia ôm trong lòng như vậy? Cô ta không xứng đáng. Mạnh Lệ vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn cố nén xúc động, bước đến bên Lăng Mặc, nặn ra một nụ cười. Bà cụ Lăng yêu cầu tôi thẩm vấn Hạ An Nhiên, một lần nữa làm rõ chuyện hạ độc. Lăng Mặc nhướng mắt, giọng nói lạnh như dao vết thương trên người cô ấy, là do cô gây ra. Chương 93, thuốc bổ. Mạnh Lệ giật mình, ánh mắt của Lăng Mặc lúc này giống như sắp giết chết Mạnh Lệ. Mạnh Lệ thực sự không hiểu nổi, người khác luôn cho rằng thiếu gia Lăng Mặc chấp nhận giữ Hạ An Nhiên ở lại là để hành hạ cô. Theo đạo lý thì đáng lẽ ra khi Mạnh Lệ tra tấn cô ấy, thiếu gia Lăng Mặc nên hài lòng. Tuy nhiên, bây giờ thiếu gia vì cô gái tầm thường đó mà tức giận. Mạnh Lệ tức giận nói, "Thiếu gia, Hạ An Nhiên hạ độc anh. Tất cả những gì tôi làm bây giờ đều là vì anh." Ở một bên, Bùi Kỳ không chịu được nữa, tức giận tố cáo, cô đánh đập Hạ An Nhiên như vậy, căn bản là trả thù riêng mà thôi. Mạnh Lệ tỏ vẻ ngây thơ hơn. "Bùi Kỳ tiểu thư, cô đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ vì lợi ích của thiếu gia và làm theo lời của bà cụ Lăng mà thôi." Năm. Nghe những lời xanh dần của Mạnh Lệ, Bùi Kỳ nghiến răng, "Cô đừng giả bộ nữa." Mạnh Lệ đẫm nước mắt nhìn Lăng Mặc thiếu gia, "Tốt hơn nên giao cô ấy cho tôi cũng đang nghe theo lệnh mà làm việc." Chỉ là, Lăng Mặc cũng không thèm nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ phía sau. Ném cô ta vào mật thất, để cô ta trải qua hết tất cả công cụ tra tấn. Mạnh Lệ trợn to hai mắt, vẻ mặt bất mãn, "Thiếu gia, anh nói cái gì?" Lăng Mặc cũng không thèm để ý. Trong số những vệ sĩ phía sau Lăng Mặc, hai người trong số họ bước tới và khống chế Mạnh Lệ mà không tốn chút sức lực nào. Mạnh Lệ hoảng sợ. Mật thất đáng sợ như thế nào, cô ta căn bản là người hiểu rõ. Nếm hết dụng cụ tra tấn trong đó, chắc chắn cô ta sẽ không qua khỏi. Mạnh Lệ run rẩy hét lên, "Thiếu gia, anh không thể làm điều này với tôi đều vì lợi ích của anh, sao anh có thể bị cô gái tầm thường đó mê hoặc?" Lăng Mặc mặc kệ Mạnh Lệ đang hét lên, hoàn toàn không giở ý ghen. Bà cụ Lăng và Mã Lưu cùng lúc đó bước xuống lầu. Lý Nhân đang an ủi bà không nên vì Lăng Mặc mà tức giận. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang la lối bên ngoài, bà cụ Lăng nhíu mày, "Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Mã Lưu lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng tôi nghe giọng giống của Mạnh Lệ, tôi sẽ ra ngoài xem." Mã Lưu đi ra khỏi phòng khách, nhìn thấy thiếu gia ôm Hạ An Nhiên đang hấp hối trong lòng, Mã Lưu vô cùng ngạc nhiên, sao thiếu gia lại quan tâm đến cô gái đó như vậy? Tuy nhiên, sự chú ý của Mã Lưu lại chuyển sang Mạnh Lệ. Người đang bị vệ sĩ giữ lại, Mạnh Lệ đang la hét, hình như cổ ta bị thiếu gia tống vào mật thất. Mã Lưu không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mật thất không phải là nơi mà ai cũng có thể vào lập tức bước tới, chặn đường của Lăng Mặc, đại thiếu gia. Mạnh Lệ đã làm gì sai? Khí tức trên người Lăng Mộ càng mạnh. Bây giờ con mèo hoang nhỏ còn đang choáng váng, những người này lại còn chạy ra ngăn chặn anh, Lăng Mặc dùng ánh mắt lạnh lùng giết người. lệnh của tôi bây giờ vô dụng sao? Trong lòng Mã Lưu đột nhiên thay đổi, sau tai nạn của thiếu gia, rất nhiều người trong Lăng gia bắt đầu khinh thường anh, thậm chí có người coi thiếu gia như đứa con rơi của Lăng gia, đối với anh ấy dường như không một chút kiêng nể. Tuy nhiên, đúng lúc này, sau khi chạm vào ánh mắt kinh hãi của thiếu gia, Mã Lưu bị hình ảnh thiếu gia tàn bạo trước kia chi phối. Mã Lưu hoảng hốt, nhưng thật sự không đành lòng nhìn Mạnh Lê vào mật thất chịu đau khổ, nên chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Thiếu gia, nếu cậu trừng phạt một người tận tụy với cậu như thế này, như vậy sẽ mất lòng tin ở mọi người, tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, hờ hững liếc nhìn, đã như vậy, bà cũng đi cùng với cô ta đi. Má Lưu không ngờ bị kết tội ngược lại, bà ta run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, thiếu gia, tôi không có ý đó. Mạnh Lệ nhìn thấy Má Lưu sắp bị trừng phạt thì sững sờ, thiếu gia rõ ràng là không giữ mặt mũi cho Má Lưu. Đúng lúc này, một người hầu chạy tới, nhìn thấy Mạnh Lệ và Má Lưu lấp lửng, nói với vẻ mặt có phần khó khăn kết quả kiểm tra túi giấy đã được đưa ra. Mạnh Lệ tức thì vui mừng, cảm thấy mình đang sống lại, và cô ấy hỏi với đôi mắt sáng ngời, là thuốc độc phải không? Người hầu nhìn Mạnh Lệ với vẻ mặt phức tạp. Theo kiểm tra, bột trong túi giấy chỉ là một loại thuốc bổ dưỡng âm, cường dương mà thôi. Chương 94, coi trong một cô gái tầm thường. Kết quả này khiến những người có mặt tại ở đây choáng váng, Mạnh Lệ hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này, cô ta tức giận nổi với người hầu, chuyện này không thể nào, rõ ràng là thuốc độc. Hẳn là kiểm tra sai rồi, nên kiểm tra lại lần nữa. Má Lưu vốn đang muốn giúp Mạnh Lệ, nhưng lúc này, nghe kết quả kiểm tra túi giấy thì đã hiểu, Mạnh Lệ ngay từ đầu đã sai rồi. Má Lưu không muốn bị liên lụy, bà quyết đoán đi đến trước mặt Mạnh Lệ. Hung hăng tát Mạnh Lệ, tôi biết cô có ý kiến với đại thiếu phu nhân, nhưng không ngờ cô lại vu oan cho đại thiếu phu nhân hạ độc thiếu gia. Sau đó, Mã Lưu gửi lời xin lỗi đến Lăng Mặc thiếu gia, đó là lỗi của tôi đã dễ dàng tin lời cô ta nói, làm cho đại thiếu phu nhân bị nhốt trong mật thất phải chịu oan ức thiếu gia, nếu cậu muốn nhốt cô ta vào mật thất thì cứ ra lệnh. Mạnh Lê nhìn theo từng lời nói, hành động của Mã Lưu, cô không hiểu Mã Lưu đã đẩy cô ra như một con cờ hết giá trị. Cô run rẩy và vẻ mặt khó tin, Mã Lưu, dì không được làm như vậy với tôi. Dì và mẹ tôi giống như chị em mà. Chỉ là, Má Lưu cũng không thèm nhìn cô một cái, nhìn vệ sĩ nói, chặn miệng cô ta, tổng vào mật thất loại người này quả mưu mô hãm hại người khác, nhà họ Lăng không thể chứa cô ta phải bị trừng phạt. Mạnh Lê sững sờ, rõ ràng cô ta nắm được điểm yếu của Hoan Nhiên, có thể giết chết cô ấy, tại sao bây giờ người sắp chết lại là cô ta? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, những người trong phòng khách cũng đã nghe thấy một phần nào đó. Bà cụ Lăng cùng Lý Nhân đến phòng khách của bác sĩ bác chậm rãi nói, vừa rồi, tôi nói kiểm tra túi giấy trước để biết thành phần bột trong đó là gì. Sau đó bàn bạc kỹ hơn mới tránh được một số sai sót. Bà cụ Lăng cau mày nhìn bác sĩ bác, nếu như Lăng Mặc không bị trúng độc, vậy tại sao lại ngất xỉu như vậy? Bác sĩ bác giải thích, cơ thể của thiếu gia ban đầu có vấn đề. Hai tháng này, anh ấy có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Vừa rồi chỉ là một tai nạn bất ngờ. Nhưng bây giờ khi anh ấy đã tỉnh lại thì vấn đề hẳn sẽ không lớn. Lý Nhân ngày người hỏi, cho nên, Lăng Mặc không bị trúng độc. Bác sĩ bác ngước mắt lên nhìn Lý Nhân, nhẹ nói, tôi chưa bao giờ nói rằng thiếu gia Lăng Mặc bị đầu độc. Một màu sắc khác lóe lên trong mắt Lý Nhân. Và lúc này Lăng Mặc, sau khi đã xử lý xong Mạnh Lệ, ôm Hạ An Nhiễn đi vào trong. Mọi người nhìn thấy Lăng Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, trong giờ phút này trong lòng lại ôm một cô gái, họ có chút giật mình. Dường như nhìn thấy một thứ hiếm có trong một triệu năm. Ánh mắt Lăng Mặc rơi vào bác sĩ bác, anh ấy lạnh lùng nói, bác sĩ, theo tôi lên lầu. Bác sĩ bác vác hòm thuốc trên lưng đi theo Lăng Mặc lên lầu. Nhìn bóng lưng khuất dần của Lăng Mặc, Lý Nhân thốt lên, tôi đã hoa mắt sao? Lăng Mặc không chỉ bảo vệ cô gái đó, mà còn ôm cô ấy sao? Trời ạ! Cậu ấy sẽ không coi trọng cô gái này chứ? Bà cụ Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Nhân. Lý Nhân thì thào nói, tôi nói sai sao? Lăng Mặc chưa bao giờ đối xử tốt với một cô gái như vậy, nếu không phải coi trọng, thì nguyên nhân là cái gì chứ? Vợ bác Thứ lắc đầu nhẹ, bất lực giải thích, Lăng Mặc cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hạ An Nhiên dù sao bây giờ cũng là vợ của cậu ấy. Nếu cậu ấy còn không bảo vệ được vợ mình thì làm sao người ngoài nhìn vào được? Lý Nhân cảm thấy rằng lời nói của vợ bác Thứ như đỉnh đóng cột trên đầu, vô cùng có lý. Lý Nhân khó chịu khiến mũi, chẳng phải sắp chết sao? Cậu ấy còn làm những việc hời hợt thế này để làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn muốn quay về Lăng thị? Lời nói của Lý Nhân vừa dứt, và bà cụ Lăng liếc nhìn lạnh lùng. Lý Nhân khôn ngoan im lặng, không dám nói lời nào. Chương 95, bột. Chuyện hôm nay làm cho bà cụ Lăng rất không vui, sau khi hai con dâu rời đi, bà ngồi ở phòng khách, đám người hầu của dinh thự càng cung kính hầu hạ, sợ sẽ khiến bà không vui. Một lúc sau, Má Lưu lại tới. Má Lưu trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình, thưa bà, lần này là lỗi của tôi không nên nhúng tay vào chuyện này, lại còn dung túng cho Mạnh Lê. Nếu không cô ta cũng không có gần lớn để gây chuyện như vậy. Bà cụ Lăng lạnh lùng, tôi đã nhắc nhở cô nhiều lần không được cư xử theo cảm tính. Má Lưu thở dài, bất quá thiếu gia chỉ cần phạt. Mạnh Lệ để răn đe mọi người. Lần này, đưa vào mặt thất, thật sự là lành ít dữ nhiều. Bà cụ Lăng không ngạc nhiên với cách hành xử lần này của Lăng Mặc, bà hiểu rõ tính cách của Lăng Mặc nhất. Bà cụ Lăng cau mày, chỉ còn 2 tháng nữa, nó vẫn như vậy, thật sự sẽ đi theo cha nó thôi. Má Lưu, nhưng thiếu gia cũng là người có phúc, may mà lần này không có chuyện gì xảy ra. Bà cụ Lăng nghe vậy, nét mặt hơi chìm xuống. May mắn là không có chuyện gì sao? Lần này rất nhiều chuyện khó hiểu. Còn Hạ An Nhiên kia, trong người cũng có thứ gì đó ẩn giấu. Bà cụ Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói, không nghĩ tới việc tìm một người vợ cho Lăng Mặc lại không dễ dàng như vậy. Tôi đã điều tra Hoàn Nhiên trước đó, nhưng tôi chỉ biết cô ấy xuất thân từ cô nhi viện ở nông thôn, ngoài ra không có tin tức gì khác. Mã Lưu gật đầu đầy ẩn ý, người này thật sự là có gì đó giấu giếm, nên điều tra lại. Lăng Mặc về đến phòng đặt Hoàn Nhiên lên giường, nhìn vết thương rỉ máu trên lưng cô, dưới mắt hằn lên sự ám ảnh. Bùi Kỳ nhìn vết thương kinh hoàng, không khỏi nức nở khóc lóc đau khổ, Mạnh Lệ thực sự không phải là con người, cô ta rõ ràng muốn giết An Nhiên. Nghe Bùi Kỳ khóc, Lăng Mặc có chút phiền, đi ra ngoài Bùi Kỳ lo lắng, tại sao tôi phải ra ngoài, tôi muốn ở đây với An Nhiên. Lăng Mặc ngước mắt lên nhìn chằm chằm Bùi Kỳ. Bùi Kỳ cố chấp, nước mắt rung rung, làm tôi sợ cũng vô dụng, tôi sẽ không rời khỏi An Nhiên. Lăng Mặc lại hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài ngay. Bùi Kỳ hơi bối rối, nhưng bác sĩ bác đã kéo cô sang một bên, cô ra ngoài đi, ở đây có tôi rồi. Lăng Mặc, xem cho cô ấy. Bùi Kỳ vốn dĩ muốn ở lại, nhưng dưới con mắt sắc bén của Lăng Mặc, cô không thể ở đó, chỉ có thể im lặng rời đi, nhưng từng bước một, cô lại quay lại nói với Lăng Mặc, nếu An Nhiên có chuyện, nhớ gọi cho tôi sẽ đợi bên ngoài. Bùi Kỳ cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Lăng Mặc nhìn bác sĩ bác đang đứng một bên, nhíu mày, còn không mau đến đây. Bác sĩ bác vốn dĩ rất hiền lành trước mặt người ngoài, bị Lăng Mặc gọi một tiếng, nhanh chóng phía giường đến đây. Để tôi nhìn miệng vết thương xem như thế nào. Bác sĩ bác kéo Hạ An Nhiên ra khỏi bộ quần áo rách nát của mình, nhìn những vết rách, một lúc sau trấn an Lăng Mặc, đừng lo lắng, tất cả chỉ là vết thương bên ngoài, nên nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, chỉ là vết thương bên ngoài thôi sao? Bác sĩ bác nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của thiếu gia, lập tức ngồi xuống, tôi sẽ bắt mạch cho cô ấy, xem thử có bị tổn thương bên trong không. Giờ phút này bộ dạng bác sĩ bác run rẩy nơm nớp lo sợ, sự kiêu ngạo của một bác sĩ bỗng trở nên nhỏ bé dưới ánh mắt sắc lạnh của Lăng Mặc. Sau khi chạm vào mạch của Hạ An Nhiên, bác sĩ Phó vốn đang bình thường bỗng trở nên kỳ quái, ánh mắt Lăng Mặc lóe lên tia lo lắng, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Phó đứng dậy và ấn thẳng vào thái dương của Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên người vẫn đang hôn mê, đột nhiên mở mắt và ngồi dậy bốn. Chương 96, cảm thấy mình ố hế. Hạ An Nhiên há to mồm thở hổn hển, mất một lúc mới thả lỏng được, ánh mắt cô rơi vào bác sĩ bác đang đứng bên giường, sau khi chớp mắt vài cái, cô ấy nhắm mắt lại rồi lại ngất tiếp. Tuy nhiên cô không biết vì sao mình có thể từ mật thất trở về phòng. Nhưng lúc này trong phòng lại có người lạ, cô lại tiếp tục ngất đi. Vẻ mặt của Lăng Mặc chuyển từ lo lắng dần dần trở nên khó hiểu, anh có thể hiểu tại sao sắc mặt bác sĩ bác vừa rồi lại rất kỳ quái. Nhìn thấy cô ấy như bị ma nhập, Hạ An Nhiên lại còn giả bộ choáng váng, Lăng Mặc vươn tay không khách khí bóp lấy khuôn mặt sưng tấy của cô, tỉnh dậy. Và nói thêm, hắn ta là người của tôi. Giả vờ bất tỉnh, Hạ An Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Mặc, anh thích đàn ông sao? Bác sĩ bác đang hoảng loạn, cảnh giác nhìn Lăng Mặc, thiếu gia, để tôi nói cho cậu nghe, tôi là đàn ông, không muốn dính dáng tới chuyện này. Sau đó bác sĩ cam kết với Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, cô phải tin tôi và thiếu gia trong sạch. Hạ An Nhiên, đối mặt với bác sĩ bác đang bồn chồn, Lăng Mặc thoáng một ánh mắt lạnh lùng. Bác sĩ bác họ Khan nhìn Hạ An Nhiên cười, thiếu phu nhân, cô bị thương ở lưng, để tôi giúp cô xử lý vết thương, bôi thuốc cho cô thoải mái. Nói xong, bác sĩ bác đang định bắt đầu giúp Hạ An Nhiên cởi bỏ quần áo trên người. Lăng Mặc trực tiếp bỏ tay bác sĩ ra, lạnh lùng nói, tránh ra. Bác sĩ bác chớp mắt, tôi không thể đi, tôi còn phải rửa vết thương cho cô ấy. Đôi mắt của Lăng Mặc trở nên lạnh hơn, bác sĩ bác nhận ra điều gì đó và nuốt nước bọt. Việc rửa vết thương và bôi thuốc gian khổ này, tốt nhất là vẫn nên để cho thiếu gia làm. Thiếu gia có thể giết người bằng ánh mắt, tốt nhất là nên đi trước để cứu mạng. Bác sĩ bác chạy đến cửa phòng với hộp thuốc trên lưng, thuận tay mở cửa phòng. Chỉ là sau khi cửa được mở ra, một người lúc nãy bị đuổi ra ngoài, cô ấy trực tiếp ôm lấy cánh tay bác sĩ. Bác sĩ bác bất ngờ ôm lấy Bùi Kỳ và sức người, cô Bùi, cô đang làm gì vậy? Bùi Kỳ, từ nãy đến giờ đang đứng nghe lén ở góc tường, lúc này vô cùng xấu hổ, tôi vừa bị trượt chân đột ngột, An Nhiên thế nào rồi? Tại sao anh lại ra ngoài? Bác sĩ bác kéo Bùi Kỳ ra ngoài, đóng cửa rầm và giải thích với Bùi Kỳ, thiếu gia Lăng Mặc giúp tiểu thư cởi quần áo và lau thuốc, tôi là người ngoài không nên ở đó. Bùi Kỳ lắng nghe, hỏi lại, anh đang nói cái gì vậy? Sau đó, sau khi hoàn hồn lại, cô tức giận muốn lao vào phòng, Lăng Mặc, đồ xuất sinh, sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy, lợi dụng lúc Hạ An Nhiên bị thương làm những điều này. Bác sĩ bác đã ngăn Bùi Kỳ lại và nhắc nhở, người ta đã là vợ chồng. Bùi Kỳ tức giận, vợ chồng cái gì chứ, tôi không đồng ý. Trong tuyệt vọng, bác sĩ bác chỉ có thể nắm lấy eo của Bùi Kỳ và kéo cô đi. Trong phòng, lúc này Hạ An Nhiên đang loay hoay không biết làm thế nào để giải thích chuyện hôm nay cho Lăng Mặc. Chỉ là, cô còn vướng bận chưa biết phải nói thế nào, thì nghe Lăng Mặc ra lệnh, nằm xuống. Hạ An Nhiên trong tiềm thức ngoan ngoãn mà nằm xuống. Việc đầu tiên bây giờ là xử lý vài vết roi trên lưng, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nhưng Hạ An Nhiên lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, lau sạch vết thương rồi bôi thuốc, chính là phải cởi quần áo. Cởi quần áo trước mặt tên điên này sao? Hạ An Nhiên vẫn có chút xấu hổ, vì vậy, cô nhỏ giọng nói chuyện với anh, chuyện này vẫn nên để con gái làm thì tốt hơn. Bùi Kỳ có thể đến không? Lăng Mặc tàn nhẫn chế nhạo, những thứ trên người cô, đâu phải là tôi chưa thấy. Hạ An Nhiên nước mắt lưng tròng, đây là những câu nên nói sao? Hạ An Nhiên cảm thấy bất lực, trước mặt tên điên này, tốt nhất không nên tranh cãi. Nên hay không nên gì chứ, dù sao thì anh ấy cũng từng thấy cả rồi. An Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đó, Lăng Mặc, một tên khốn xa lạ, vô tư lột bỏ bộ quần áo đã bị rách nát của cô ngay cả khi cô ấy đang nằm sấp, chỉ để lộ ra tấm lưng lại và không để lỗ khung cảnh phía trước. Những cô vẫn cảm thấy mình lại bản ba. Chương 97, tất cả chỉ là kế hoạch. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên phía sau lượng hẳn những vết roi, sắc mặt anh lạnh muốn giết người. Lăng Mặc lau sạch vết thương cho Hạ An Nhiên, anh lạnh lùng chất vấn, lá gan không nhỏ, việc gì cũng dám làm 11. Hạ An Nhiên sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc, anh đã biết Tôn quản gia nói cho anh sao? Lăng Mặc liếc cô một cái, cần ông ấy nói sao? Hạ An Nhiên sững sờ nhìn Lăng Mặc, vậy làm sao anh biết? Lăng Mặc không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩm ướt của Hạ An Nhiên, tại sao cô không hạ độc? Hạ An Nhiên trong lòng thở dài, Lăng Mặc rõ ràng biết nhiều hơn những gì mà cô nghĩ. Hạ An Nhiên cười khổ, tại sao tôi phải nghe lời một người không xứng là cha tôi? Sau khi dùng chăn che trước ngực, cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó thẳng thắn nói với Lăng Mặc mọi chuyện. Tôi có thể xác định được độc. Ngày thứ hai trở thành vợ của anh, tôi phát hiện có người hạ độc anh. Khi đó, tôi cố ý đập vỡ bát thức ăn có độc, sau đó đòi ăn cùng anh, cứ tưởng những người đứng phía sau chuyện này sẽ tạm thời dừng lại, để không bị bại lộ. Nhưng tôi không ngờ rằng Hạ Đức Hải lại tìm tôi và nói tôi phải hạ độc anh. Nếu tôi đoán không lầm, trong dinh thự này có người cùng phe với Hạ Đức Hải hạ độc anh. Và chỉ cần nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ gặp một vài rắc rối 11. Vì vậy, trước đây tôi đã giả vờ đồng ý với ông ta hạ độc anh, nhưng nếu chuyện tôi bị hạ độc bị phát hiện, người của Lăng gia nhất định sẽ điều tra, theo dây leo sẽ điều tra đến Hạ Đức Hải. Để kẻ đứng sau Hạ Đức Hải để không bị bại lộ thì chỉ có một con đường duy nhất là xuống tay với Hạ Đức Hải sau khi anh ngất đi. Tôi muốn Tôn quản gia theo dõi Hạ Đức Hải để dẫn đường đi bắt con cá lớn đứng phía sau, cho dù con cá lớn đó có ẩn sâu đi thế nào chăng nữa, cũng không sợ. Chỉ cần Hạ Đức Hải cảm thấy người ở phía sau ông ấy sắp xuống tay với ông ấy sẵn sàng hợp tác với chúng ta để cứu mạng mình, sau đó chắc chắn sẽ thú nhận và chỉ ra kẻ đứng sau. 11 Cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể tìm ra những người đứng sau Hạ Đức Hải. Đây là kế hoạch của Hạ An Nhiên. Người đứng sau đầu độc thông qua những người hầu cận của dinh thự và đầu độc qua Hạ Đức Hải. Nếu không phát hiện ra, Lăng Mặc sẽ vẫn ở trong một vòng xoáy nguy hiểm và sẽ có những rắc rối trong tương lai. Vì vậy, tại sao không dùng kế gậy ông đập lưng ông? Chỉ cần người tìm ra người đứng sau, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Sau khi nghe thấy kế hoạch của Hạ An Nhiên, Lăng Mộ nhíu mày, cho nên tối đã ngất vì chất độc. Hạ An Nhiên xấu hổ cúi đầu, tôi cũng là bất đắc dĩ. Để tạo ảo giác trúng độc, Hạ An Nhiên chỉ có thể dùng một loại độc dược lở lửng trên người Lăng Mặc. Hạ An Nhiên ấy nãy giải thích, loại thuốc đó là do một vị thầy thuốc mà tôi quen biết nghiên cứu ra, sau khi uống loại thuốc đó, người bình thường sẽ hô hấp yếu ớt, tim cũng trở nên chậm chạp, hiện ra một loại ý chí chết chóc ảo tưởng. Đừng nói là bác sĩ đa khoa, ngay cả dụng cụ y tế tiên tiến cũng không dễ dàng phát hiện ra được. Lăng Mặc có vẻ bình tĩnh nhưng dưới mắt lại hiện lên một tia u ám sâu thẳm. Hạ An Nhiên không để ý đến vẻ mặt của Lăng Mặc, nói tiếp, phải làm cho người đứng mọi chuyện tin rằng anh sắp chết, thì kẻ đó mới tin là tôi đã hạ độc, như vậy mới mắc bẫy. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lăng Mặc và lắc nhẹ vài lần. Để thực hiện kế hoạch hoàn hảo này, tôi đã vắt kiệt sức lực của mình, đừng lo lắng về điều đó, tôi sẽ cho anh một viên thuốc chết giả, được không? Chương 98, hôn. Tên bệnh hoạn mất trí kia đang tức giận. Kế hoạch của cô quá hoàn hảo sao? Hạ An Nhiên vươn vai, kéo giãn các khớp tay khớp chân để cơ thể thoải mái hơn. Lăng Mặc tâm trạng vẫn không hề lay chuyển, quát lớn, kế hoạch hoàn hảo sao? Hừ hừ, nếu tôi không tỉnh dậy kịp thời, cô có thể đã trở thành một cái xác chết trong mật thất. Hạ An Nhiên sững sờ, vốn tưởng rằng Lăng Mặc tức giận vì cô cho anh ấy uống thuốc giả chết, nhưng không ngờ lại là vì lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ An Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp không thể giải thích được. Tên điên này đang quan tâm cô ấy. Đột nhiên cô cảm thấy cái roi quất vào lưng không đau lắm. Hạ An Nhiên thì thào, tôi bị nhốt trong mật thất, đây sự cố nhỏ nhỏ. Một phần quan trọng của kế hoạch này là cô ấy phải bị phát hiện đầu độc Lăng Mặc. Nhưng cô ấy không được để bị bại lộ quá lộ liễu, để không khơi dậy sự nghi ngờ của những người đứng sau, để họ rơi vào bẫy của cô. Vì vậy, Hạ An Nhiên đã quan sát Mạnh Lệ. Sau khi Lăng Mặc gặp chuyện không may, cô cố ý lén lút trước mặt Mạnh Lệ. Dựa theo sự căm ghét trước đây của Mạnh Lệ đối với cô ấy, khẳng định đây là sự nghi ngờ hợp lý rằng Hạ An Nhiên có liên quan gì đó đến việc Lăng Mặc ngất xỉu. Nhưng cô ấy vẫn đánh giá thấp sự tức giận và thù hận của Mạnh Lệ đối với cô ấy. Vẻ mặt đau khổ và thất vọng của Hạ An Nhiên xen lẫn sự bất bình và tức giận. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện tôi hạ độc bị phát hiện, Lăng gia đương nhiên sẽ báo cảnh sát. Đâu ngờ ở nhà anh lại có một mật thất kinh khủng như vậy, đặc biệt là Mạnh Lệ chết tiệt, cô ta thật tồi tệ, cô ta chỉ muốn giết tôi. Lăng Mặc gắt gao nói, gia đình nhà giàu nào mà không có những mật thất hắc ám. Cô nên xem điều đó là hiển nhiên đi. Hạ An Nhiên cúi đầu xuống, kỳ thực là tôi bị đánh mây roi, lúc sau tôi ấn huyệt để bản thân hôn mê. Trước đây, Hạ An Nhiên đã ngất xỉu một lần ở tòa nhà chính. Mạnh Lê chỉ cảm thấy cô ấy có vấn đề về thể chất mà ngất đi, cô ta không nghĩ Hạ An Nhiên đang giả vờ ngất xỉu. Một mặt Mạnh Lệ muốn tra tấn cô ấy, nhưng mặt khác không thể nào để cô ấy chết. Cho nên cuối cùng, cũng chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh dậy rồi tiếp tục tra tấn mà thôi. Thật ngại quá, ngay cả khi ra khỏi phòng tối, Hạ An Nhiên vẫn chưa tỉnh. Nhưng mà, cho dù lúc này Hạ An Nhiên có nói nhẹ, Lăng Mặc nhìn vẫn ảm đạm, cho dù cô ấy đã giả bộ ngất đi để tránh tiếp tục bị tra tấn, nhưng những vết roi trên người cô ấy, phía sau lưng đầy những vết đánh, thật khiến người ta nhìn rất lo lắng. Lăng Mặc lạnh như băng, nằm xuống. Tôi rửa vết thương cho cô. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Lăng Mặc đã sử dụng oxy giả để làm sạch vết thương cho cô một cách cẩn thận, nhưng cô cảm thấy quá trình này quá đau đớn, để chuyển hướng sự chú ý, Hạ An Nhiên tiếp tục nói. Nghĩ kỹ lại, tôi làm nhiều như vậy, đều là vì anh, vừa rồi anh dựa vào cái gì mà tức giận với tôi, lần này tôi vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, không khen tôi một lời sao. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng xem là trên cùng một chiếc thuyền hạ gục kẻ thù, tương lai ta sẽ hòa thuận với nhau, tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt anh, quả nguy hiểm 11 bất quá, tôi vẫn có thể tiếp tục là nguồn kích thích của anh. Thỉnh thoảng sẽ kích thích anh một chút. Lăng Mặc thích sự yên tĩnh và không thích ai đó cử lại nhải ở bên tại mình. Nhưng nghe con tiếng mèo hoang nhỏ không ngừng ríu rít như một chú chim hòa mi, anh lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Hạ An Nhiên đang nằm úp, lại cảm thấy mình nói nhiều đến như vậy mà Lăng Mặc lại hoàn toàn không có phản ứng nào, cô cảm thấy mình như đang làm nhầm một mình vậy. Hạ An Nhiên liền muốn quay lại phía sau, xem thử Lăng Mặc có đang nhét gì vào lỗ tại để ngăn chặn tín hiệu từ cô hay không. Chỉ là, Lăng Mặc lúc này mới nghiêng người lau vết thương trên vai cho cô, khi Hạ An Nhiên quay đầu lại, môi trực tiếp lướt qua gò má anh, mơ hồ về ra một đường vòng cung. Hạ An Nhiên sững sờ giải thích, tôi không phải. Hạ An Nhiên chưa nói hết lời, Lăng Mặc đã hơi quay đầu lại, chắn môi Hạ An Nhiên, chắn luôn cả lời cô sắp nói. Chương 99, kích thích cũng phải nâng cao. Không biết Lăng Mặc bao lâu mới buông cô ra, ánh mắt Hạ An Nhiên trống rỗng một lúc mới hoàn hồn lại. Sau đó vành tai của cô đỏ bừng, cô muốn tố cáo kẻ điên, tại sao muốn ăn thịt cô. Nhưng Lăng Mặc lại nói trước, giọng nói cực kỳ trầm và khàn, đây mới là kích thích. Hạ An Nhiên sửng sốt, chớp chớp mắt vài cái, Lăng Mặc nghiêm túc, kích thích cũng có cấp độ. Nếu như cấp độ quá thấp sẽ không bị kích thích. Hạ An Nhiên. Lăng Mặc nhướng mắt, trong lời nói có rất nhiều chán ghét, lần sau, nếu muốn kích thích tôi, thì hãy dùng cấp độ cao hơn. Cũng giống như những lần đụng chạm trước đây, ngay cả những vết xước, đều là ở kích thích nhỏ. Kích thích cũng phải được nâng cao. Trong lòng Hạ An Nhiên thình thịch, không biết tại sao, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hơn nữa, vào lúc này, trong đầu cô hiện lên một tia không kiểm soát được. Cấp độ kích thích là gì? Nhưng, cô không dám hỏi, cũng không dám nói. Nếu như tên điên biết điều đó, sự hợp tác hữu nghị mà họ đạt được ngày hôm nay sẽ bị hủy hoại. Hạ An Nhiên dùng mình và che người lại, kích thích cao hơn nữa, anh tới đi, còn tối liền muốn. Lùi lại. An toàn hơn sờ soạn, đối với những mức độ kích thích khác, cô lo lắng anh ấy không kiềm chế được mà ăn thịt cô lần nữa. Hạ An Nhiên quay đầu im lặng tiếp tục nằm trên giường, tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng từ mặt đến tại. Trong phòng khách, Bùi Kỳ nhìn chằm chằm bác sĩ Bắc một cách mãnh liệt. Bản thân hay thứ gì đó, một khi đã mất, không dễ gì lấy lại được. Bùi Kỳ lúc này không hề giấu giếm, nhìn bác sĩ Bắc với vẻ mặt không vui. Nhìn thấy Bùi Kỳ tức giận, bác sĩ Bắc vẫn trấn an. Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Thiếu gia Lăng Mặc là người như thế nào, không phải là cô chưa nghe qua, hơn nữa, cô ấy ở trong đó cũng an toàn. Bùi Kỳ lắng nghe và khẽ gật đầu, An Nhiên bây giờ, đang rất an toàn. Nhưng, sau khi nghĩ lại, Bùi Kỳ lại cảm thấy không đúng, tính mạng của An Nhiên hiện tại rất an toàn, những thân thể cô ấy lại không an toàn. Ai biết được giã thủ của tên điên đó có thể làm gì? Bác sĩ Bác vừa uống nước trong miệng, trực tiếp phun ra. Bùi Kỳ bị phun nước vào người, tức giận nói, ý của anh là gì? Bác sĩ Bác lấy khăn ra, đi đến bên cạnh Bùi Kỳ, giúp cô lau nước. Bùi Kỳ có chút khó chịu, lại càng thêm chán ghét, mặt của tôi đều bị dính nước bọt của anh tranh ra đi. Tức giận chạy vào phòng tắm rửa mặt lau quần áo, một lúc sau mới đi ra, nhìn vào mắt của bác sĩ Bác, ảnh mắt của cô như vũ khí giết người. Bác sĩ xin lỗi, những gì cô nói vừa rồi quá kinh ngạc, tôi không kiềm chế được. Bùi Kỳ khịt mũi, bạn tôi dáng người không chuẩn sao? Lúc trước ở trường, có người còn lôi kéo cô ấy đi làm người mẫu. Bác sĩ Bác hơi nhướng mắt, vậy cô Hạ rất nổi tiếng trong trường. Bùi Kỳ đắc thắng nói, tất nhiên rồi, bạn thân của tôi đương nhiên rất được yêu thích rồi. Bác sĩ Bác nheo mắt hỏi, nghe nói cô ấy học chuyên ngành điều chế dược phẩm, tôi vừa đẹp cũng là bác sĩ trung y. Hai bên chắc cũng có nhiều điểm chung, nhưng tôi không biết trình độ của cô ấy như thế nào. Bùi Kỳ khen ngợi Hạ An Nhiên, vô cùng đắc ý, đừng tưởng rằng anh là một bác sĩ thiên tài, trình độ của bạn tôi không đơn giản, xem chừng anh cũng không bằng. Bác sĩ Bác bị vùi dập như thế này, có chút bất ngờ, lợi hại như vậy sao? Bùi Kỳ tự hào ngẩng đầu lên, tất nhiên rồi, cô ấy làm việc trong viện nghiên cứu của giáo sư Thứ. Vẻ mặt bác sĩ Bác thay đổi, chị dâu và giáo sư Thụ có quen biết với nhau. Chương 100, có người bảo vệ cô. Sau khi Hạ An Nhiên uống thuốc xong, vết thương bây giờ cũng không còn đau nhiều nữa, quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc đầy háo hức, nhẹ giọng cầu xin, tôi có thể gặp Bùi Kỳ được không? Cô ấy hắn rất lo lắng cho tôi. Lăng Mặc đã chịu không nổi con mèo hoang nhỏ bé, lãnh đạm gật đầu, tôi sẽ đi gọi cô ấy. Lăng Mặc điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, đi đến phòng khách ở tầng dưới, nhìn thấy Bùi Kỳ và bác sĩ Bác đang ngồi nói chuyện với nhau. Bùi Kỳ nhanh chóng đứng dậy, quan tâm hỏi, An Nhiên bây giờ ổn chứ? Lăng Mặc, cô ấy đang đợi cô trong phòng. Bùi Kỳ lập tức bỏ qua mọi chuyện đi vào phòng, mở cửa chạy thẳng lên giường, nhìn Hạ An Nhiễn rồi nhìn những vết thương trên lưng, cho dù đã xử lý xong rồi nhưng trông vẫn rất đáng sợ, Bùi Kỳ ngay lập tức bị kích động. Mạnh lệ chết tiệt đó, cô ta thực sự tàn nhẫn. Hạ An Nhiên, không sao, không sao. Bùi Kỳ, đó chính là mật thất đó. Hầu hết mọi người không thể sống sót trong một giờ. Cô đã ở trong đó 3 giờ, hắn đã bị tra tấn rất nhiều. Hạ An Nhiên không muốn Bùi Kỳ lo lắng, nhanh chóng giải thích, tôi đã giả vờ hôn mê bất tỉnh. Mạnh lệ đã đánh tôi 2 lần. Thấy tôi không tỉnh lại, cô ta ném tôi sang một bên. Bùi Kỳ nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, người trong mật thất của nhà họ Lăng là một lũ điên rồ. Cho dù người bị thẩm vấn ngất đi, nhất định sẽ dùng một số biện pháp đặc biệt để tra tấn cho tỉnh lại, làm sao có thể khi câu ngất xỉu họ liền dừng tra tấn 11. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, thật sao? Bùi Kỳ gật đầu, ông nội tôi đã nói như vậy. Một. Hạ An Nhiên cười gằn, có lẽ bởi vì tôi là đại thiếu phu nhân của Lang gia. Cho dù bị nhốt trong mật thất, thì tôi vẫn là cô chủ nhỏ của Lang gia. Họ sẽ không thể đối xử với tôi điên rồ được. Bùi Kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận suy nghĩ này của Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, ánh mắt của Bùi Kỳ lại rơi vào phần thân trên trần trụi của Hạ An Nhiên, cô trở nên không vui, tên điên đó sống thật không biết xấu hổ, còn cởi hết quần áo của cô rồi đắp thuốc cho cô, phải không? Vốn dĩ Hạ An Nhiên vừa mới hết đỏ mặt, bây giờ khi Bùi Kỳ hỏi khuôn mặt, cô lại đỏ bừng bừng bừng, nhỏ giọng thì thào, anh ấy chỉ rửa vết thương và cho tôi uống thuốc mà thôi. Bùi Kỳ tràn đầy phẫn nộ nói, "Hừ, tôi nghĩ anh ta chỉ muốn lợi dụng cô." Hạ An Nhiên thở dài, ân cần nhắc nhở, "Hiện tại tôi đang đứng cùng phía Lăng Mặc, nếu nói là lợi dụng, chẳng phải tôi mới là người lợi dụng anh ấy?" Bùi Kỳ nhìn vẻ mặt của Hạ An Nhiên cười ha ha, "Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang lợi dụng anh ta L vậy thì máu lợi dụng đi, nếu không, tôi thật tiếc cho thể diện của anh ta." Hạ An Nhiên, bộ não của Bùi Kỳ đúng là bất khả chiến bại, sau khi Bùi Kỳ an tâm, cô ngồi ở bên giường và nói rằng hôm nay cô đã rất xúc động. Cô biết không, sau khi anh ta tỉnh lại, bất kể bà cụ Lăng ngăn lại, anh ta nhất định phải đi tới mật thất đón cô. Hơn nữa anh ta chính là đang ngồi trên xe lăn, ôm cô đi ra từ mật thất. Hạ An Nhiên ngẩn ra tròn xoe hai mắt, anh ta ôm tôi gì ra. Bùi Kỳ gật đầu, ừ, không thể tin được. Bản thân anh ta bị liệt nửa người, nhưng anh ta phải đích thân bảo vệ cô và ôm cổ đi ra, nói thật, tôi hơi bất ngờ với bộ dạng của anh ta. Tôi tự hỏi, có khi nào anh ta thích cổ hay không? Hạ An Nhiên lắng nghe, trong lòng bùng lên một luồng ấm áp mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian chung sống với tên bệnh hoạn mất trí, cô thực sự có thể cảm nhận được ảnh chỉ nhìn cô một cách vô cùng lạnh lùng mà thôi. Rõ ràng cô chỉ là cái gai trong mắt người khác, việc xung hỉ của cô là sự sỉ nhục anh, nhưng sau mọi chuyện khi cô gặp nguy hiểm, anh vẫn bảo vệ cô bốn. Nghĩ đến đây, tim Hạ An Nhiên bất giác đập loạn, hóa ra cô cũng có thể được người khác bảo vệ. Chương 101, thuốc giả chết. Hạ An Nhiên kìm nén cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, chỉ vào mặt cô nghĩ, người như tôi, người nào mắt mù mới đi thích tôi. Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, nếu anh ta thích khuôn mặt của cô, khẩu vị của người đàn ông này thực sự quá mặn, anh ta hắn là một tên biến thái. Hạ An Nhiên 66-33. Cô bạn thân này, lời này nói ra có chút đau lòng. Bùi Kỳ ngừng đấu tranh với chủ đề này, và bắt đầu thuyết phục, Lang gia quá nguy hiểm. Vì lý do nào đó, cô sẽ bị coi như một kẻ đầu độc lần nữa. Tôi nghĩ cô nên tìm cơ hội. Mau chạy đi. Vừa nói, Bùi Kỳ ghé đến gần thai Hạ An Nhiên, giọng nói của cô trở nên có chút kích động. Hôm nay, nhìn thấy anh ta bảo vệ cô như vậy, tôi luôn cảm thấy nếu cô ở bên cạnh anh ta cô sẽ không thể trốn thoát, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng sau khi anh ta chết, liệu anh ấy có lỗi cô đi theo không? Hạ An Nhiên không nói nên lời khi nghe những lời của Bùi Kỳ, cô nghĩ Lăng Mặc sẽ làm như vậy sao? Bùi Kỳ tự nhiên đáp lại, tên điên đó. Kéo cô đi làm đám ma chung với anh ta là phù hợp với tính cách của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nói, không thể lúc nào cũng nghĩ người ta như vậy được. Phải ở chung cùng nhau, thì mới hiểu rõ được. Hạ An Nhiên rơi vào suy nghĩ, Lăng Mặc là người như thế nào? Hôm nay một người đàn ông khiến cô cảm thấy an toàn. Lăng Mặc và bác sĩ Bắc đến phòng làm việc. Bác sĩ Bắc kích động nói, cô ấy tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng rất có năng lực. Nhìn Lăng Mặc thần bí, thiếu gia, anh có biết cô ấy có quan hệ với ai không? Lăng Mặc lạnh lùng ném một cái tên, Thu Lương Nhạc. Bác sĩ Bắc sửng sốt, thiếu gia, cậu cũng biết sao? Lăng Mặc khoanh tay và tỏ vẻ trịnh trọng, thuốc hôm nay cô ấy đưa cho tối là do Thu Lương Nhạc đưa cho cô ấy. Bác sĩ Phó nhất thời không hiểu, thuốc sao? Nói xong, dường như bác sĩ Bắc đã nghĩ ra điều gì, chính là lần này cô ấy cho anh dùng thuốc sao? Bác sĩ Bắc lập tức vỗ tay và nhận ra điều đó, tôi đã hiểu rồi, sao lúc đầu tôi không cảm nhận được mạch đập của thiếu gia, còn tưởng là di chứng của lần uống thuốc trước. Giờ mới hiểu, hóa ra là Hạ An Nhiên cho thiếu gia uống thuốc giả chết. Bác sĩ Bắc tò mò như mày, nhưng mà, cô ấy gặp giáo sư Thu như thế nào? Giáo sư Thu luôn không thích xuất hiện trước mặt mọi người, ông ấy là một người đang đắm chìm trong các công trình nghiên cứu, người bình thường đều không dễ dàng nhìn thấy ông ấy. Lăng Mặc nheo mắt lại, mọi người đều cho rằng con mèo hoàng nhỏ chỉ là một cô gái xấu xí đến từ nông thôn, chưa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng trước đó anh đã điều tra cô ấy từng được nhận vào một trường đại học có tiếng nhất ở Trung Quốc. Hơn nữa, thông tin sau khi vào đại học rõ ràng đã bị xử lý, bây giờ nếu không phải con mèo hoang nhỏ kia lấy ra thuốc giả chết, Bùi Kỳ không lỡ miệng, thì không ai biết là cô ấy có liên quan đến Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc là ngôi sao sáng hàng đầu của ngành kỹ thuật dược, Hạ An Nhiên quan hệ với ông ấy như thế nào? Lăng Mặc hơi nhướng mắt, Thu Lương Nhạc là 11 người cậu biết, vậy cậu hãy đi điều tra. Bác sĩ Bắc gật đầu, được rồi, giao việc này cho tôi. Bác sĩ Bắc nhận nhiệm vụ và rời đi. Lăng Mặc đang ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt thâm quầng. Con mèo hoàng nhỏ hôm nay nói chuyện thẳng thắn và đưa ra cách giải quyết chung. Nhưng trên người cô ấy còn ẩn giấu nhiều thứ. Lăng Mặc con khỏe miệng lên, không cần lo lắng, 66 còn nhiều thời gian. Con mèo hoang nhỏ này còn nhiều điều thú vị. Chương 104, anh đã biết rồi. Tôn quản gia, người lên lầu với bác sĩ Bắc vẻ mặt trông rất phức tạp. Đại thiếu phu nhân còn đang bị thương phát sốt, thiếu gia sốt ruột như vậy sao? Người trẻ tuổi không kiềm chế được sao? Tuy nhiên, thanh âm này không nên để lọt ra bên ngoài, không nên để người khác nghe thấy. Tôn quản lập tức trực tiếp đóng cánh cửa đang được khép hờ lại, Sau đó trịnh trọng nói với bác sĩ bác, thiếu gia và thiếu phu nhân, có chuyện quan trọng cần giải quyết, bác sĩ bác có thể xuống phòng khách ở dưới lầu, đợi thêm một lát nữa. Bác sĩ bác, là coi thường sự độc thân của bác sĩ bác phải không? Người trong phòng đang làm gì? Có phải chuyện sinh một đứa nhỏ không? Bác sĩ bác nhịn cười không nổi, còn cố ý hỏi, Tôn quản gia, tôi phải đợi ở dưới lầu bao lâu? Tôn quản gia kiên trì nói, trước hết là đợi một tiếng xem sao. Bác sĩ bác, trong một giờ, Tôn quản gia đã quá tin tưởng thiếu gia của mình, nhưng tốt nhất vẫn nên xuống dưới lầu trước. 10 phút sau, vết thương cuối cùng cũng được băng lại. Hạ An Nhiên chống tay đúng lên, nhìn Lăng Mặc đang tỉ mỉ đóng hộp y tế. Được tên điện này phục vụ một lần, cả đời coi như chết không tiếc. Hạ An Nhiên nhẹ giọng vừa rồi cảm ơn anh. Lăng Mặc ánh mắt mỏng lạnh, tôi không thể để cho cô chết trên giường của tôi. Lòng biết ơn ban đầu của Hạ An Nhiên tan biến trong chốc lát. Ha ha ha. Kẻ mất trí bệnh hoạn này có thể im lặng được không? Lăng Mặc lại liếc nhìn, không vào phòng vệ sinh sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến khuôn mặt của cô, xuống giường đi về phía phòng tắm. Hạ An Nhiên nghĩ, Lăng Mặc không lộ ra vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn khuôn mặt cô vẫn còn đang sừng lên. Nhưng sau khi vào đến phòng tắm, Hạ An Nhiên vô cùng hoảng hốt và tự đóng cửa. Trong gương, mặc dù khuôn mặt ốm yếu và yếu ớt, nhưng khuôn mặt to lớn vốn dĩ đã sưng tấy của cô ấy giờ không còn nữa. Lòng Hạ An Nhiên tuyệt vọng, khuôn mặt cô đã hoàn toàn trở lại như ban đầu ba. Hạ An Nhiên kêu lên, rõ ràng hôm qua bởi một loại thuốc dày như vậy, làm sao mà khôi phục nhanh như vậy? Thuốc không có tác dụng gì sao? Nhưng tại sao Lăng Mặc lại tỏ ra không thấy gì? Hạ An Nhiên trợn mắt ngoác mồm, có phải anh ta bị mù mắt không? Vì vậy, cô ấy trở nên thế này, không để ý đến. Nhưng ý tưởng phi thực tế này ngay lập tức bị bác bỏ, có lần mặt cô ấy đỡ sưng lên, anh ấy đã nói có phải gầy đi không? Vẻ mặt của Hạ An Nhở ý hên dần trở nên nghiêm túc, cô tự lẩm bẩm một mình, kẻ mất trí bệnh hoạn đang dở trò sao? Tuy nhiên, cô ấy đã chiến đấu hết mình vì anh, đã vậy còn bị thương nữa, anh ấy không nên qua cầu rút vớt chứ, sẽ không làm khó cổ, phải không? Sau khi Hạ An Nhiên tự an ủi bản thân, cô mới mạnh dạn đi ra từ phòng tắm. Lúc này, Lăng Mặc đang cầm máy tính bảng và không biết đang nhìn cái gì. Hạ An Nhiên nghiêng người, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, "Anh không có việc gì muốn hỏi tôi sao?" Nghe giọng nói ngọt ngào dễ chịu, Lăng Mộ đặt máy tính bảng xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn, thanh tú, mềm mại của con mèo hoang nhỏ, mũi mỏng cong lên, "Tôi nên hỏi cô cái gì?" Hạ An Nhiên ngoan ngoãn chỉ vào mặt cô, Lăng Mặc liếc cô với đôi mắt chảy dài, "Cô có thể chất thật tốt, một ngày một đêm không ăn, liền gầy đi." "Hạ An Nhiên." Nhưng mà Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ của Lăng Mộ, biết anh ta chỉ đang nói chuyện thiếm, phiền muộn thở dài, anh đã biết rồi phải không? Môi Lăng Mặc nhếch lên, thờ ơ nói, thuốc mờ trong phòng tắm có thể làm cho khuôn mặt của cô sưng lên. Chương 105, tỉnh lại. Mạnh Lệ nghe những lời Bùi Kỳ nói vô cùng bất ngờ. Nghĩ đến chuyện trước đây, lúc Hạ An Nhiên ngất đi ở nhà chính, những việc làm của Bùi Kỳ. Hóa ra, từ đầu là Bùi Kỳ và Hạ An Nhiên cùng nhau tính kế cô ta. Chả trách, Bùi Kỳ trước này đều là người không thích lo việc bao đồng, sao có thể sẽ tham gia vào chuyện của Lăng gia? Vốn dĩ bọn họ đã quen biết từ lâu. Nghĩ đến việc trước đây bị sỉ nhục ở nhà chính, Mạnh Lê liền đứng ra, cho dù xem như cô ta và cô có quen biết thì thế nào, đều không thể thay đổi việc cô ta hạ độc. Bùi Kỳ nhìn chằm chằm Mạnh Lệ, cô có chứng cứ gì chứng minh là cô ấy hạ độc? Mạnh Lê, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta vút túi giấy đựng thuốc độc xuống dưới hồ nhân công. Bùi Kỳ phản bác, đã chắc chắn túi giấy đó là đựng thuốc độc chưa? Mạnh Lê, tuy là hiện giờ vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng có thể chắc chắn 89 phần. Bùi Kỳ truy hỏi, cho nên hiện giờ các người vẫn chưa có chứng cứ? Mạnh Lê, nếu như cô ta không hạ độc thì tại sao lại lén lút vứt đồ xuống hồ nhân công? Vẫn là có tật giật mình mới không dám phủ nhận cô ta chưa từng làm. Cô ta căn bản là tâm địa rắn rất muốn độc chết đại thiếu gia, cuối cùng lấy một số tiền, tự do tự tại rời khỏi Lăng gia. Bùi Kỳ cười lên một tiếng. Hiện giờ rõ ràng vẫn chưa có chứng cứ, lại vẫn cứ muốn đổi bắt nước đục lần đầu An Nhiên. Nhưng cô không thể tiếp tục đứng nhìn Hạ An Nhiên bị tra tấn trong mật thất. Công trình điều chế thuốc của trường đại học chúng tôi là chuẩn mực của toàn Trung Quốc, hơn nữa Hạ An Nhiên 15 tuổi đã thi đỗ vào khoa công trình điều chế thuốc của chúng tôi, một người có tài như vậy, có tương lai tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải giết người? Cô ấy có ngốc không? Mọi người nghe mà há hốc mồm ngạc nhiên. Hạ An Nhiên một người chưa tốt nghiệp cấp 3, sao hiện tại trước mắt, cư nhiên lúc tuổi còn nhỏ như vậy đã thi đỗ vào trường đại học Trung Quốc đứng đầu cả nước. Hơn nữa còn đỗ vào chuyên ngành khó nhất. Bùi Kỳ nói về Hạ An Nhiên, với Hạ An Nhiên mà mọi người biết là cùng một người sao. Mạnh Lệ nhìn Bùi Kỳ là một lòng muốn nói giúp cho Hạ An Nhiên, rất không cam tâm. Coi như cô ta có tài thì như nào? Có tài không đồng nghĩa với có tiền. Hơn nữa, Bùi Kỳ tiểu thư cũng đã nói, cô ta học chuyên ngành điều chế thuốc sao? Vậy thì chuyện hạ độc đối với cô ta mà nói, không phải là quá hợp với chuyên ngành sao? Lời Mạnh Lệ nói quá độc, khiến Bùi Kỳ nhất thời không nói lên lời. Mạnh Lệ lần nữa nhìn Lăng lão phu nhân, "Lão phu nhân, để tôi lại đi đến mật thất một chuyện nữa, cho tôi một tiếng cuối cùng, tôi nhất định sẽ thẩm tra mọi chuyện rõ ràng." Bùi Kỳ nhìn Mạnh Lệ còn muốn tiếp tục tra tấn Hạ An Nhiên, phẫn nộ thẩm vấn một tiếng nữa trong mật thất, cô đây là đang muốn lấy mạng cô ấy. Mạnh Lệ liếc nhìn Bùi Kỳ, nếu như cô ta chưa từng làm, cho dù có thẩm tra 3 tiếng đồng hồ thì cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Hay là Bùi Kỳ tiểu thư cô sợ rồi? Sợ cô ta chính là hung thủ. Má Liêu đứng bên cạnh Lăng lão phu nhân, hay là để Mạnh Lệ thử lần nữa đi. Bùi Kỳ nhìn thấy Má Liêu đứng về phía Mạnh Lệ, không kiềm chế được lửa giận, "Cô à, đây chính là từ hình Lăng lão phu nhân đỡ chán." Trở mặt, nói với Mạnh Lệ, cho cô thêm một tiếng đồng hồ. Bùi Kỳ nghe được câu nói này, trái tim đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Thêm một tiếng đồng hồ nữa, Hạ An Nhiên có thể chính là hung thủ. Trực tiếp liền bổ nhào xuống dưới chân Lăng lão phu nhận, cầu xin, bà ạ, bà có thể bớt cho cô ấy một đường sống không? Lăng lão phu nhân đối diện với sự cầu xin của Bùi Kỳ, trực tiếp ngoảnh đầu đi. Bùi Kỳ đau khổ tuyệt vọng sủi lơ trên đất, chỉ có một thân một mình. Vốn dĩ Lăng Mặc đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mang đầy tia máu. Chương 106, người thứ ba là ai? Bác sĩ bắt trợn tròn mắt, anh vẫn còn là một đứa trẻ, sao lại nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, không thể tha cho con người độc thân như anh sao? Nhưng sau khi sững sờ, anh ta đột nhiên khôi phục lại lý trí, bước đến bên cạnh Lăng Mặc với vẻ mặt oán hận. Thiếu gia, tôi thật sự nhìn nhầm anh. Hạ An Nhiên vì cứu anh mà bị thương, nhưng anh thật không ra gì. Anh đã có người phụ nữ khác, đã vậy còn đưa về nhà. Làm sao anh có thể xứng đáng với Hạ An Nhiên cơ chứ? Sau đó, vô cùng tức giận chỉ vào Tiểu Tam vẫn đang nằm mơ hồ trong vòng tay Lăng Mặc. Vừa rồi ở trong phòng nói đau. Cô không biết xấu hổ sao? Lúc nãy, anh còn tưởng là Hạ An Nhiên. Đây rõ ràng là thiếu gia an vụng sau lưng Hạ An Nhiễn. Bác sĩ băng nghĩ, Lăng Mặc cần nói rõ chuyện này. Chính trực nói, thiếu gia, anh vẫn phải có nguyên tắc, Hạ An Nhiên tuy có chút xấu xí, nhưng anh không thể bội bạc vào lúc này, như vậy anh không phải là đàn ông. Vốn đang nghĩ rằng khẩu vị của thiếu gia là những cô gái xinh đẹp, nhưng bản thân bác sĩ Bắc vẫn luôn coi trọng Hạ An Nhiên. Nhưng thiếu gia không nên chỉ thích được vài ngày liền đổi người. Mặc dù bác sĩ Bắc chưa bao giờ yêu, nhưng điều tra nam như vậy, cần phải lên án. Không để ý đến phản ứng của Lăng Mặc, nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, thờ ơ hét lên câu nghĩ là chỉ dựa vào nhan sắc thì có muốn làm gì thì làm a. Thiếu gia là người đã có vợ, thật ra cô đừng mơ tưởng là sẽ bước chân vào nhà này. Hừ, khi đó thiếu gia còn là người thực vật, tại sao cô không chủ động? Khi cậu ấy tỉnh lại, cô liền đến. Loại mưu đồ của cô, tôi đều có thể nhìn thấy được. Sau đó, bác sĩ Bắc chỉ thẳng ra của tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ có ý đồ xấu như cô. Trước khi thiếu phu nhân phát hiện ra, cô mau đi đi, để tránh những chuyện không hay. Nghe những lời của bác sĩ phó, Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hạ An Nhiên đứng dậy khỏi vòng tay của Lăng Mặc với vẻ mặt khó hiểu. Bác sĩ Bác, anh không sao chứ? Sau đó Hạ An Nhiên chỉ tay vào mặt mình, anh nói tôi là người thứ ba. Bác sĩ Bác lạnh lùng, thiếu gia đã có vợ, cưới hỏi đàng hoàng. Cô không phải là người thứ ba thì là gì? Sau khi nghe bác sĩ Bác nói rất nhiều, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng biết bác sĩ Bác đã hiểu lầm điều gì. Cô ấy nặn ra một nụ cười nhẹ, đưa tay ra, giới thiệu lại bản thân một chút. Tôi tên là Hạ An Nhiên, là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của thiếu gia. Bác sĩ Bắc vốn vẫn xem thường cô gái đang đứng trước mặt, nghe xong lời giới thiệu này hơi nghi ngờ, cô vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Hạ An Nhiên cười như gió xuân thổi qua, tôi là thiếu phu nhân của anh. Bác sĩ Bắc không thể tin được, cô là thiếu phu nhân. Làm sao có thể như vậy? Cô nghĩ mắt tôi mù sao? Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt lưỡi liềm ngọt ngào mấy cái, tôi là Hạ An Nhiên thật. Không phải hôm qua anh là người giúp tôi tỉnh dậy hay sao? Bác sĩ Bắc không thể tin được nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hạ An Nhiên một hồi, cuối cùng không nhịn được lẩm bẩm nói, Hạ An Nhiên, cô đổi đầu à? Hạ An Nhiên. Đây là một câu hỏi rất quen thuộc. Hạ An Nhiên cười cười, kiên nhẫn giải thích, lúc làm thí nghiệm, mặt của tôi bị nhiễm thuốc và sưng tấy một lúc, tôi không ngờ rằng sau cơn sốt này, khuôn mặt tôi may mắn được đã hồi phục. Bác sĩ Bác, bị sốt còn có ưu đãi này sao? Có phải khi dễ cậu ấy không biết y thuật không? Bất quá, bác sĩ Bác chắc đã xác định được cô gái trước mặt chính là Hạ An Nhiên. Thở dài nhẹ nhàng một hơi, tôi còn tưởng rằng thiếu gia là cha nam, thật sự là làm tôi sợ chết khiếp. Lăng Mặc. Chương 107, cặp đôi ma quái. Hạ An Nhiên nghe bác sĩ Bác nói, nhìn khuôn mặt xanh mét của Lăng Mặc mà cười thầm. Lăng Mặc, một người đàn ông lạnh lùng và thâm độc, như thế nào mà lại bị bác sĩ Bác nói như vậy? Và bác sĩ Bác lúc này đã tràn đầy ghen tị, tiến đến dựa vào người Lăng Mặc thiếu gia, tôi đã từng nghĩ trước kia mắt anh có vấn đề, nhưng bây giờ tôi đã phát hiện ra, không những không có vấn đề mà đó còn là đôi mắt vàng. Có thể nhìn thấu được phía sau khuôn mặt sưng tấy lên của cô ấy là một dung nhan xinh đẹp. Loại nhan sắc này đặc biệt đáng đầu tư. Bác sĩ Bác cũng muốn đầu tư vào một người vợ xấu xỉ như vậy. Lăng Mặc lạnh lùng liếc anh một cái, dưới mắt hiện lên sắc lạnh vô biên, đập vào người như một tảng băng. Bác sĩ Bác giật mình, hoang mang nói, tôi không nằm mơ nữa. Sau đó, nở một nụ cười hài lòng, nhìn Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, tôi đến đây để tái khám cho cô. Hạ An Nhiên, vừa rồi mới thay thuốc, hẳn là không có vấn đề gì. Bác sĩ Bác vẻ mặt buồn bã, vẫn phải xem xét một chút, kẻo thiếu gia cho rằng tôi là kẻ vô dụng. Hạ An Nhiên chỉ có thể ngồi trên giường và để bác sĩ Bác bắt mạch cho cô. Vừa bắt mạch, bác sĩ Bác vừa chăm chú hỏi, thiếu phu nhân, cô nghiên cứu rất nhiều về huyệt đạo, cô học từ ai vậy? Hạ An Nhiên không chút để ý nói, tôi có đọc qua những cuốn sách cổ, chỉ là thủ thuật nhỏ mà thôi. Bác sĩ Bác tò mò, sách cổ sao? Cô có thể giới thiệu cho tôi được không? Hạ An Nhiên thản nhiên đáp lại, tôi quên mất tên rồi. Bác sĩ Bác có chút mất hứng, vậy thì trước tiên hãy thêm mẹ chặt đi, lúc nào cô nhớ nói cho tôi biết. Hạ An Nhiên giọng vô cùng xin lỗi, hiện tại tôi đã là phụ nữ đã có gia đình, phải có lòng tự trọng. Không thể tùy tiện thêm mẹ chặt của đàn ông. Cô nói thêm, nếu không, thiếu gia của anh sẽ ghen mát. Bác sĩ Bác vội lắc đầu. Thiếu gia của tôi không phải là người keo kiệt như vậy, sẽ không tùy tiện ghen tuông. Sau đó, quay đầu nhìn lại, nghĩ rằng Lăng Mặc sẽ đứng ra nói giúp vài câu. Đâu ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Lăng Mặc lạnh lùng nhìn, như muốn chém chết ngay tại chỗ. Bác sĩ Bác dùng mình, sao thiếu gia lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Cần phải bảo vệ vợ mình như thế này. Không nhịn được nhỏ giọng nói, thiếu gia thật là keo kiệt, tôi chỉ muốn có vẻ chắc, có cần phải nhìn chằm chằm tôi thế này không? Có phải vì tôi đẹp trai nên mới như vậy không? Ừ, tôi là loại người thích tìm đến cái chết đến như vậy à? Hạ An Nhiên. Bác sĩ à, anh có thể lẩm bẩm trong lòng không? Anh đã nói ra hết rồi. Hạ An Nhiên trong tiềm thức muốn giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt cô không thể bị liên lụy được. Chỉ là khi Hạ An Nhiên cử động, bác sĩ Bắc đã nhắc nhở, thiếu phu nhân, đừng cử động, tôi đang xem mạch Hạ An Nhiên. Cô ấy không phải là muốn cử động, mà là muốn tránh xa nguồn nguy hiểm này. Không khỏi thúc giục hỏi, bắt mạch bao lâu? Trên thực tế, thường không mất nhiều thời gian để bắt mạch, nhưng bác sĩ Bắc cảm thấy mạch của Hạ An Nhiên hơi kỳ lạ. Sau khi xem một cách cẩn thận, thì không có vấn đề gì. Sau khi dừng lại, bác sĩ Bắc cười và nói, cô có một cơ thể tuyệt vời, so với người khác sốt cũng hạ nhanh. Làng Mặc lãnh đạm nói không có chuyện gì, anh có thể đi ra ngoài. Bác sĩ Bắc ngờ vực quay đầu lại, thiếu gia, anh trông thật giống cha Nam. Hạ An Nhiên không kiềm chế được, cười khúc khích rồi cười ngông cuồng. Tuy nhiên, Lăng Mặc đã làm cho sống lưng của bác sĩ Bắc ớn lạnh, cảm thấy sắc khí, dùng mình và nhanh chóng nói, nhìn kìa, tôi đi liền đây. Nhanh chóng chạy về phía cửa. Hạ An Nhiên che miệng cười nói, kỳ thật anh ta ở trước mặt anh không nói lời nào, anh ta vẫn có khí chất của một bác sĩ thiên tài. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, cô có thuốc câm miệng không? Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng khó ở của Lăng Mặc, hợp tác nói, tuy rằng hiện tại không có, nhưng tôi có thể nghiên cứu nó. Ở cửa, bác sĩ Bắc đã nghe thấy những lời này. Thật là một cặp ma quái. Anh có lòng tốt xem bệ nhờ chỗ Hạ An Nhiên, nhưng họ muốn anh ta phải cầm. Chương 108, để lại một cánh tay. Nhìn thấy đôi chân của bác sĩ Bắc nhẹ nhàng rời đi, Hạ An Nhiên suýt chút nữa nở nụ cười, trong mắt mang theo ý cười, ôn nhu nói, anh thật là xấu xa, dọa bác sĩ sợ đến vậy. Lăng Mặc hai mắt híp lại, đừng cười nữa, nếu cử động nhiều rất dễ ảnh hưởng vết thương. Hạ An Nhiên che miệng cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, một lúc sau, cảm xúc của cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng, Hạ An Nhiên nghĩ đến một vấn đề khó khăn và chỉ vào mặt cô ấy, vừa rồi khuôn mặt của tôi đã làm cho bác sĩ Bác nghĩ tôi là người thứ ba, tôi có nên để cho mặt sưng lên một chút rồi từ từ trở lại bình thường. Bằng không, tôi làm người ta sợ hãi thì phải làm sao? Mặc dù khuôn mặt của cô ấy không thể che giấu được nữa, nhưng những người khác nhìn thấy cô ấy đột nhiên như thế này có lẽ sẽ có chút sợ hãi. Lăng Mặc nghiêm túc hỏi, mấy ngày nay cô ở trong phòng dưỡng thương, làm sao có ai nhìn thấy được? 11. Hạ An Nhiên, nó có lý. Cô vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, chăm sóc vết thương sau lưng. Hạ An Nhiên nằm xuống giường, một lúc sau mới quay đầu sang một bên, nghiêm túc hỏi, tình hình Hạ Đức Hải thế nào rồi? Lăng Mặc đôi mắt trầm mặc, đôi môi mỏng nhẹ mở ra, thốt ra hai chữ, chết rồi. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, anh nói cái gì? Lăng Mặc không che đậy, nói thẳng tình hình với cô, tối hôm qua có người đuổi theo ông ấy, chiếc xe mất tay lái rơi xuống sông Dương Tử. E rằng lành ít dữ nhiều. Hạ An Nhiên thở gấp gáp. Mặc dù cô cực kỳ không thích Hạ Đức Hải chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì tiền, nhưng dù sao đó cũng là cha cô, bây giờ ông ta lùi chệch như thế này, đây là kết quả ngoài kế hoạch của. Và, nếu không phải do cô cố ý sắp đặt, những người ở phía sau Hạ Đức Hải sẽ không đuổi theo ông ấy cũng không chết. Hạ Đức Hải vì cô mà chết. Hạ An Nhiên nghĩ đến đây, tay liền run lên. Cảm nhận được Hạ An Nhiên có chút không bình tĩnh, Lăng Mặc ngồi ở bên giường, giọng điệu trở nên trầm thấp, cái chết của ông ấy không có liên quan gì đến cô. Hạ An Nhiên nhắm mắt lại, trong tiềm thức nắm chặt chăn đông, rõ ràng tâm lý không bình tĩnh. Lăng Mặc không biết làm sao để an ủi phụ nữ, vì vậy chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô. Một lúc lâu sau, Hạ An Nhiên mới chậm rãi mở mắt, câu ngước mắt nhìn Lăng Mặc đang ngồi ở một bên, mọi người luôn phải chịu trách nhiệm về những vệt mài nhờ làm sai. Ngay từ đầu ông ấy đã có ý định giết anh. Đây là một hành vi phạm pháp 6. Bây giờ, ông ấy chết cũng chính là gieo gió gặt bão. Cô chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được cha ruột của cô đã chết như thế này. Hạ An Nhiên cũng không phải là thánh mẫu, Hạ Đức Hải đã làm nhiều việc sai trái, cô vì cái gì lại tự đổ lỗi lên đầu mình? Thứ thực sự giết chết Hạ Đức Hải chính là sự ác độc của ông ấy và những người đứng sau. Lăng Mặc vốn nghĩ rằng con mèo hoang này sẽ vì chuyện này mà suy sụp trong một thời gian, nhưng không ngờ con người nhỏ bé mềm yếu này mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Hạ An Nhiên nghiêm túc, Hạ Đức Hải đã chết, manh mối đã không còn nữa. Chúng ta không dễ dàng tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, vì vậy anh sẽ còn gặp nguy hiểm. Những người đó sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đang lo lắng cho mình, Lăng Mặc khẽ nhếch khóe miệng, đưa tay không tự chủ bóp má cô, tôi sẽ xử lý những chuyện này, cô lo dưỡng thương đi. Lăng Mặc đã lên tiếng. Cô ấy yên tâm nằm nghi, Nam. Trong phòng yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên bàn làm việc. Trên bàn có một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại lúc này phát ra một giọng nói. Bên trong là một người đàn ông suy sụp tinh thần trước khi chết và có những lời lẽ độc ác. Tôi biết là tôi không thể sống được nữa. Giờ tôi chỉ hy vọng, lúc trước nghệ tình tôi từng làm việc cho anh, mong anh chiếu cố người nhà của tôi. Nếu gia đình làm ăn không được như ý, thì một số bí mật của Lăng gia có thể sẽ xuất hiện trong tay của đối thủ. Người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng làm việc, sau khi nghe xong những lời này, trong lòng phát hỏa. Ánh mắt, người đã chết, còn chừa một tay, thật là tốt. Chương 109, anh ấy không phải là đàn ông. Hạ An Nhiên ở trong nhà một tuần, trong khoảng thời gian này, cô bị giam trong phòng để phục hồi sức khỏe, cũng không bước ra ngoài nửa bước. Không thể nào, Lăng Mặc thực sự quá nghiêm khắc. May mắn thay, có rất nhiều dữ liệu trên máy tính. Có thể xem để giết bớt thời gian. Khi đang chăm chú xem, điện thoại của cô đổ chuông. Đó là một video hẹn chặt do Bùi Kỳ gọi. Bùi Kỳ rất quan tâm đến tình hình của cô. Cô ấy gọi điện cho An Nhiên mỗi ngày và muốn đến thăm, nhưng Hạ An Nhiên đã ngăn cô ấy lại. Sau những gì đã xảy ra lần trước, Hạ An Nhiên cảm thấy tốt hơn là nên ở yên một thời gian. Hạ An Nhiên ngồi xếp bằng ở bàn làm việc bật video, trên màn hình điện thoại đã sớm xuất hiện khuôn mặt tiểu thư khuê các của Bùi Kỳ. Tuy nhiên, Bùi Kỳ hiển nhiên rất ngạc nhiên trước bộ dạng hiện tại của Hạ An Nhiên, kinh ngạc hỏi, sao mặt cô không sưng? Cách đây vài ngày, Bùi Kỳ cũng đã gọi điện thoại, nhưng hôm nay cả hai mới gọi video. Hạ An Nhiên nhún vai, đều bị cô lật tẩy, khuôn mặt sưng lên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bùi Kỳ xấu hổ cầu xin sự thương xót, ngày đó tôi cũng vì giúp cô thôi. Hạ An Nhiên đương nhiên biết lòng tốt của Bùi Kỳ nên không trách. Hơn nữa, từ khi cô giúp Lăng Mặc, cô ấy chắc chắn đã bị người ta để ý tới, đương nhiên sẽ bị điều tra, bại lộ hay không bại lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn Bùi Kỳ nhìn dáng về cô như vậy, có chuyện gì, nói đi. Bùi Kỳ cay đắng nhìn Hạ An Nhiên, tôi có chuyện cần cô giúp bạn tốt à? Phải giúp tôi. Hạ An Nhiên nghi hoặc, muốn tôi giúp, Bùi Kỳ phẫn nộ nói, tôi đã nói với cô rằng tôi có một đối thủ đã chống lại tôi từ khi tôi còn nhỏ, và gần đây người đó muốn nhúng tay vào ngành thẩm mỹ. Hạ An Nhiên không quan tâm, công ty của cô bây giờ đã có chỗ đứng trong ngành thẩm mỹ. Người đó có thể làm ảnh hưởng của công ty cô không? Trong tình hình bình thường thì không thể lung lay địa vị của công ty chúng tôi, nhưng người đó không biết đã dùng phương pháp gì, có quan hệ với phòng nghiên cứu của giáo sư Thu, nhận được một loại dự án thuốc làm trắng da mới. Sau đó, Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên đáng thương. Không phải cô cũng ở viện nghiên cứu của giáo sư Thu sao? Cô có thể giúp tôi để tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với cô ta và tranh giành cơ hội cho dự án này không? Hạ An Nhiên nhíu mày, có cần nghiên cứu tất cả những dự án này không? Bùi Kỳ nên có chứ. Nếu không, cô ta sẽ kiêu ngạo như vậy, nói rằng sẽ thống nhất ngành thẩm mỹ. Hạ An Nhiên, tôi giúp cô hỏi, chờ tin tức của tôi. Sau khi chuyện phiền muộn của Bùi Kỳ được giải quyết, tâm trạng của cô ấy lập tức tốt hơn. Cô ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của Hạ An Nhiên. Này, cô vẫn luôn là một người phụ nữ xinh đẹp, để tôi nhìn thêm vài lần nữa để hấp thu sự xinh đẹp này. Đang nói chuyện, Bùi Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong lòng nhanh chóng không yên. Khi tên điên đó thấy cô xinh đẹp, dễ thương đáng yêu như vậy, anh ta nhất định có dã thú. Không lợi dụng lúc cô bị thương để làm những trò điên rồ chứ? Hạ An Nhiên ôm trán, vẻ mặt khó hiểu nói, cô có thể đừng nghĩ tới những chuyện này nữa được không? Người ta không tệ như câu nghĩ Bùi Kỳ chế nhạo, nếu như Lăng Mặc không làm bất cứ điều gì với cô, có nghĩa là anh ta càng không phải đàn ông. Hạ An Nhiên muốn, nếu lợi dụng cô là cầm thủ, còn không lợi dụng cô thì lại không phải là đàn ông. Tóm lại, dù sao đi nữa Lăng Mặc cũng không thể là một con người bình thường. Chương 110, khám phá bí mật khó tin. Chỉ là, Hạ An Nhiên nghĩ về hình thức gần đây khi hòa hợp với tên bệnh hoạn mất trí. Trước khi cô ấy chưa khôi phục lại ngoại hình của mình, vẫn có một sự kích thích, giữa họ luôn có một số tương tác. Cô ấy đã bị tên bệnh hoạn mất trí cắn hai lần, và tên bệnh hoạn mất trí vẫn có phản ứng với cô ấy, một phản ứng người đàn ông nên có. Nhưng sau khi cô ấy phục hồi ngoại hình, tên bệnh hoạn mất trí đã đối xử lịch sự trong suốt thời gian này. Ngay cả khi giúp cô ấy lau lưng, anh ấy vẫn dửng dung. Điều này rất không bình thường. Hoàn Nhiên đột nhiên có một suy đoán trong lòng. Nhanh chóng hỏi Bùi Kỳ, cô nói trước đó Lăng Mặc không thích gần gũi với nữ, và những người phụ nữ bình thường tiếp cận anh ấy, đều có kết cục bi thảm. Đây là tin đồn, hay là sự thật? Bùi Kỳ kích động, đó là sự thật. Tôi biết một cô gái nổi tiếng trông vô cùng xinh đẹp, đằng sau cô ấy luôn có người theo đuổi, nhưng lòng người cao hơn trời, cô ấy chỉ để ý để Lăng Mặc, và trong một buổi tiệc đã cố ý ngã vào người của Lăng Mặc. Sau một hồi cân nhắc, Bùi Kỳ ảm đạm nhìn Hạ An Nhiên, cô có biết đã xảy ra chuyện gì không? Hạ An Nhiên lắc đầu, có chuyện gì vậy? Bùi Kỳ run rẩy nói, vào ban đêm, người đó bị đánh gãy chân. Hạ An Nhiên mặt người, độc ác như vậy. Anh ấy đã làm gì? Ngoài anh ấy ra, còn có ai tàn nhẫn đối xử với một cô gái xinh đẹp như vậy? Vẻ mặt của Bùi Kỳ thương hại, lúc trước tôi đã nhìn thấy cô ấy vẫn còn đi khập khiễng. Hạ An Nhiên. Được rồi, một người thích mẫu vật tiêu bản sống như Lăng Mặc thì có thể trông chờ gì vào cái gọi là lương thiện cơ chứ? Hạ An Nhiên vẫn còn nhiều thắc mắc, anh ta có thái độ này với tất cả các cô gái xinh đẹp sao? Bùi Kỳ giọng nhau nhau, tôi thậm chí còn nghi ngờ Lăng Mặc không thích phụ nữ, nếu không như thế thì tại sao lại đối xử như vậy với những người phụ nữ đến bên cạnh anh ấy chứ? Hạ An Nhiên thầm khen Bùi Kỳ. Chị ơi, suy đoán của chị thực sự sắc bén quá đi. Một kẻ tên bệnh hoạn ghét phụ nữ đẹp, nhưng anh ta lại có thái độ tốt với một cô gái xấu xí. Điều này có nghĩa là gì? Tên điên này thực sự thích những cô gái xấu xí ba. Qua phấn khích các dây dường như đã khám phá ra một bí mật khó tin. Giải Kỳ hoàn toàn không để ý đến cái nhìn kỳ quái của Hạ An Nhiễm, thay vào đó, cô ấy đặc biệt lo lắng với tình hình hiện tại của Hoa An Nhiên, bắt đầu thuyết phục. Cô vẫn còn cơ hội chạy, tôi lo lắng về việc cô ở bên cạnh Lãng Mặc trong thời gian tới, đây là vấn đề cần phải được giải quyết. Hạ An Nhiên nghĩ cô ấy bây giờ đã khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ bảy. Đột nhiên, cô cảm thấy chân mình hơi lạnh. Bất an, hoang mang hỏi, tôi còn có cơ hội chạy không? Ngay khi những lời này được nói ra, Bùi Kỳ còn chưa trả lời, bên cạnh cô đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên, còn muốn chạy nữa sao? Hạ An Nhiên trong lòng thở dài, ngạc nhiên lắng. Nhìn thấy Lăng Mặc không biết từ đầu đi vào, lúc này đáy mắt anh ấy lạnh lẽo, ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn mẫu vật xuống vậy. Còn Bùi Kỳ, người trong video với Hạ An Nhiên, sau giọng nói lạnh lùng, trực tiếp cúp video, giống như chưa từng xuất hiện. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ đang chạy nhanh hơn thỏ, cực kỳ không nói nên lời, đây là bạn thân sao? Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu bây giờ là đánh lừa Lăng Mặc, nếu cô không giải thích cô cảm thấy ngày mai mình sẽ bị treo dưới gốc cây Tây Môn to lớn, bay trong gió. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ, và chớp chớp đôi mắt rất ngây thơ. Anh là một võ sư thông thái, một người đàn ông đẹp trai, và một cây ngọc lan hứng gió, thiêu đốt nở hoa sáu. Một bữa tiệc thị giác như vậy, tôi ngày nào cũng ngắm nhìn, nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tại sao lại có thể nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Chương 111, không cẩn thận làm thức tỉnh con sói đói. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ mềm mại dễ chịu, vô cùng dễ thương của con mèo hoang nhỏ. Suýt nữa thì đã tin vào cái miệng hay lừa gạt người khác của cô. Lạnh mặt đứng lên khỏi xe lăn, bước vài bước đã đến trước mặt cô. Hạ An Nhiên nhìn thấy bản thân bị một thân ảnh bao phủ, tim đập loạn, oán thầm trong lòng, tên điên này hiện tại là muốn bẻ chân cô sao? Bây giờ cô phải dùng tư thế nào cầu xin tha thứ thì tên điên này mới bỏ qua cho cô đây? Chính vào lúc này, Lăng Mặc giơ nanh vuốt ma quỷ ra, không chút khách khí nâng mặt cô lên, giọng nói lạnh như băng, "Nào cô bị nước vài à, tôi không để ý mà giúp cô đổ ra đâu." Hạ An Nhiên thấy cổ của mình không bị bẻ đi, nâng đôi mắt lưới liềm long lanh nước ngập nước lên, hỏi lại theo bản năng, "Đổ như thế nào?" Những ngón tay linh hoạt của Lăng Mặc vuốt dọc theo khuôn mặt tròn như quả trứng của cô, di chuyển đến trên trán. Tùy ý vẽ một vòng tròn lên trán cả cô, vui vẻ nói, "Khoét một cái lỗ ở đây rồi đổ ra." Hạ An Nhiên, lúc trước còn từng liều mạng giúp anh ta, đã nói rõ là chung sống hòa bình, sao tên điên này lại bắt đầu biến thái rồi? Lẽ nào chỉ có thể tiếp tục nghe theo để giữ mạng sao? Nhưng mà, không cam tâm. Rõ ràng tên điên này chỉ là một bại tướng dưới tay của cô, dựa vào cái quần què gì mà mỗi lần đều bắt cổ phải giả vờ ngoan ngoan thuận theo trước mặt hắn ta. Cô cũng không phải là sủng vật anh ta nuôi. Hạ An Nhiên nhớ đến cái bí mật to lớn cô vừa phát hiện ban nãy. Thế là một giây sau, ánh mắt Hạ An Nhiên lộ ra tia xảo quyệt, nghiêm túc nói, "Tôi biết bí mật của anh rồi." Lăng Mặc nheo mắt, lạnh nhạt nhếch môi, "Thứ, tôi có bí mật gì?" Hạ An Nhiên cố ý hỏi lại, "Có phải là anh thích khuôn mặt xương phủ của tôi không?" Lăng Mặc nghe lời nói của con mèo hoang nhỏ mà không nói lên lời. Hạ An Nhiên không vòng vo, trực tiếp mở miệng, "Anh không thích những cô gái xinh đẹp, mà thích cô gái xấu xí, thẩm mỹ có chút đặc biệt, còn có mở mị hẹn nào chuyện có chút khó nghe. Nhưng mà, tôi có thể giữ bí mật giúp anh." Nơi tiếp, bắt đầu tính toán, muốn bàn điều kiện, "Có điều, tôi giúp anh giữ bí mật, có phải là anh nên cho tôi ít lợi ích không?" Lăng Mặc đau đầu vỗ trán, thật sự muốn mở cái não của con mèo hoang ra để nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nước ở bên trong, mới có được loại suy nghĩ như này. Nhất thời bối rối, không ý thức hỏi lại, "Sao tôi lại không thích cô gái xinh đẹp?" Hạ An Nhiên kích động nói, "Quá rõ ràng còn gì, tôi trở lên xinh đẹp, anh vô cùng quân tử, còn lúc trước tôi xấu xí, anh cắn tôi, cũng có phản ứng." Lăng Mặc càng đau đầu. Anh không muốn ra tay với một con mèo đang bị bệnh, nhưng câu ngược lại nghĩ rằng anh có vấn đề, nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở khi nghĩ rằng bắt được thọc của anh, trên trán Lăng Mặc nhất thời u ám. Anh có nên trói con mèo hoang nhỏ này lại, trực tiếp vút lên cây thì cô mới không nghĩ linh tính nữa. Hạ An Nhiên nghĩ rằng, Lăng Mặc đây là không còn thể diện sau khi bị tiết lộ bí mật, nhịn không được an ủi một câu, "Yên tâm đi, tôi sẽ không kỳ thị gu thẩm mỹ của anh. Nhưng mà, anh phải cho tôi nhiều lợi ích." Vẻ mặt Lăng Mặc từ từ biến đổi. Khi Hạ An Nhiên cho rằng có thể yêu cầu tên điên này về sau đối xử công bằng với cô một chút, khách sáo một chút. Đột nhiên Lăng Mặc không khách khí giơ tay ra tóm lấy cảng của cô, lộ ra ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, "Cô đã phát hiện ra bí mật của tôi lại càng không thể dễ dàng mà bỏ qua cho cô." Ngữ điệu nói chuyện vô cùng u ám, giống như là phát ra từ địa ngục vậy. Hạ An Nhiên mắt trợn tròn. Đây với kịch bản mà cô nghĩ ra hoàn toàn không giống nhau. Theo lẽ thường, lúc này không phải là anh ta nên đưa cho cô lợi ích để giữ bí mật hay sao? Nhưng mà sao lại cảm thấy giống như là bị một con sói đói đột nhiên thức tỉnh nhìn chúng vậy? Chương 112, đổi trắng thay đen. 10. Chương 112, đổi trắng thay đen. Mễ Thiên Thiên vừa làm như này, không chỉ khiến cho Hạ An Nhiên ngây người, mà không ít vị khách có mặt tại hiện trường cũng bắt đầu tò mò. Hạ An Nhiên đã làm gì với Mễ Thiên Thiên mà khiến người ta rơi nước mắt bất ức như vậy? Bùi Kỳ đối diện với tình huống này cũng có chút ngạc nhiên. Đi lên trước chỉ trích không khách khí, "Cô ăn vạ đổ lên đầu bạn thân tôi là có ý gì, cho rằng bạn thân tôi dễ bắt nạt làm sao?" Nhưng khi đối mặt với sự chất vấn của Bùi Kỳ, Mễ Thiên Thiên không ngừng khóc, khóc như mưa cái gì cũng không nói. Mỹ nhân khóc vốn dĩ đặc biệt làm người khác thương xót. Thế nên, mọi người càng cảm thấy Mễ Thiên Thiên đáng thương. Giang Nhụy Nghiên cũng chú ý đến tình huống ở đây, liền đi qua, nhìn thấy Mễ Thiên Thiên vô cùng tội nghiệp khóc thút thít, hỏi, "Sao thế?" Sau khi Mễ Thiên Thiên nhìn thấy Giang Nhụy Nghiên đi đến, liền nhào vào lòng cô ấy. "Hu hu hu, Nhụy Nghiên, mình không ngờ rằng người con gái này lại độc ác như vậy." Sau đó, không khách khí giơ tay chỉ vào Hạ An Nhiên. Cô ta nói, "Cậu ỷ vào danh tiếng nhà họ Giang, ở bên ngoài tác vai tác quái, có được tên tuổi của tài nữ. Còn nói người càng xấu thì càng thích ra vẻ tài giỏi. Thậm chí còn nói cậu không biết điều chút nào, trở thành như vậy, còn muốn cố ý lôi kéo quan hệ với Lăng thiếu gia, nói cậu thật kinh tởm." Bùi Kỳ nghe xong mà thấy thật tức cười, cô bịa đặt như vậy, An Nhiên nhà tôi nói qua những lời như thế lúc nào? Mễ Thiên Thiên bị Bùi Kỳ trách mắng, càng ngất ức, vừa nãy những lời các cô mắng Nhụy Nghiên còn khó nghe hơn cái này, nhiều năm bây giờ sao lại không thừa nhận đi. Bùi Kỳ càng tức giận, cô ngậm máu phun người. Khí thế đằng đằng đi lên trước, muốn lý luận với Mễ Thiên Thiên một phen. Hạ An Nhiên nhìn thấy vội vàng kéo Bùi Kỳ lại. Bùi Kỳ thở gấp, bây giờ cậu kéo mình lại làm gì, người ta sắp ngồi lên đầu cậu rồi đấy. Hạ An Nhiên lập tức đưa cho cô một ánh mắt. Bùi Kỳ tuy rằng vẫn tức giận năm, nhưng biết được bản thân của mình từ trước tới nay không phải là hạng người sẽ chịu thiệt, liền tạm thời nhẫn nhịn trước. Sau khi Hạ An Nhiên làm yên lòng Bùi Kỳ, từng bước đi đến trước mặt Mẹ Thiên Thiên. Mẹ Thiên Thiên không cam tâm tỏ ra yếu kém, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Tôi biết cô bởi vì ghen ghét đấu kỵ mối quan hệ thanh mai trúc mã của Nhụy Nghiên với Lăng đại thiếu gia, mới ký bôi nhọ Nhụy Nghiễn, nhưng kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu đủ. Bây giờ cô lập tức xin lỗi Nhụy Nghiên nhà tôi, nếu không, đừng nói đến Nhụy Nghiên mà Giang gia cũng sẽ không tha cho cô. Lúc Mễ Thiên Thiên nói xong những lời này, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hôm nay Lăng đại thiếu gia dẫn theo Hạ An Nhiên tham gia dạ hội, còn nhảy điệu mở màn năm. Trong lòng Mễ Thiên Thiên đã đấu kỵ đến mức tức giận từ lâu. Sau khi xúi giục Giang Nhụy Nghiên nhưng không có kết quả, liền không khống chế được cảm xúc, cô y đến mỉa mại Hạ An Nhiên. Mục đích thực sự chỉ là muốn hai người bọn họ xảy ra hiềm khích, để Lăng gia cảm thấy hai người bọn họ đều không phải là người tốt đẹp, cô ta sẽ ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, tâm tư của cô ta bị Hạ An Nhiên nói toạc ra. Có điều mười, cho dù cô ta biết được tâm tư của cô thì đã sao? Chỉnh đốn con tiện nhân này không phải là việc quá dễ dàng hay sao? Trải qua một màn náo loạn này, Giang Nhụy Nghiên nhất định sẽ tin người bạn thân là cô, sẽ coi con tiện nhân này là cái gai trong mắt. Còn Lăng Mặc sẽ lại càng chán ghét người phụ nữ gây sự trong tiệc chúc mừng hàng năm của tập đoàn. Không cần cô ta phải ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay xử lý con tiện nhân này. Trong lòng Mễ Thiên Thiên đắc ý. Nhưng chính vào lúc này, Hạ An Nhiên giơ tay, không khách khi tát cô ta một cái. Sau đó, trong cái nhìn ngạc nhiên của Mễ Thiên Thiên, khuôn mặt trần thành giải thích, con người tôi không thích làm chuyện sau lưng, nếu như có chỗ không thoải mái, bình thường đều trực tiếp đến đối mặt. Chương 113, hành hung. 10. Chương 113, hành hung. Những vị khách xung quanh lại ngạc nhiên, trong bữa tiệc trọng đại hôm nay, phụ nữ sẽ vô cùng quan tâm đến ngoại hình và cách cư xử của mình. Nhưng Hoán Nhiên thực sự đã không khách khí mà làm điều này, khiến những người có mặt choáng váng. Giang Nhụy Nghiên nhíu mày hỏi, tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô làm như vậy đối với bạn tôi là quá đáng phải không? Ai cũng biết là Giang Nhụy Nghiên và Mẹ Thiên Thiên có quan hệ tốt từ trước đến nay. Đánh cho thì nể mặt chủ, đây không phải là đánh vào mặt Giang Nhụy Nghiên sao? Vẻ mặt Hạ An Nhiên lãnh đạm, tôi chỉ muốn cho các cô biết là nếu không thích người khác thì nên đứng trước mặt mà nói, việc gì phải nói sau lưng. Hạ An Nhiên chỉ tay về phía Mễ Thiên Thiên, cho nên, cô ta nói tôi đứng phía sau chửi bởi cô, đó là những lời nói vô căn cứ. Giang Nhụy Nghiên nhất thời không nói được lời nào. Mễ Thiên Thiên không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại giở trò này để minh oan. Kìm nén sự xấu hổ vì bị Hạ An Nhiên đánh, Mễ Thiên Thiên lập tức tỏ vẻ đáng thương trước mặt Giang Nhụy Nghiên. Nhụy Nghiên, đừng nghe lời cô ta ngụy biện, cô ta chỉ đơn giản là ghen tị quan hệ của Lăng Mặc và cô, bây giờ cô ta chính là nhân lúc cô cảm thấy khó chịu mà muốn ly giản tình bạn tốt của chúng ta. Cô ta quả xấu tỉnh và kiêu ngạo. Hạ An Nhiên chớp chớp mắt vô tội. Tôi ghen tị với mối quan hệ của cô Giang và Lăng Mặc. Cô đang nói đùa à? Mễ Thiên Thiên nghiến răng nói, cô biết Nhụy Nghiên và Lăng Mặc là thanh mai trúc mã, nên nghĩ rằng Nhụy Nghiên sẽ là vật cản đường nên muốn dọn sạch vật cản đường này. Nợ nụ cười trong mắt, Hoàn Nhiên dùng đầu ngón tay móc những sợi tóc lòa xòa quanh tai, chậm rãi hỏi, tôi không đẹp sao? Mễ Thiên Thiên sững sờ một lúc, trong mắt hiện lên lửa giận nói, đừng đổi chủ đề. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ An Nhiên vô cùng tự nhiên, 11 tôi chỉ muốn nói cho cô hiểu rằng, xinh đẹp như tôi việc gì phải lo lắng về chướng ngại vật. Xung quanh có một khoảnh khắc im lặng. Họ đã thấy nhiều người tự tin, nhưng lại chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt tuyệt trần của người kia, nhất thời cảm thấy, dường như không ai có thể là chướng ngại vật của cô. Đây chính là vẻ đẹp có thể giết người. Nhưng, những lời này của Hạ An Nhiên vẫn khiến các cô gái ở đây không hài lòng, chính vì vẻ ngoài của Hạ An Nhiên hôm nay quá chói mắt nên đã làm lu mờ đi bọn họ, bởi vậy ngay từ đầu bữa tiệc họ đã không thích. Tất cả mọi người đều không biết thân phận của cô ấy, không dám làm bậy, nhưng bây giờ Giang Nhụy Nghiên đang dẫn đầu, bọn họ sợ cái gì cơ chứ? Tùng người một bắt đầu dè bỉu có mặt mũi thì đi khắp thế gian được không? Không biết mặt mũi này do đâu mà ra? Sao mà tự hào thế này? Ngay cả bạn của cô Giang mà cũng dám bắt nạt, đúng là không coi cô Giang ra gì. Bên kia, tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thị, đứng đầu là Triệu Phó Tổng, đang vây quanh Lăng Mặc đầy phấn khích. Vừa rồi lúc Lăng Mặc đọc diễn văn khiến mọi người vô cùng phấn chấn. Chỉ khi thiếu gia quay trở về, tập đoàn Lăng Thị mới có cảm giác như sống lại. Sau khi Lăng Mặc và bọn họ nói ngắn gọn vài câu, thì Lăng Minh Hải tiến đến, bên cạnh còn có hàng ạ. Thiếu gia Lăng Mặc khẽ liếc nhìn Hà Ngạ, không ngờ hôm nay nhị thiếu gia nhà họ Hà lại tới dự lễ kỷ niệm của tập đoàn Lăng Thị chúng tôi. Đôi mắt Hà Ngạ meo lại một cách sắc bén, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng thiếu gia còn chưa đến 2 tháng, vậy mà anh vẫn muốn chiến đấu trên chiến tuyến của tập đoàn Lăng Thị. Thật sự là rất đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt Lăng Mặc cẩn chứa một bóng đen sâu thẳm, chậm rãi nói tôi đang là người đứng đầu của Lăng Thị, đương nhiên phải chiến đấu cho đến cùng. Chương 114, mọi chuyện đều có sắp xếp. 10. Chương 114, mọi chuyện đều có sắp xếp. Lăng Minh Hải trên mặt vẫn có chút tươi cười. Cháu thật giống với cha của cháu, một lòng với Lăng Thị. Lăng Mặc liếc Lăng Minh Hải, ánh mắt lóe lên, muốn lột ra hổ, phải xem mình có phải là hổ hay không. Lăng Minh Hải nở nụ cười, Hà Ngạn cũng bật cười trở lại khi nghe những lời đó, mặc kệ là có lột được ra hổ hay không, Lăng Thị đều không chống đổ nổi khi đến thời điểm đó. Hà Ngạn vốn dĩ muốn hỗ trợ Lăng Minh Hải, nhưng bây giờ Lăng Mặc đã trở lại, sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hà Ngạn quay đầu đi. khuôn mặt của Lăng Minh Hải lại hằn lên một nụ cười ôn hòa, bác đi tiễn nhị thiếu gia. Quay đầu lại, cũng nhanh chóng rời đi, Triệu Phó Tổng vô cùng không vui nhìn người rời đi, Lăng Minh Hải và Hạ Ngạ, tất nhiên có giao dịch riêng. Và đó chắc chắn là một thương vụ làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Lăng Thị. Nếu không, nhà họ Hà làm sao có thể để Hà Ngạn đến hỗ trợ mình? Họ đều là những con cáo già hám lợi, không làm nếu không có lợi ích gì. Chỉ là bốn. Có vài thành viên cấp cao của tập đoàn Lăng Thị, không khỏi thở dài, nếu như 6 tháng trước thiếu gia không gặp tai nạn, đám quái vật này sẽ không ra mặt. Tất cả không phải là vì tranh giành quyền lực giữa bác cả và bác thứ sao. Hơn nữa, dù bây giờ thiếu gia có trở về cũng chỉ chưa đầy 2 tháng, mọi người vẫn cảm thấy có chút bất an. Lăng Mặc vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nói, tôi đều đã có sắp xếp. Mặc dù mọi người đều không biết Lăng Mặc đã sắp đặt cái gì, nhưng câu nói này của Lăng Mặc vẫn làm cho mọi người vô cùng tin tưởng. Cũng giống như hồi đó, sau khi cha của Lăng Mặc gặp tai nạn, anh đã đứng lên và nói sẽ không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn nhanh chóng điều hành Lăng Thị đi vào ổn định, đồng thời đưa Lăng Thị lên một đỉnh cao khác, họ đối với Lăng Mặc là vô cùng tin tưởng. Cho dù chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Lăng Mặc không nói gì nữa, liền để bọn họ đi trước, bên cạnh chỉ còn có Triệu Phó Tổng. Ngay khi Triệu Phó Tổng đang báo cáo điều gì với Lăng Mặc, ánh mắt Lăng Mặc nhìn về hướng cách đó không. Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đang bị các tiểu thư tiệc khách bao vây thành một vòng tròn. Lăng Mặc vội ngắt lời Triệu Phó Tổng, nhíu mày rồi trực tiếp đi qua chỗ đó. Đến gần, thì nghe thấy những cô gái này mỗi người một câu công kích con mèo hoang nhỏ của anh. Lăng Mặc trong nháy mắt lạnh giọng nói, thật náo nhiệt. Nhiều nữ khách nghe thấy giọng nói lạnh như động băng, trong tiềm thức dùng mình, nhìn về phía sau thì thấy thiếu gia Lăng Mặc không biết xuất hiện từ lúc nào. Nhưng, ngược lại một vài nữ khách nghĩ rằng sự xuất hiện của Lăng Mặc rất tốt cho họ. Vì vậy, trước mặt Lăng Mặc, mọi người tràn ngập phẫn nộ buộc tội Hạ An Nhiên. Thiếu gia, người phụ nữ này đã gây rối vào ngày kỷ niệm của tập đoàn Lăng Thị đúng vậy, còn đánh người, nói chuyện không khách khí người như vậy, nên đi ra ngoài, quá thô lỗ. Chúng tôi rất khinh thường, đừng nói là làm bạn. Giang Nhụy Nghiên không ngờ rằng chuyện này làm kinh động đến Lăng Mặc, sau khi những nữ khách này nói xong, cô đi về phía Lăng Mặc một cách tài tình và duyên dáng. Mặt khác, các cô gái có mặt ở đây đều không dám đến gần Lăng Mặc, giữ khoảng cách với anh ấy ít nhất 3 bước chân. Giang Nhụy Nghiên lại dám chủ động dựa vào Lăng Mặc. Khi hai người còn chưa cách một bước chân, Nhụy Nghiên dừng lại, vẻ mặt vô cùng oan ức. Cô gái đi cùng với anh thật xấu tính. Lúc đầu là làm bạn của tôi khóc, sau đó còn ra tay đánh người. Chương 115, người ta đau tay. Mặc kệ những lời Giang Nhụy Nghiên nói, Lăng Mặc căn bản không nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp đẩy cô ta ra, đi về hướng Hạ An Nhiên. Giang Nhụy Nghiên ngây người, cảm xúc nhất thời không kiềm chế được, trong mắt toàn vẻ ngạc nhiên và không thể hiểu nổi. Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc đi tới, vốn dĩ cô là mục tiêu công kích của mọi người, cô vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để đấu với những nữ khách mời điều tọa lắm lợi nhưng lại phải thân thiện mà không mất thân phận này với nhiều kẻ địch như vậy. Tuy nhiên muốn, Lăng Mặc xuất hiện rồi. Sau khi con người đen nhánh của Hạ An Nhiên linh hoạt xoay một vòng, ánh mắt lộ ra tia lanh lợi. Thế là 12. Đôi mắt to lấp lánh ánh nước bắt đầu chuẩn bị, không lâu sau, đôi mắt ngấn lệ, đau đớn ôm tay, cả người bất ức nào vào trong lòng Lăng Mặc. Sau khi đã yên vị trọng lòng Lăng Mặc, giống như một con mèo nhỏ rủi mấy cái, giống như phải chịu sự ủy khuất lớn lắm, nghẹn ngào khó chịu nói, sao giờ anh mới tới? Lăng Mặc ra tay cứu lấy con mèo hoang nhỏ đằng lao vào trong lòng, ánh mắt thâm thúy càng thêm sâu. Giọng điệu nói chuyện của con mèo hoang nhỏ vô cùng ủy khuất, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được, trong giọng nói còn mang theo một tia sáu. Cười thầm. Lăng Mặc đau đầu, không cần hoài nghi nữa, con mèo hoang nhỏ lại tự biên tự diễn. Thế nhưng, hành động này của Hạ An Nhiên đã làm cho mọi người có mặt tại đây kinh ngạc. Phải biết là, lần trước có một người nổi tiếng nhào vào lòng của Lăng đại thiếu gia, sau đó liền mất đi một cái chân. Người con gái này cư nhiên không biết sống chết, cho rằng nhảy mở màn khiêu vũ với Lăng đại thiếu gia liền có thể muốn làm gì thì làm. Phút chốc mọi người đều rơi vào trạng thái cười trên nỗi đau của người khác, đều đang đợi Lăng đại thiếu gia không khách khí đẩy cô ta ra, trực tiếp giết chết cô ta. Thế nhưng vậy, Lăng Mặc không có chút biểu cảm ghét bỏ nào, còn giơ tay ôm lấy e họ của con mèo nhỏ, khàn giọng nói nhỏ một câu, "Sao thế?" Hạ An Nhiên chớp đôi mắt nâu ngấn lệ, vô cùng đáng thương giơ tay ra, "Hu hu hu, tay người ta đau." Lăng Mặc nhìn cánh tay bị đỏ, ánh mắt lạnh lẽo, bị bắt nạt. Hạ An Nhiên ấm ức chỉ vào Mễ Thiên Thiên, "Đúng vậy, da mặt cô ta dày quá, em tát cô ta một cái, tay đau luôn rồi." "Mọi người, 17. Vừa nãy khi người phụ nữ này ra tay hành hung người khác, còn kiêu ngạo biết mấy, thế mà bây giờ lại bất tức thế. Hơn nữa, nghe lời cáo trạng này xem, đây là lời cá nhân nói được sao? Cô đã đánh người ta rồi, còn trách người ta ra mặt dày nữa." Lăng đại thiếu gia là người hiểu lý lẽ nhìn xa trông rộng, sẽ dung túng cho loại phụ nữ này sao? "Sẽ không." Mọi người đều đang đợi kết cục bi thảm của Hạ An Nhiên. Thế nhưng, một giây sau, lại nghe thấy tiếng trách mắng của Lăng Mặc, "Ra mặt cô ta dạy vậy mà em còn động tay sao?" Hạ An Nhiên đáng thương nhìn Lăng Mặc, "Tại cô ta cố ý vu khống em, trong lòng em rất tức giận, nếu không động tay, người ta sẽ không vui." Lăng Mặc không khách khí ra lệnh cho Triệu Văn Nguyên đi cùng đến ở phía sau, gọi bảo vệ đến đây, lôi người này ra ngoài kia. Ngừng một lúc lại bổ sung thêm một câu, "Ra mặt dạy thì vào miệng." Mọi người đều kinh ngạc trước mệnh lệnh này của Lăng Mặc, còn Mễ Thiên Thiên lại càng ngạc nhiên hơn. Lăng đại thiếu gia không bảo vệ Giang Nhụy Nghiền thì thôi đi, lại còn giúp tiện nhân kia chút giận. Mễ Thiên Thiên có chút hoang mang, vội vàng tự cứu lấy mình. Lăng đại thiếu gia, là người phụ nữ này đấu kỵ mối quan hệ của anh với Nhụy Nghiên, cố tình bôi nhọ Nhụy Nghiên, còn ra tay đánh tôi. Ánh mắt Lăng Mặc sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Phụ nhân của tôi, còn cần đấu kỵ ai? Mọi người lần nữa ngơ ngác. Lăng đại thiếu gia nói cái gì? Phu nhân? Phu nhân trên danh nghĩa hiện nay của Lăng đại thiếu gia, không phải là đứa con gái xấu xí nhà họ Hạ sao? Bây giờ sao lại xuất hiện thêm một phu nhân nữa vậy? Chương 116, tôi bị nội thương rồi. 10. Chương 116, tôi bị nội thương rồi. Trong lúc mọi người vẫn đang mơ hồ, đầy hoài nghi, có một người tự cho mình thông minh, nhỏ tiếng đưa ra giải thích. Nhất định là Lăng đại thiếu gia không thích người con gái xấu xí sụng hỉ kia, nên cố ý tìm một cô gái cực kỳ xinh đẹp để chút ra sự bất mãn của anh ấy đối với cuộc hôn nhân trước đó. Nếu không, sao lại xuất hiện một vị phu nhân xinh đẹp như vậy? Mà đây cũng nói rõ một điều là Lăng đại thiếu gia rất xem trọng người con gái trước mắt này. Hạ An Nhiên không quan tâm mọi người nghĩ thế nào, dựa vào lòng Lăng Mặc, không vui nói, em cũng rất tò mò, em rõ ràng đã là người của anh rồi, còn cần phải ghen ghét đố kỵ với ai, hay là nói xấu ai? Sau đó liếc Mễ Thiên Thiên một cái. 66 sau này khi hãm hại ai, nhớ phải điều tra rõ ràng thân phận của người khác. Không phải ai, cô cũng có thế vụ oan giá họa, cô cho rằng, cô có chỗ dựa thì có thể đổi trắng thay đen hay sao? Sắc mặt Mễ Thiên Thiên khó coi. Con tiện nhân này có Lăng đại thiếu gia bảo vệ, tất cả sự hãm hại của cô ta đều trở nên vô nghĩa rồi. Hơn nữa lúc này Lăng đại thiếu gia rõ ràng là đang muốn chính cô ta vì con tiện nhân này. Nhớ đến những người phụ nữ bị Lăng Mặc xử lý trước đây đều kết cục vô cùng thảm hại, sợ hãi nhìn về phía Giang Nhụy Nghiên, cầu xin, Nhụy Nghiên, cứu tớ với. Giang Nhụy Nghiên nghe thấy lời này, có chút vẻ phức tạp hiện trên khuôn mặt. Mọi người đều biết, Mễ Thiên Thiên là người của cô ta, không đúng ra nói một câu thì cũng sẽ không bỏ qua được. Giang Nhụy Nghiên đối diện với Lăng Mặc nói, sự việc hôm nay có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ, tính cách của cô ấy có hơi kích động, nhưng tâm địa không xấu, Lăng Mặc, nề mặt em, tha cho cô ấy một lần được không? Hạ An Nhiên thấy thanh mai trúc mã của Lăng Mặc đứng ra, sau đó lại bắt đầu đau đớn ôm lấy tay, khóc thút thít. Anh xem, tay của em sung đổ lên hết rồi, hu hu hu, nhất định là bị thương bên trong rồi. Mọi người, 10. Cô bị thương cái gì ấy? Lăng Mặc rõ ràng biết được con mèo hoang nhỏ này đang giả vờ, nhưng nhìn thấy cánh tay kia đỏ lên, sắc mặt băng lãnh, đặng đến người của tôi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Nhụy Nghiên ngày người. Cô đã đứng ra nói chuyện rồi, nhưng Lăng Mặc vì người phụ nữ kia không cho cô chút mặt mũi. Mễ Thiên Thiên càng sợ hãi, cả người ngã khuỵu xuống. Con tiên nhân đáng chết này không biết đã hạ thuốc gì cho Lăng Mặc, đến Giang Nhị tiểu thư cầu tình cũng vô dụng. Cô ta thật sự xong đời rồi. Có làm loạn thêm nữa cũng chỉ khiến cô ta khó xử mà thôi. Lúc này bảo vệ đi đến, không khách khi lôi Mễ Thiên Thiên hồn bay phách lạc, không muốn tranh luận nữa đi xuống. Ánh mắt Hạ An Nhiên nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng Mễ Thiên Thiên bị lôi đi, đột nhiên mở miệng mềm mại nói với Lăng Mặc. Có điều, em vẫn phải cảm ơn cô ấy, trước đó dùng danh nghĩa Nhị tiểu thư răng ra, giúp em xử lý không ít người phụ nữ nhìn chúng anh, nếu như để một mình em đi cảnh cáo thì sẽ vô cùng vất vả. Mọi người có mặt ở đây đều là người thông minh. Rất rõ ràng, Mễ Thiên Thiên vốn dĩ là muốn đến chỉnh đến Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ được rằng, người ta có Lăng đại thiếu gia chống lũng. Hơn nữa, nghe lời nói này của Hạ An Nhiên, mọi người sao lại không hiểu được gần ý trong đó. Trước đây Mễ Thiên Thiên chắc chắn cũng từng làm qua chuyện giống như này. Lấy danh nghĩa Giang Nhị tiểu thư, bắt nạt những người phụ nữ có ý với Lăng đại thiếu gia. Giang Nhụy Nghiên ở một bên, sau khi vẻ mặt trầm xuống một lúc, khuôn mặt trí thức mang theo vẻ thương xót. Đứng trước Lăng Mặc xin lỗi, em thật không nghĩ đến, cô ấy tự mình dùng danh nghĩa của em, làm sang làm bậy, hôm nay nếu như không phải anh giúp em chỉnh đốn cô ấy, không biết cô ấy sau này còn lấy danh nghĩa của em mà làm chuyện quá đáng hơn nữa không. Chương 117, đem cô gái xung hỉ xấu xí kia xử lý. 10. Chương 117, đem cô gái xung hỉ xấu xí kia xử lý. Giang Nhụy Nghiên nói những điều này rất thông minh. Coi như hôm nay Lăng Mặc xử lý Mễ Thiên Thiên, hoàn toàn là giúp cô. Hạ An Nhiên cười cười, ân cần nhắc nhở, sau này cổ Giang kết bạn vẫn phải mở mắt sáng ra. Không phải lần nào cũng gặp được vận may giúp đỡ. Giang Nhụy Nghiên nắm chặt tay, rõ ràng là cô đang nói chuyện với Lăng Mặc, nhưng Hạ An Nhiên lại trả lời, như thể vừa dỗi cổ xin lỗi Hạ An Nhiên vậy. Nhưng Giang Nhụy Nghiên vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình, vẻ mặt ôn nhu. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Lăng Mặc vừa xử lý xong chuyện ồn ào ở đây, trực tiếp đưa tay ôm eo con mèo hoàng nhỏ rời đi. Những vị khách nam vốn là xem náo nhiệt, khi hai bên rồi đi cũng liền tản ra, chỉ là trong lòng có chút ghen tị. Lăng Mặc có phúc có được người phụ nữ xinh đẹp tuyệt hảo đến như vậy. Nhưng mà bốn, vẫn còn khách nữ chưa tan, một nữ khách thì thào nói, tưởng thiếu gia Lăng Mặc không thích gần phụ nữ, không ngờ đàn ông trên đời ai cũng giống nhau. Cô gái kia đúng là hồ ly tinh. Chà, chúng ta ai cũng nhìn ra cô ấy chính là hồ ly tinh, chỉ có đàn ông có mắt như mù, không nhìn ra được. Cũng không phải chứ, cô Giang tốt như vậy, Lăng thiếu gia còn không biết hưởng đủi kỳ thấy Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc kéo đi, vốn cũng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, một đám người này lại tiếp tục nói xấu bạn của cô. Bùi Kỳ thờ ơ nói, Lăng thiếu gia làm sao lại không thích phụ nữ được? Chỉ là, một người phụ nữ không đủ xinh đẹp thì không thể lọt vào mắt anh ấy. Cô bỏ lại những lời này, trực tiếp rời khỏi đám đông. Nhiều khách nữ ánh mắt lóe lên tia lửa, Giang Nhụy Nghiên nắm chặt quần áo của mình, ánh mắt liếc nhìn bóng lưng Hạ An Nhiên. Dưới mắt cô lóe lên một màu lạnh lẽo, không hợp với khí chất cũng như vẻ tri thức của cô một chút nào. Đi được vài bước, Lăng Mặc méo méo cái eo mảnh khảnh của con mèo hoang nhỏ, nói giọng dè dỗi chỉ biết gây chuyện. Hạ An Nhiên giơ móng vuốt đáp trả. Tôi làm sao phải gây chuyện? Rõ ràng là bọn họ muốn làm khó tôi đang bảo vệ mình thôi. Hơn nữa, tôi đảm đương vị trí là vợ chính thức của anh, phải ra vẻ một chút, để tránh một số phụ nữ ở đó nghĩ rằng có cơ hội thay thế được vị trí của tôi. Cho dù Lăng Mặc không tới giúp đỡ, thì cô cũng nhất định xử lý được Mẹ Thiệt Thiền. Cô chỉ muốn nói với những người phụ nữ có dạ tâm ở đó rằng không thể tùy tiện thương nhớ người đàn ông của cô. Lăng Mặc nhìn thấy thái độ có chút tức giận muốn bảo vệ đồ ăn của mèo hoang, khóe miệng vô tình gợi lên một đường cong. Sau khi Triệu Phó Tổng Bảo An Ninh xử lý Mẹ Thiệt Thiền, ông ấy đi theo, nhìn thấy thiếu gia của mình, anh ấy cứ ôm chặt Hạ An Nhiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Ban đầu ông chỉ nghĩ người phụ nữ này chỉ là lọt vào mắt xanh của thiếu gia, được thiếu gia đưa đến bữa tiệc, rồi khiêu vũ mở màn. Nhưng vừa rồi, thiếu gia thậm chí còn không nể mặt Giang Nguyễn Nghiên, chỉ để giúp đỡ cho người phụ nữ này. Nghĩa là cây cổ thụ này cuối cùng cũng đã nở hoa, động lòng với phụ nữ. Triệu Phó Tổng nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm qua. Thiếu phu nhân mà thiếu gia nói, thật ra là người trước mặt ông đúng không? Hôm qua còn tưởng rằng là cô gái xấu xí đó, cảm thấy khẩu vị của thiếu gia rất mặn. Nghĩ đến người phụ nữ xấu xí kia, Triệu Phó Tổng vẻ mặt trịnh trọng, thân là cánh tay phải của thiếu gia ông đương nhiên phải giải quyết những vấn đề cho thiếu gia, phải giúp thiếu gia đối phó với người phụ nữ phiền phức ở nhà. Vì vậy, Triệu Phó Tổng chủ động lên tiếng. Thiếu gia, tôi sẽ cho nhà họ Hạ một số quyền lợi, để họ đưa cô gái xấu xí đó rời đi, kẻo người phụ nữ đó tiếp tục làm bẩn mắt anh. Cũng giống như những người khác, Triệu Phó Tổng không nghĩ rằng cô gái xấu xí kia và người đẹp trước mặt lại là cùng một người. Hạ An Nhiên nghe vậy lập tức đề nghị, ông muốn tôi rời đi, thì cho Hạ gia lợi ích để làm gì? Bọn họ không xứng. Trực tiếp đưa cho tôi. Triệu Phó Tổng vẻ mặt nghi hoặc, đưa cho cô. Hạ An Nhiên cười ngọt ngào, đúng vậy, tôi là cô gái xấu xí mà Hạ gia đem đi xung hỉ. Ông đưa tiền cho tôi, tiết kiệm chiết khấu. Thật là siêu tiết kiệm. Triệu Phó Tổng sững sờ. Nhìn Hạ An Nhiên như bị sét đánh, người phụ nữ xinh đẹp này sao có thể giống với người phụ nữ xấu xí kia? Có khi nào ông ta bị mờ? Chương 118, người nào đó không vui. 10. Chương 118, người nào đó không vui. Chỉ là Hạ An Nhiên vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói dối. Triệu Phó Tổng trầm mặc hồi lâu. Ông ấy nhỏ giọng để xác minh, cô là Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vô tội chớp chớp mắt, đúng vậy, nếu không thay tên hay đối họ, tôi chính là Hạ An Nhiên. Triệu Phó Tổng. Triệu Phó Tổng cảm thấy thế giới này có chút bí ẩn, các cô gái xấu xí đều có thể tự biến hóa. Chẳng lẽ thiếu gia không thích phụ nữ xấu nên đem cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Chỉ e rằng thời gian quá ngắn, làm sao có thể? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ cố ý trêu chọc. Triệu Phó Tổng, hung hăng mèo eo cô, đừng làm loạn nữa. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn cầu xin lòng thương xót, tôi không làm loạn, anh đã nói tôi là vợ của anh, không ai cho rằng tôi là Hạ An Nhiên, tôi chỉ muốn trêu chọc bọn họ. Sau đó, hắn liếc nhìn Triệu Phó Tổng còn chưa hết kinh ngạc, hừ một tiếng, sự thật là như vậy, là ông không bình thường. Lăng Mặc là người có gu thẩm mỹ tốt cũng chẳng thể hiểu nổi nhan sắc hiện tại của cô. May mắn thay, những người khác vẫn bình thường. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, dễ thương và ngoan ngoãn. Lăng Mặc bắt gặp ảnh ghét bỏ của con mèo hoang nhỏ, liền méo mạnh eo cổ. Hạ An Nhiên sắc khóc, hung hăng nói, anh không thể méo tôi chỗ khác sao? Thắt lưng của tôi bị anh làm sưng lên. Lăng Mặc trầm dai nói, thịt nhiều, cảm giác thích. Hạ An Nhiên, cảm giác thích cái đầu anh. Rõ ràng là nói cô méo. Và hành động kề tại nói nhỏ của Hạ An Nhiên và Lăng Mặc đã lọt vào mắt của Triệu Phó Tổng bốn. Triệu Phó Tổng nghĩ, ông ấy nên chủ động rời đi, ông không muốn ở lại để ăn cơm chó thêm phút giây nào nữa, chỉ là, mới đi vài bước. Lăng Mặc lại ngăn cản ông ấy, vừa rồi ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Triệu Phó Tổng mới nhớ tới việc quên báo cáo. Tôi đã liên lạc với trợ lý riêng của anh, nói rằng ngày mai anh sẽ trở lại tập đoàn, cậu ấy sẽ nhanh chóng từ nước ngoài trở về. Lăng Mặc gật đầu, tôi biết rồi. Triệu Phó Tổng nói xong, xoay người rời đi. Hạ An Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, Triệu Phó Tổng nói vậy là có ý gì? Anh quay trở lại tập đoàn. Anh không nghỉ ngơi sao? Anh định làm gì? Lăng Mặc nghe xong lời của con mèo hoang nhỏ, hai mắt tối sầm lại. Lúc vừa rồi anh phát biểu, còn có thứ gì hấp dẫn con mèo hoang nhỏ hơn anh? Đến nỗi cô còn không biết anh nói gì. Vẻ mặt của Lăng Mặc lập tức trở nên không hài lòng. Hạ An Nhiên nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của đối phương, lo lắng kéo cánh tay anh, tôi có nói gì sai không? Nhưng, Lăng Mặc chỉ lạnh lùng ôm eo cô, không nói lời nào. Hạ An Nhiên lại càng thêm rối loạn, cô cảm thấy mình thật phiền phức, những điều đáng buồn là cô thậm chí còn không biết mình đã nói sai cái gì vậy. Sau đó, nhiều vị khách lớn đến chào Lăng Mặc. Hạ An Nhiên trong lòng đang khó xử, chỉ có thể cố gắng thể hiện là một bình hoa đẹp đẽ với tất cả phong thái, đứng cạnh Lăng Mặc gật đầu cười với người khác. Lúc này một vị khách chào hỏi Lăng Mặc nhịn không được tò mò và hỏi Lăng Mặc cô gái này là ai. Lăng Mặc liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ đang ngoan ngoãn bên cạnh, bâng cơ nói chỉ là bạn gái thôi. Hạ An Nhiên, 66. Cô ấy cư xử tốt như vậy, còn tên mất trí bệnh hoạn vẫn còn tức giận. Nghe này, giới thiệu kiểu gì thế này? Lúc trước cô ấy là vợ, nhưng bây giờ chỉ là bạn gái L. Bất công, cô phải đòi lại công bằng. Chương 119, chọc ghẹo. 10. Chương 119, chọc ghẹo. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Lăng Mặc đã đưa con mèo hoang nhỏ rời đi. Ngồi trên xe, Hạ An Nhiên liếc ngang nhìn người bên cạnh một cái, vẻ mặt tên điên này trở nên trầm trầm, tâm trạng của anh ta hình như vẫn như cũ không thoải mái lắm. Trái tim Hạ An Nhiên đập thình thịch, lén lút lấy điện thoại ra, chuẩn bị tìm Bùi Kỳ, muốn nhờ cô ấy tham mưu cho mình một chút, làm sao để dỗ dành được tên điên kia, cầu xin cuộc sống hèn mọn đáng thương. Chỉ là, mở điện thoại ra, đã thấy Bùi Kỳ gửi một đống tin nhắn đến. Bùi Kỳ, Diêm Vương sống V5A, điên cuồng bảo vệ vợ luôn Bùi Kỳ, nói, rốt cuộc làm sao cô có thể thu phục được Diêm Vương sống vậy? Bùi Kỳ, chị em à, nếu cô xuất bản ra một cuốn sách, chắc chắn ăn khách lắm. Hạ An Nhiên đọc những tin nhắn này mà cảm thấy đau đầu. Cô thu phục được tên điên này lúc nào? Còn xuất bản sách? Làm sao để cầu xin cuộc sống hèn mọn đáng thương trong tay kẻ điên kia? Hạ An Nhiên chạnh lòng trả lời. Hạ An Nhiên, chị em à, cậu tỉnh táo lại đi, hôm nay mình với anh ta là vợ chồng, vinh nhục cùng nhau, anh ta giúp mình là điều đương nhiên. Hạ An Nhiên, hơn nữa, anh ta cũng không phải là điên cuồng bảo vệ vợ mà là điên cuồng bắt nạt vợ. Hạ An Nhiên, mình hiện giờ đang run bần bật đây, không biết đã đắc tội chỗ nào tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi này, cảm thấy cái mạng nhỏ này sắp đi toi rồi. Sau khi Hạ An Nhiên liên tục gửi tin nhắn, cuối cùng bên Bùi Kỳ cũng trả lời rồi. Bùi Kỳ, không cần lo lắng, làm sai việc, chúng ta liền chọc ghẹo, một lần không được thì hai lần, chọc ghẹo đến khi anh ta lên thì thôi, lúc đấy cậu được cứu rồi. Hạ An Nhiên nghẹn thở vì đọc tin nhắn này. Bùi Kỳ không thể nói được cách của con người bình thường sao? Hạ An Nhiên không muốn nghe cô ấy lừa bịp nữa, lặng lẽ cất điện thoại đi. Sau đó, liếc nhìn Lăng Mặc, nghĩ rằng nam nữ đều có đạo đức, ân cần một chút chắc không sai. Hạ An Nhiên nhỏ giọng họ một cái, quan tâm nói, hôm nay anh đứng lâu như vậy, có phải là chân có chút không thoải mái không, tôi giúp anh mà xả một chút. Thế nhưng tám. Lăng Mặc chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, không trả lời. Trái tim Hạ An Nhiên càng lo lắng. Cô đều đã chủ động ân cần như vậy rồi, tên điên này còn không thèm để ý. Bụng dạ người đàn ông này không thể rộng lượng hơn được sao? Sau khi Mễ Thiên Thiên bị bảo vệ lôi ra ngoài, Giang Nhụy Nghiên cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, liền trực tiếp rời khỏi tiệc rượu. Sau khi về đến nhà, vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp đi lên phòng ở trên lầu thì nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Đại phu nhân Giang gia mẹ của Giang Nhụy Nghiên nhìn đứa con gái đầy khí chất của mình một cái, mẹ đã biết chuyện xảy ra trong bữa tiệc rồi. Vẻ mặt Giang Nhụy Nghiên ngưng trệ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì đồn đi xa. Hôm nay cô không bảo vệ được Mễ Thiên Thiên, còn bị con tiện nhân đó áp chế, nhất định có không ít người đem chuyện này làm trò cười. Giang Nhụy Nghiên nhíu mày, chuyện này con không xử lý tốt. Mẹ biết con từ nhỏ đã thích Lăng Mặc, mà Lăng Mặc cũng chỉ tiếp xúc với một người con gái là con, mẹ và bố của con vốn còn nghĩ đến chuyện liên hôn cho con với Lăng Mặc. Nói đến đây, Giang đại phu nhân thở dài một hơi, không nghĩ tới cậu ấy lại xảy ra chuyện. Giang Nhụy Nghiên nắm tay, nhưng hôm nay anh ấy khỏe rồi tê. Ánh mắt Giang đại phu nhân thâm trầm, chỉ còn lại 2 tháng mà coi là khỏe rồi sao? Giang Nhụy Nghiên ngẩng người, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, mẹ nói gì cơ? Hôm nay anh ấy còn xuất hiện ở tiệc kỷ niệm hàng năm, hơn nữa còn đọc diễn văn, nói muốn quay trở lại tập đoàn Lăng thị mà. Tin tức này hiện nay không có nhiều người biết, nhưng chắc không lâu nữa sẽ bị truyền ra ngoài thôi. Ánh mắt Giang đại phu nhân trào phúng, chỉ còn lại thời gian 2 tháng, cậu ta không dưỡng bệnh cho tốt, còn muốn quay trở lại tập đoàn Lăng thị, cũng đủ dày vò rồi. Sau khi nói xong những lời này, Giang đại phu nhân từ trên sofa đứng lên, đi đến bên cạnh Giang Nhụy Nghiên, cầm lấy tay cô vỗ vỗ. Mẹ đem chuyện này nói với con, chính là mong con đừng để ý đến cậu ta nữa, chỉ là một người sắp chết mà thôi, con à, hãy nhìn về phía trước. Chương 120, tìm thấy chưa? Giang Nhụy Nghiên quay trở về phòng. Trong đầu vẫn là tin tức nặng nề mà mẹ vừa mang đến. Cô thực sự không thể ngờ được rằng, một người đàn ông quyết đoán và mạnh mẽ như thế, chỉ dựa vào sức lực của bản thân đã đưa tập đoàn Lăng thị đi đến đỉnh cao. Sao lại chỉ còn thời gian 2 tháng nữa cơ chứ? Theo lẽ thường, đối với một người sắp chết, thì cô thật sự không cần phải để tâm nhiều như vậy. Cô vẫn sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng trong lòng Giang Nhụy Nghiên lại cực kỳ không cam tâm. Ánh mắt Giang Nhụy Nghiên thầm sâu, người mà tôi nhìn trúng, cho dù sắp chết, tôi cũng phải có được. Sau đó năm, lại nghĩ đến Hạ An Nhiên. Trên khuôn mặt nữ tính dịu dàng mang theo tia độc ác, một đứa con gái tầm thường, dựa vào đâu mà muốn tranh với tôi. Thông qua một số chuyện xảy ra hôm nay, Giang Nhụy Nghiên có thể đoán ra được, Hạ An Nhiên chắc không phải là người có xuất thân hiển hách gì đó. Nếu không thì lúc cô ta tranh chấp với Mỗ Thiên Thiên đã lộ ra rồi. Chắc là không phải. Điều này nói rõ, sau lưng cô ta chỉ có một mình Lăng Mặc, cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Cô ta sẽ thua một bình hoa sao? Giang Nhụy Nghiên nắm chặt tay lại. Lăng Mặc cô ta nhất định sẽ có được. Còn bình hoa kia, cô sẽ làm cho nó vỡ nát đi. Hạ An Nhiên quay trở lại phòng. 10 giờ rồi, vẫn chưa thấy Lăng Mặc từ thư phòng trở về. Trong lòng như có một con dao, làm cô căn bản không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Mở điện thoại lên, ánh mắt rơi trên tin nhắn cuối cùng mà Bùi Kỳ gửi đến. Mặt đỏ đến tận mang tai, thì thầm, chọc ghẹo sao rồi? Nhưng trong mắt của Lăng Mặc hiện nay, cô chính là đứa con gái xấu xí thì chọc ghẹo thế nào? Hạ An Nhiên đột nhiên nhớ đến thuốc cao đen, trong mắt phát sáng, sao mình lại quên vụ này được chứ? Lăng Mặc nhìn thấy khuôn mặt sưng phù này của cô, nói không chừng sẽ thương hoa tiếc ngọc, không tức giận nữa. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tìm lọ thuốc cao đến của cô 26. Lăng Mặc từ thư phòng quay lại, liền nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh. Đi qua thì thấy con mèo hoang nhỏ đang lật tung cái tủ, không biết là đang tìm cái gì. Lăng Mặc nhìn bóng lưng nhỏ bé của con mèo hoang nhỏ đang bận rộn, nghĩ đến hôm nay bởi vì cô không nghe anh đọc diễn văn mà tức giận. Đột nhiên, thầm cười nhạo chính mình, anh từ lúc nào đã trở lên ấu trĩ như vậy? Đem con mèo hoang nhỏ này giữ cạnh bên người đã rất tốt rồi. Sau khi Lăng Mặc nghĩ thông suốt, gọi con mèo nhỏ một tiếng, hỏi, tìm gì thế? Hạ An Nhiên giật mình một cái, quay đầu lại thì thấy Lãng Mặc đang dựa vào cửa nhà vệ sinh, sau khi chớp mắt vài cái, đáp, tôi đang tìm thuốc mỡ bôi phủ mặt. Lãng Mặc nhăn mặt, tìm thuốc mỡ làm gì? Hạ An Nhiên, không muốn tiếp tục vòng vo nữa, mở miệng trực tiếp ai oán, tôi không biết đã chọc giận anh chỗ nào, nên muốn để khuôn mặt sưng phù lại lần nữa, để anh nhìn cho vui mắt thì sẽ bớt giận. Lãng Mặc có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, con mèo hoang nhỏ cũng biết dỗ anh bớt giận. Xoa trán, vẫn có chút để ý hỏi, lúc tôi đọc diễn văn thì cô làm gì? Hạ An Nhiên buột miệng nói, tìm tiểu tình nhân của anh. Sau khi nói xong, ý thức được không đúng, ngại ngùng buột miệng, nhỏ giọng giải thích, cải đồ, anh nghe nhầm rồi, tôi là đi tìm Bùi Kỳ. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ luống cuống của con mèo nhỏ, vốn dĩ tâm trạng không vui, trong khoảnh khắc này liền biến mất. Hóa ra, con mèo hoang nhỏ này còn làm một việc quan trọng khác trong lúc anh đọc diễn văn. Ánh mắt Lăng Mặc sầm lại, bước vào nhà vệ sinh, từng bước lại gần cô. Hạ An Nhiên có chút hoảng loạn, cô nhìn chằm chằm tiểu tình nhân của anh ta nhất định cực kỳ không thoải mái đi. Bây giờ là muốn giết cô sao? Càng nghĩ càng bất an, vô thức lùi lại phía sau, những phía sau là bồn rửa tay, căn bản là không còn đường lui bốn. Chương 121, trà tình nhân nhỏ. Hạ An Nhiên thầm nghĩ lần này xong đời cô rồi, liệu lần này tên điên bệnh hoạn có nhân cơ hội này bóp chết cô? Cô hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng, tại sao bàn tay của kẻ mất trí lại ôm chặt eo cô? Hạ An Nhiên căng thẳng, thầm nghĩ, kẻ mất trí bệnh hoạn là tên đại biến thái, muốn bẻ thắt lưng cô sao? Hơi ôi, kẻ mất trí bệnh hoạn quá độc ác, cô sắp sửa bị phân thây. Vừa lúc bộ não của cô đã kịp tưởng tượng nên kết cục khốn khổ và đau khổ của mình. Một hơi thở ấm áp phun vào thái cô, bị bóp nghẹt từ từ hỏi, tìm được rồi. Hơi thở quá ấm áp, Hạ An Nhiên chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Có chút bối rối, cô lại mở mắt ra, nhìn người điên bị bệnh ở gần, chỉ thấy đối phương vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hạ An Nhiên nãy giờ vẫn còn bất an, hôm nay lại làm cho tâm trạng của tên điên đó không vui, và tính mạng của cô đang bị đe dọa. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy ánh mắt của người kia, cô lại chợt thấy bị khuất. Rõ ràng là một kẻ mất trí bệnh hoạn không tuân thủ lời nói mà tìm đến người tình bé bỏng của mình. Tại sao cô ấy phải sợ? Cô ấy bực bội không thể giải thích được, bất chấp tất cả nói thắng mặt đúng, tôi là đang tìm người yêu nhỏ của anh, ha ha, thật sự không nghĩ anh lại giấu kỹ đến như vậy, hẳn là không có ở bữa tiệc, anh thật là tuyệt vời. 11. Lăng Mặc khỏe miệng giật giật, cho nên cô không tìm được sao? Hạ An Nhiên tức giận nhìn, anh có người tình bên ngoài thì nói thắng cho tôi biết, dù sao cũng còn 2 tháng, tôi sẽ nhường vị trí, không cần phải giấu giếm như thế này, ai cũng không thoải mái. Lăng Mặc nhìn con mèo nhỏ nổi cơn thịnh nộ, càng cười càng tươi. Hạ An Nhiên nhìn thấy nụ cười này, càng phát bực, cô hung dữ nói, anh không được phép cười. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Lăng Mặc xoa xoa phần thịt mềm mại quanh eo cô, thấp giọng hỏi, nếu không có câu người tình như vậy, cô có đi cùng tôi tới dự tiệc không? Hạ An Nhiên tự đắc khịt mũi, tôi ăn no căng bụng, nằm ở nhà không thoải mái sao? Sau khi thốt ra những lời này, Hạ An Nhiên đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nhìn khuôn mặt thâm trầm của Lăng Mặc lộ ra nụ cười nguy hiểm, trong nháy mắt bùng nổ, anh nói dối tôi. Đồ khốn nạn. Người tình cái gì chứ, đều là gạt người. Chính là cô ý chọc tức cô để cô cùng anh ấy đi dự lễ kỷ niệm. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc, hung hăng nói, gạt tôi anh có vui không? Đối mặt với con mèo nhỏ đang mắng ngỏ, Lăng Mặc đột nhiên thay đổi lời nói, trong mắt hiện lên ý từ sâu xa ngày hôm nay, khi nào thì kích thích. Hạ An Nhiên không nói nên lời, sau khi chọc tức cô, bây giờ lại còn muốn kích thích. Ha ha ha, hôm nay cô gái này sẽ chơi một trận lớn với anh vậy. Cô phải giết tên khốn to lớn này bằng 1000 thanh kiếm. An Nhiên kiềm chế sự tức giận, dùng tay nhẹ nhàng mộc vào lòng bàn tay của Lăng Mặc, ánh mắt trìu mến, môi khẽ mấp máy, tuy rằng anh không có người tình ở bên ngoài. Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ hóa thân thành người tình của anh, lời nói vô cùng nhẹ nhàng, mơ hồ và dối dám, như một hồ ly tinh thực thụ. Lăng Mặc ánh mắt lập tức có lửa, vốn dĩ chỉ là chuyến đề tài, không ngờ mèo hoang nhỏ lại chủ động hợp tác. Hạ An Nhiên liền vươn tay ra, kéo cả vạt của Lăng Mặc, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân ngồi xuống bồn rửa mặt, đôi chân thon thả từ từ leo lên, cuối cùng vòng qua eo của anh. Hừ hừ, ai bảo nói là có tình nhân bên ngoài chứ? Hôm nay anh ấy sẽ ngán đến mức sau này chỉ cần nghe đến tình nhân thì sẽ ói ra, để anh ấy không bao giờ dám nhìn thẳng vào tình nhân đang tồn tại này nữa. Chương 122, mong chờ. 10. Chương 122, mong chờ. Hạ An Nhiên nằm trên giường yếu ớt, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vì cái gì mà không kích thích được tên điên đó? Người bên kia không hề có cảm giác ghê tởm đến mức buồn nôn. Cuối cùng, còn nói rằng cô không đủ nóng bỏng để làm anh kích thích. Cô là làm sai ở đâu vậy? Hạ An Nhiên tức giận lấy điện thoại di động ra và xem lại cuốn truyện tranh Mã Bùi Kỳ đã gửi bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo và cô vợ xinh đẹp. Nhân vật nữ chính của truyện tranh đang tấn công một chủ tịch tính cách vô cùng lạnh lùng. Mỗi lời nói đều là một mảnh khỏe chiến lược và mở ra một vở kịch xấu hổ. Ở phần cuối của chiến lược, người đàn ông chìm đắm trong sự dịu dàng của người phụ nữ mà không thể nào tự giải thoát được. Hạ An Nhiên cảm thấy điều này hoàn toàn phù hợp với anh ấy và cô định bắt chước thủ đoạn trong truyện tranh để tấn công kẻ bệnh hoạn và điên cuồng. Vừa rồi, cô sử dụng một trong những biến thể của trò chơi toilet. Nữ chính truyện tranh dùng rất tốt câu nghĩ đến dùng trên người bệnh, hiệu quả hắn là không tồi, anh ta nhất định sẽ bị cô kích thích đến phát nôn. Nhưng mà không có Hoàn Nhiên trượt màn hình điện thoại lẩm bẩm, mình chưa học được sự tinh túy nhất sao? Sau đó, cô cẩn thận quan sát thủ đoạn của nữ chính. Nhìn nó, đầu óc cổ bắt đầu rối bời và ngủ thiếp đi. Sau khi tắm xong, Lăng Mặc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy con mèo hoang nhỏ nằm trên giường ngủ thiếp đi. xoa xoa cái đầu vẫn còn nhức nhối của anh thực sự đã đánh giá thấp con mèo hoang, anh bắt đầu thắc mắc. Cô ấy học được từ ai? Đó có phải là kinh nghiệm cá nhân của cô ấy không? Nghĩ đến việc mèo hoang nhỏ có thể đã tiếp xúc thần mật như vậy với những người đàn ông khác, tâm trạng của Lăng Mặc lại không tốt lắm. Nằm ở bên người con mèo hoang nhỏ, anh thuận tay ôm cô vào lòng hùng hằng méo mặt cô, hống hách nói, cô chỉ có thể là của tôi. Từ nay về sau, kinh nghiệm của con mèo hoang này chỉ có thể để mình anh thu hoạch. Sau khi Lăng Mặc hống hách tuyên bố chủ quyền, liền chú ý tới điện thoại di động mà con mèo hoang đang cầm trên tay, muốn đặt điện thoại di động của cô lên bàn ở đầu giường. Mới vừa cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên. Trên màn hình chính hiện thị nội dung truyện tranh mà con mèo hoang đang xem. Lăng Mặc cau mày nhìn xuống, ngay từ đầu vẻ mặt vô cùng vô tận, dần dần rõ ràng. Cuối cùng, khóe miệng gọi lên một đường vòng cung, nhếch lên một nụ cười vô cùng vui vẻ, hóa ra kinh nghiệm từ đây mà ra. Xoay người nhìn con mèo hoang nhỏ trong tay, ánh mắt càng ngày càng sâu, mờ mịt hơn, anh hồn lên má cô, rồi ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói, tôi rất mong chờ cô làm thế nào để thực hành tất cả những điều này. Sau khi ôm con mèo hoang nhỏ một hồi, Lăng Mặc dùng ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm này định mệnh là một đêm không ngủ. Tuy rằng tiệc kỷ niệm đã kết thúc, nhưng sau bữa tiệc còn có hai vấn đề đang tồn tại bên trong. Một là Lăng Mặc đã trở lại và muốn tiếp quản Lăng thị một lần nữa. Vấn đề còn lại là người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lăng Mặc, Hạ An Nhiên, xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc với nhan sắc tuyệt trần vô cùng chói mắt. Hơn nữa, Lăng Mặc lại ra mặt bảo vệ vợ của mình khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Nhưng những người này đã khẳng định Hạ An Nhiên nhất định không phải con cháu của gia đình quyền quý nào, dù là thành phố Lô Hải, Bắc Kinh hay ở nơi khác. Nếu trong gia đình có một mỹ nữ thông minh cấp bậc thần thánh như vậy, ắt sẽ có lời đồn thổi từ trước. Nhưng người phụ nữ này lại không có như vậy, thậm chí cũng không biết tên là gì, chắc có lẽ chỉ xuất thân từ gia đình bình thường. Chương 123, cấm kỵ của Lăng gia. Người ngồi ở trên ghế cao vẻ mặt vô cùng tức giận, hung hăng vô bàn, tức giận nói: "Tôi biết Lăng Mặc chết tiệt kia sẽ không yên phận. Nhìn xem, Lăng Mặc thực sự chạy tới tham dự lễ kỷ niệm, còn nói là sẽ trở về tiếp quản Lăng thị, đúng là một con người quá tham vọng, cho dù chết cũng không muốn trao lại quyền lực cho bất cứ ai." Người phụ nữ đứng bên cạnh giọng không ngạc nhiên, Lăng Mặc luôn như thế này. Sau đó, còn nói thêm: "Tuy nhiên, tôi phát hiện ra một vấn đề." Người ngồi ở trên ghế cao khịt mũi cực kỳ bất mãn, nói đi: "Cô phát hiện được cái gì?" Sau bữa tiệc kỷ niệm, Lăng thiếu gia dẫn theo người phụ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc cùng rời đi. Trên đường không đưa cô ấy về nhà, mà đã đưa về thẳng dinh thự của thiếu gia. Người ngồi ở trên ghế vẻ mặt tằm đạm, ý của cô là người phụ nữ đó đã theo trở về Lăng gia. Cô có chắc không? Rất chắc chắn. Người ngồi ở trên ghế trên chế nhạo, Lăng gia có phép tắc của Lăng gia, đặc biệt là bà cụ Lăng, ghét nhất là đàn ông Lăng gia bọn họ mang về mấy người phụ nữ không đứng đắn về nhà, làm bại hoại nền nếp gia phong. Sau đó, nói với người phụ nữ đem tin tức này tiết lộ cho bà cụ Lăng. Trời đã tối, sau khi má Lưu đợi bà cụ Lăng nghỉ ngơi xong mới trở về phòng và chuẩn bị nghi ngờ. Chỉ là, nằm ở trên giường, bà ta lúc nào cũng không ngủ được, vì chuyện của Mạnh Lệ nên bà ta mới lâm vào tình trạng rắc rối nghiêm trọng. Mặc dù sau khi Mạnh Lệ bị đuổi ra khỏi Lăng gia, sự việc đã được giải quyết, bà cụ Lăng cũng không trách bà ta về sự cố này. Nhưng Mạnh Lệ là quản gia của tòa nhà chính mà bà ta muốn đào tạo, bây giờ cô ta bị đuổi ra khỏi nhà của Lăng gia, bà ta coi như không có người kế vị. Và người chị em tốt của bà ta, mẹ của Mạnh Lệ A Tú, vì chuyện Mạnh Lệ bị đuổi ra khỏi Lăng gia với những vết thương nên nhiều lần hẹn gặp. Trước kia A Tú gọi điện thoại cho bà ta, trong lời nói rõ ràng rất khó nghe, rất oán giận. Má Lưu Căng nghĩ càng thấy tâm trạng xấu đi, nhịn không được bắt đầu oán giận thiếu gia và người phụ nữ xung hỉ kia. Lúc này đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, má Lưu đi ra mở cửa có chút không vừa lòng, nhìn thấy một người hầu gái đứng ở cửa, vẻ mặt có chút lỗ lng. Đây là người hầu trong tòa nhà chính, má Lưu liếc mắt nhìn, khuya rồi, có chuyện gì vậy? Người hầu nói nhỏ, tôi có chuyện quan trọng, phải nói. Má Lưu nghe vậy liền để người giúp việc vào phòng, vừa vào đến phòng, người giúp việc nói, tôi và người gác cửa Tiểu Hồ đang yêu nhau. Vừa rồi, khi chúng tôi đang trò chuyện, Tiểu Hồ nói tối nay lúc thiếu gia trở về, trên xe có thêm một cô gái xinh đẹp. Má Lưu sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô chắc chứ? Người giúp việc gật đầu, đó là điều mà Tiểu Hồ đã nói với tôi, Tiểu Hồ sẽ không gạt tôi. Má Lưu vẻ mặt phức tạp, im lặng một lát, sau đó cầm điện thoại di động, nhanh chóng bấm một dãy số, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Hôm nay giám sát lúc thiếu gia trở về, một lần nữa điều ra xem thiếu gia có mang người phụ nữ nào trở về nhà nghỉ qua đêm không. Một lúc sau, điện thoại có tiếng trả lời, thiếu gia trở về nhà, trên xe còn có một cô gái, bây giờ còn chưa rời đi. Má Lưu nghe vậy, hai mắt sáng ngời, phải biết rằng điều cấm kỵ nhất ở Lăng gia là đàn ông Lăng gia không được đưa phụ nữ không đúng đắn về đây. Trước đó, tổ tiên của Lăng gia đã nghiêm cấm rõ ràng, có thể thoải mái vui chơi bên ngoài, nhưng không được mang phụ nữ không đúng đắn về, chứ đừng nói đến ở lại qua đêm bảy. Bà cụ Lăng lại vô cùng tôn sùng quy định này. Nhưng Lăng thiếu gia lại lén lút đưa một người phụ nữ xa lạ về ở qua đêm, ha ha, lá gan càng ngày càng lớn. Chương 124, một đêm không ngủ. Má Lưu không chút do dự gõ cửa bà cụ Lăng, bà cụ đã lớn tuổi rồi, ngủ rất tỉnh, động một chút cũng có thể đánh thức bà ấy, còn chưa nói đến tiếng gõ cửa lớn. Khi bà cụ Lăng tỉnh lại, bà ấy ngồi dậy, nặng nề nói, "Vào đi." Má Lưu trực tiếp đẩy cửa, khi bà cụ Lăng nhìn thấy Má Lưu thì hơi nhăn lại mày, đã xảy ra chuyện gì? Bà biết Má Lưu sẽ không làm phiền việc nghỉ ngơi của mình khi không có việc gì, nhất định phải có chuyện quan trọng. Mã Lưu bước tới gần bà cụ Lăng, lấy một chiếc áo khoác khoác lên người bà cụ, vẻ mặt than thở, có người đã báo cáo cho tôi một chuyện, tôi nghĩ tôi nên cho bà biết. Bà cụ Lăng lấy tay gài khuy áo khoác, nói đi. Mã Lưu, thiếu gia đem một cô gái lạ mặt về, còn để cô ta ngủ lại trong phòng. Bà cụ Lăng nghe vậy cau mày khó chịu. Mã Lưu lại nói, không được phép đem một cô gái không đứng đắn lại còn chưa kết hôn về ngủ lại, chính tổ tiên Lăng gia năm đó đã đặt ra quy định như vậy. Lần này, sau khi thiếu gia tỉnh lại, cậu ấy còn cố tình phạm vào. Đặt quy củ nhà họ Lăng ở đâu? Đặt trọng lượng lời nói của bà ở đâu? Vẻ mặt của bà cụ Lăng trùng xuống, cho dù là không hài lòng với chuyện xung hỉ, cũng không thể dùng cách này để chút bỏ sự bất mãn của mình. Rốt cuộc là muốn đấu với ai? Hướng về phía Mã Lưu thay quần áo, tôi muốn đi xem thằng nhóc này định làm cái quái gì thế này. Mã Lưu đã hỗ trợ bà cụ Lăng và đưa một nhóm người đi theo. Lúc đó là rạng sáng và hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi. Vì vậy, khi bà Lăng đến cùng một nhóm người, mọi người vẫn còn bồi rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là Tôn quản gia, sau khi mặc quần áo chạy ra ngoài, ông ấy cung kính đi tới chỗ bà cụ Lăng. Thưa bà, đã xảy ra chuyện gì sao? Làm phiền bà mới sáng đã đến đấy. Mã Lưu nhìn chằm chằm Tôn quản gia, mắng, thiếu gia hồ đồ, ông cũng hồ đồ theo sao? Ông đã quên quy củ của nhà họ Lăng rồi sao? Tôn quản gia ngẩn ra, thiếu gia vẫn luôn tôn kính, làm sao có thể có chuyện hồ đồ. Mã Lưu khịt mũi, Tôn quản gia, ông còn muốn bao che cho thiếu gia sao? Ông coi mọi người trong Lăng gia là mù sao? Mã Lưu không muốn nói chuyện vô nghĩa với Tôn quản gia, nói với bà cụ Lăng, người phụ nữ kia chắc chắn phải đang trong phòng của thiếu gia, nếu không thì ở lại đây làm gì? Chắc chắn là để ngủ. Mã Lưu liền đem một đám người trực tiếp xông lên lâu. Tôn quản gia đã cố tình ngăn cản, nhưng quá đông nên không thể ngăn cản được. Lần này Mã Lưu đã chuẩn bị đầy đủ, biết rằng ở đây có một vài vệ sĩ hùng hậu, Mã Lưu lập tức điều động hộ vệ. Là đề phòng có người ngăn cản, lần trước Mã Lưu đã chịu tổn thất lớn, bà luôn oán hận thiếu gia, bây giờ bà đã nắm được điểm yếu của thiếu gia trong tay, nếu không bắt được thì thật xin lỗi đã ở với bà cụ Lăng nhiều năm như vậy. Kết quả là đã có thị vệ mở đường, lối đi không bị cản trở, khi lên lầu thì bất giác đẩy cửa vào, nhưng khi Mã Lưu đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lăng thiếu gia đang ngồi ở phía bên kia của ghế sofa như thế đã đợi rất lâu. Nhưng Mã Lưu lúc này cũng không để ý đến chi tiết này, bà liếc mắt nhìn nhanh chóng nhìn trên giường, thấy trên giường có một người nằm, chứng tỏ thiếu gia không có thời gian giấu cô gái này. Mã Lưu trong lòng vui mừng như điên, cuối cùng cũng bắt được. Thiếu gia dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị trừng phạt nếu vi phạm quy tắc của Lăng gia. Gia, quy trăm năm không thể phá vỡ, cũng không có thể phá vỡ. Bằng không, làm sao có thể để mọi người phục? Chương 126, con ở đây. 10. Chương 126, con ở đây. Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ còn biết trốn sau lưng anh thì vô cùng hài lòng. Tiện. Tay lấy chiếc áo khoác vắt ở bên cạnh khoác lên cho cổ, thuận thế còn xoa xoa đầu cô một cái. Không có gì, lão phụ nhân qua đây, chắc là muốn xem cuộc sống vợ chồng của chúng ta có hòa hợp không thôi. Hạ An Nhiên. Tên điên này mở miệng cũng không nói thật được chút à. Nhìn dáng vẻ lặng lão phu nhân tức giận như này, chắc chắn là muốn đến vạch lá tìm sâu. Chuyện bản văn. Hạ An Nhiên nặn ra nụ cười với Lăng lão phụ nhân, lão phu nhân, giờ mới là rạng sáng. Bà đến làm gì a? Có chuyện gì bà báo với bọn con, sáng ngày mỗi con với Lăng Mặc sẽ đến chỗ bà. Mã Liêu không ngờ rằng đứa con gái lẳng lơ này lại không chút sợ hãi, còn dám nói chuyện với lão phu nhân, tức giận đứng ra, quắc mắt coi khinh. Mày là đứa con gái lẳng lơ, thật sự nghĩ rằng có. Lăng đại thiếu gia chống lưng thì chính là diễn viễn. Hạ An Nhiên có chút ngơ ngác, tôi trở thành đứa con gái lẳng lơ lúc nào, nhẹ nhàng kéo cánh tay Lăng Mặc, tôi không phải là phu nhân của anh sao? Mã Liêu nghe được, vô cùng đau lòng nói với lão phu nhân, người xem bốn, đại thiếu gia không tuân theo quy tắc của Lăng gia cũng thôi đi, lại có thể tùy tiện tìm một người phụ nữ, đem vị trí của đại thiếu phu nhân đưa cho cô ta. Thật là làm người ta quá thất vọng. Vẻ mặt Lăng lão phu nhân cũng khó coi đến tột đỉnh. Sâu sắc nhìn Lăng Mặc một cái, con làm ta quá thất vọng. Sau đó, không nể tình hạ lệnh, người đâu, đem người phụ nữ này nhốt lại cho ta. Còn nữa, đưa đại thiếu gia đến từ đường. Hạ An Nhiên nghe bị trừng phạt, đặc biệt ngơ ngác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang ngủ ngon thì bị người ta gọi dậy, sau đó thì bị phạt. Cô trêu chọc ai sao? Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi trên người tên hung phạm đứng bên cạnh, kéo cánh tay anh ta một cái, anh rốt cuộc làm sao lại đắc tội lão phu nhân? Sau đó vô cùng đáng thương nỉ non với Lăng lão phu nhân. 66 lão phu nhân, con đến đây xung hỉ, vẫn luôn rất biết thần biết phận, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện xấu mà. Bà muốn phạt, thì phạt anh ta đi, con thực sự là vô tội mà. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bây giờ đang nhanh chóng phủi sạch quan hệ với mình, đau đầu nhắc nhở, không phải trước đây cô nói làm chúng ta là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Hạ An Nhiên không nói lên lời. Cho dù là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi thì cũng phải tự biết bay chủ bày. Họa do tên điên này gây ra, đừng đổ lên người cô. Hạ An Nhiên đang thương nháy mắt với Lăng Mặc, khổ sở nói, vết thương trên lưng của tôi còn chưa lành lại, anh nhận tâm để cô vợ đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn lại chịu một trận tra tấn sao? Lần này tôi lại bị nhốt lại, còn không phải là tắt thở luôn sao? Cuộc nói chuyện của hai người bị Lăng lão phu nhân đứng tương đối gần nghe được. Lăng lão phu nhân càng nghe, càng cảm thấy mơ hồ. Tuy rằng những lời này bà đều nghe rõ, nhưng người con gái này nói cái gì xung hỉ, 66 chồng, vết thương sau lưng, sao nghe lại cứ thấy có chút kỳ lạ kỳ quặc. Lăng lão phu nhân trầm mặc một hồi, không nhịn được hỏi Má Liêu ở một bệnh, đại thiếu phủ nhận đâu. Má Liêu chỉ quan tâm đến chuyện bắt đứa con gái lẳng lơ kia, đâu có quan tâm đến đại thiếu phu nhẫn. Má Liêu lắc đầu, tôi không nhìn thấy, chắc là bị đại thiếu gia sắp xếp cho ở chỗ khác rồi. Hạ An Nhiên nghe cuộc nói chuyện của Lăng lão phu nhân và Má Liêu, giật mình nghĩ đến một chuyện. Mặt cô hiện giờ không xưng phù nữa. Lăng lão phu nhân và Má Liêu coi là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của cô đi. Hạ An Nhiên rụt rè do tay, lão phu nhân bốn con ở đây. Chương 127, phạm phải tội này phạt như thế nào? 10. Chương 127, phạm phải tội này, phạt như thế nào? Má Liêu không nghĩ rằng đứa con gái lẳng lơ này lại nhảy ra nói lúc này. Không nhịn được trách mắng, cô là đứa con gái không biết xấu hổ, lại còn vọng tưởng mình là thiếu phu nhân Lăng gia nhà tôi, cậu nghĩ cô là cái thá gì? Sau đó, lại quay lại nói với người đứng sau lưng, còn không mau lổi cái đồ không biết xấu hổ này xuống. Hạ An Nhiên nhìn ra được, Má Liêu này là đến không cáo y tốt. Thế là, ngẩng đầu lên, vô tội hỏi Má Liêu. Bà tuy rằng vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ lão phu nhân, nhưng sau khi tôi đến Lăng gia xung hỉ, cũng được xem là cô chủ của Lăng gia, bà đối xử như vậy với cô chủ là tôi như vậy, có được coi là làm trái đi quy tắc của Lăng gia không? Má Liêu nghe lời Hạ An Nhiên nói, cảm thấy quái lạ. Cái gì mà xung hỉ, gả cho Lăng đại thiếu gia cái gì? Đây không phải đều là của đứa con gái xấu xí của Hạ gia sao? Có quan hệ gì với cô ta? Còn Hạ An Nhiên cũng không quan tâm đến Má Liêu lúc này vẫn đang nghi hoặc, ngoan ngoãn nói với Lăng lão phu nhân. Trước đây mặt của con bị sưng phù, là do bị truyền nhiễm lúc làm thí nghiệm, đợt con điều trị vết thương sau lưng, tiểu thân ý bác Tấn cũng đưa cho con một ít thuốc chữa trị khuôn mặt, bây giờ khuôn mặt đã hồi phục lại như bình thường rồi. Dù sao bác Tấn cũng là người của tên điên kia. Hạ An Nhiên nhắc đến cũng không chột dạ gì. Không chút do dự đem công lao chữa khỏi mặt cô đẩy lên người bác Tấn. Sau khi nói xong những lời này, lại nhìn Lăng lão phu nhân túi đầu có chút khó xử. Có điều, sự thay đổi của con với trước đây đoán chừng cũng không lớn lắm, lão phu nhân người vẫn nhận ra con chứ? Lăng lão phu nhân lúc nãy nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Lăng Mặc đã có chút nghi ngờ, mới hỏi Má Liêu thiếu phu nhân đi đâu rồi. Nhưng không ngờ đến được người con gái xinh đẹp trắng trẻo như bút bên này lại chính là đứa con gái xấu xí đến xung hỉ Hạ An Nhiên. Đây đâu phải là sự thay đổi nhỏ, đây hoàn toàn là thay luôn cả khuôn mặt rồi. Cho nên sáu, từ đầu đến cuối là không có đứa con gái lẳng lơ nào, mà chỉ có mình Hạ An Nhiên. Lăng lão phu nhân nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, hàm ý sâu xa nói, Hạ gia rõ là xuất ra một cô gái không đơn giản, thật là biết giấu. Khuôn mặt Hạ An Nhiên ngoan ngoãn, con cũng không phải là cố tình che giấu, lúc đầu khuôn mặt bị truyền nhiễm do làm thí nghiệm, con không chữa trị tốt bốn, nếu như không phải là được gả vào Lăng gia, gặp được tiểu thần ý bắt thân, khuôn mặt con đoàn chừng có thể vẫn đang sưng vụ rồi. Lăng lão phu nhân không nói gì thêm nữa, rõ ràng hôm nay chính là vô lý. Tuy nhiên sự vô lý này Lăng Mặc lại không cho qua dễ dàng như vậy. Má Liễu luôn miệng nói tôi vi phạm quy tắc của Lăng gia, liều lĩnh xông vào phòng của cậu. Trong ánh mắt Lăng Mặc mang theo tia thù địch, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Má Liêu sao lại không biết được, chuyện ngày hôm nay lại là bà ta gây chuyện rồi. Vốn còn cho rằng nắm được thóc của đại thiếu gia, nhưng không ngờ đến lại chính là một cái bẫy. Má Liêu hết sức lo sợ, trực tiếp xin lỗi, đại thiếu gia, lần này là lỗi của tôi, cậu tha cho tôi một lần đi. Lăng Mặc hừ lạnh, giọng nói lạnh như băng, nhưng quy tắc của Lăng gia cũng không thể bỏ. Thông thả ung dung hỏi Tôn quản gia đang đứng ở cửa một câu, phạm phải tội này, phạt như thế nào? Tôn quản gia nói theo bổn phận, sau khi phạt đánh bằng gậy, đuổi khỏi Lăng gia, vĩnh viễn không nhận lại. Cho dù ở xã hội hiện đại bây giờ, một số gia tộc lớn vẫn tiếp tục sử dụng tư hình. Lăng Mặc vô tình hạ lệnh, vậy thì làm theo quy tắc gì? Má Liêu nghe xong, vô cùng hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Lăng lão phu nhân cầu xin. Lăng lão phu nhân đứng ra, bà ta là người hầu lâu năm bên cạnh ta, lần này chỉ là có chút lỗ mãng, Mặc Nhi, con nể mặt ta, người ta sẽ dẫn về trừng phạt. Lăng Mặc khí thế lạnh thấu xương, người để ý đến quy tắc gia tộc nhất, nay vì một người làm mà muốn phá vỡ quy tắc trăm năm nay của Lăng gia sao? Chương 128, kết cục. Lăng lão phu nhân giật mình. Bà là người ủng hộ quy tắc Lăng gia, làm sao lại có thể dễ dàng phá vỡ quy tắc Lăng gia vậy? Lăng Mặc vẫy tay, hơi nâng cao giọng nói, người đầu, trước tiến đưa bà ta ra ngoài phạt trượng, đánh bằng gậy. Một giây sau sáu, cũng không biết từ đâu xuất hiện ra hai người vệ sĩ mặc đồ đen sau khi từ ngoài cửa đi vào, không khách khi chuẩn bị lôi Má Liêu ra ngoài. Ủng hộ chính chủ vào ngay TERUCN. D. Lăng lão phu nhân nhìn thấy, liền dùng cây gậy ba tong gõ mạnh xuống đất, Mặc Nhi, bà ấy đi theo ta hơn mười mấy năm rồi, cũng nhìn con trưởng thành, con nhất định phải lạnh lùng vô tình như vậy sao? Má Liêu bịch một tiếng quỳ xuống, đại thiếu gia, xin cậu tha cho tôi một lần. Lăng Mặc đối diện với Má Liêu đang nghẹn ngào cầu xin, trên mặt vẫn lạnh lùng vô tình như cũ. Má Liêu cũng đã ở bên cạnh lão phu nhân hơn mười mấy năm rồi, đuổi khỏi Lăng gia thì cũng có chút nặng, vậy thì phạt trượng thôi vậy, sau đó tiếp tục ở lại nhà chính, dùng phần đời còn lại của mình hầu hạ lão phu nhân cho tốt. Sắc mặt Lăng lão phu nhân trầm mặc khó coi, đến cuối cùng vẫn là phạt trượng. Nhưng Lăng lão phu nhân nhìn ra được, giữ Má Liêu lại đã chính là sự nhượng bộ lớn nhất của Lăng Mặc rồi. Lăng lão phu nhân không nói nhiều nữa, quay người rời đi. Má Liêu nhìn Lăng lão phu nhân rời đi, lòng lạnh như cho tàn, cũng không tranh luận thêm nữa, bị hai người mặc đồ vệ sĩ đen lôi đi. Không lâu sau, căn phòng vốn còn đang náo nhiệt, đông vắng vẻ chỉ còn lại Hạ An Nhiên với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên vốn dĩ còn đang vô cùng buồn ngủ, nhưng vào lúc này đâu còn chút ý định đi ngủ nào nữa. Có điều, Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi trên người Lăng Mặc, hừ một tiếng, là anh cố ý. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên mặc một thân áo ngủ lố trĩ, khuôn mặt ghét bỏ, có thể đổi bộ đồ ngủ khác không? Hạ An Nhiên nhảy đến trước mặt Lăng Mặc, anh đừng chuyển chủ đề, nói đi, sự việc tối nay có phải là do anh sắp đặt không? Ánh mắt Lăng Mặc sâu xa nhìn con mèo hoang nhỏ. Cô nói xem. Hạ An Nhiên nhìn bộ mặt phúc hắc như vậy của tên điện này liền biết mình đoán đúng rồi. Sau đó đem những chuyện xảy ra gần đây hồi tưởng lại trong đầu một lần, đột nhiên nghĩ thống ra một chuyện quan trọng trong đó. Trước đây tôi có hoang mang, tuy rằng vết thương sau lưng có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không cần thiết hạ lệnh cấm túc, hơn nữa còn là lệnh cấm túc không cho phép đi ra khỏi phòng. Anh không cho phép tôi đi ra khỏi phòng, là bởi vì không muốn ai khác ngoài Tôn quản gia nhìn thấy mặt tôi. Yến hội hôm nay, anh lại cố ý dẫn tôi đi theo. Anh biết rõ, dáng vẻ của tôi bây giờ xuất hiện ở yến hội chắc chắn sẽ có người chú ý đến hơn nữa, mọi người cũng sẽ không nghĩ rằng tôi chính là đứa con gái xấu xí sung hỉ đỏ, chỉ nghĩ rằng tôi là người mới ở bên cạnh anh sau khi yến hội kết thúc. Anh cố ý để người khác phát hiện tôi được đưa đến lăng trạch ở trong biệt thự này, giờ cờ mở tê giang ép cập nhật nhanh nhất. Nói đến đây, ánh mắt Hạ An Nhiên loại sáng. Người đứng phía sau vẫn luôn dắt tâm muốn hại anh lại để lộ kẽ hở to như vậy cho hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách tính kê anh không phải là muốn gài bẫy Má Liễu, anh là muốn dẫn dụ kẻ đứng phía sau ra tay. Sau khi phân tích xong sự sắp xếp của Lăng Mặc, khuôn mặt Hạ An Nhiên kích động. Tôi phân tích có đúng không? Lăng Mặc nhìn dáng vẻ muốn được khen ngợi của con mèo hoang nhỏ, chìa tay ra sở đầu cô, lạnh nhạt nói, nào còn có chút dùng được. Hạ An Nhiên ngẩng đầu kiêu ngạo, dương dương tự đắc, khoe khoang nói, tôi chính là sinh viên hàng đầu của Đại học Trung Quốc, anh nghĩ nào tôi là đồ chỉ để trang trí thôi sao? Lăng Mặc, lẽ nào không phải? Vẻ mặt Hạ An Nhiên bỗng nhiên trầm xuống. Người khác một câu có thể giết chết câu chuyện. Tên điên này thì trâu bò rồi. Một câu của anh ta có thể kích động cô muốn bóp chết anh ta ba. Chương 129, về sau phải dựa vào phu nhân. Hạ An Nhiên không ngừng nhắc nhở bản thân mình. Giết người là phạm pháp L. Kim nén ý muốn giết người, cô tò mò hỏi. Má Lưu hắn là bị những người đứng phía sau giật dây, những người đó đã có tình tiết lộ chuyện tôi ngủ ở đây cho Má Lưu biết. Lần trước, bởi vì chuyện của Mạnh Lệ nên Má Lưu đối với anh có chút oán hận, có điều gì đó không ổn, anh có thể lần theo dấu vết của người đứng sau, dựa trên manh mối từ Má Lưu 11. Lăng Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cô cho rằng tôi sẽ điều tra. Hạ An Nhiên xấu hổ, chuyện này là do Lăng Mặc căn bài, anh tự nhiên sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Hạ An Nhiên có chút kích động, vậy, lần này anh có thể bắt được những người đứng phía sau chuyện này không? Hạ An Nhiên vừa nói xong điện thoại Lăng Mặc vang lên. Lăng Mặc cầm điện thoại lên kết nối, chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nghiêm nghị nói, người canh của tiểu hổ, chết rồi. Lăng Mặc nghe xong, đôi mắt hơi híp lại, tốc độ nhanh quá, thử, lại chết rồi. Giọng điệu lúc này như muốn chết một ai đó, người ở đầu dây bên kia đáp lại, sau khi khống chế tiểu hổ đã định nói gì đó, nhưng đột nhiên ngã ra, sùi bọt mép mà chết. Hắn là đã bị cho uống thuốc độc. Lăng Mặc cúp điện thoại, Hoàn Nhiên lúc này đang dựa vào Lăng Mặc, mơ hồ nghe được một ít nội dung trong điện thoại, lúc này cô chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, những người đó lại tiếp tục giết người. Lần trước là Hạ Đức Hải, còn bây giờ là người gác cửa. Về phần Má Lưu, bà ta chỉ là một quân cờ. Hạ An Nhiên vòng tay quanh người cô, giọng nói run run nói một trong những suy đoán của cô ấy, người đứng sau hậu trường 4. Ở Lăng gia. Mặc dù Hạ An Nhiên cũng đã nghi ngờ rằng Lăng Mặc có thể bị tấn công bởi một số đối thủ cạnh tranh không muốn anh ấy tỉnh dậy, nhưng bây giờ tất cả các gầm như đều xoay quanh Lăng gia. Người bên ngoài dù có thực lực cỡ nào cũng nhất định sẽ không dối tay ra giải như vậy, chỉ có thể giải thích đó là người bên trong Lăng gia. Hoàn Nhiên nhìn Lăng Mặc, anh có biết là ai không, người mà muốn anh chết đến như vậy. Dù chỉ còn 2 tháng, vẫn không đợi được. Lăng Mặc hai mắt tối sầm, chậm rãi nói ra một tình huống, trong Lăng gia này, có quá nhiều người muốn tôi chết. Nghe giọng nói cô độc của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên không khỏi cảm thấy đau khổ, mặc dù Hạ Đức Hải không biết xấu hổ, ông ta đã gửi cổ sung hỉ cho Lăng Mặc vì lợi nhuận, và bắt cô phải tấn công Lăng Mặc. Nhưng so với Lăng Mặc, cô đột nhiên cảm thấy mình quá hạnh phúc. Lăng Mặc vốn đã sống không được bao lâu nữa, nhưng vẫn có người muốn hãm hại anh ấy. Hạ An Nhiên không kìm được xúc động, đến gần Lăng Mặc và ôm chầm lấy anh, nếu như đã có người không muốn anh sống, anh càng phải sống tiếp, không chỉ là 2 tháng, mà còn 3 tháng, 4 tháng, thậm chí lâu hơn nữa. Trước đây Hạ An Nhiên cảm thấy để Lăng Mặc sống êm ấm trong 2 tháng là không tối. Nhưng hiện tại, cô muốn Lăng Mặc sống lâu hơn, Lăng Mặc bị con mèo hoang nhỏ ôm vào lồng, giọng nói trầm thấp như chết lặng muốn tôi sống lâu hơn, đó là tùy thuộc vào cô. Hoàn Nhiên vỗ ngực, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức để kích thích anh để cho anh sống thêm vài ngày. Đôi môi mỏng của Lăng Mặc cong lên, vậy thì tôi sẽ trói chặt vợ vào bên mình, nhất định không thể để cô dễ dàng rời xa tôi. Hạ An Nhiên vốn có lòng tốt, nghe lời Lăng Mặc nói, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Hi hi, cái thai hỏa này, tốt nhất vẫn nên chỉ sống thêm 2 tháng. Chương 130, khởi. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười thẳng thừng với Lăng Mặc, bây giờ là sáng sớm, có phải có chút mệt không? Đi ngủ thôi. Chỉ là khi Hạ An Nhiên chuẩn bị đi ngủ, cô đột nhiên bị Lăng Mặc ôm eo, không chuẩn bị kịp, Hạ An Nhiên ngã vào lòng Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào con mèo hoang nhỏ, trước khi chúng ta đi ngủ, có phải chúng ta nên thanh toán một số việc? Hạ An Nhiên bối rối, thanh toán cái gì? Lăng Mặc hai mắt tối sầm lại, thanh toán chuyện 66 vừa rồi, cô bỏ chạy còn nhanh hơn con thỏ. Hạ An Nhiên. Lăng Mặc ghé sát vào tại mèo hoang nhỏ, nhỏ giọng hỏi, như vậy sợ tôi liên lụy cô sao? Hạ An Nhiên muốn khóc. Bà cụ Lăng nên đưa đứa cháu trai này về bãi đường tổ tiên, đừng gây tai họa cho cô nữa, cô thật sự rất là đáng thương. Sau khi Hạ An Nhiên độc thoại nội tâm, cô ấy nặn ra một nụ cười dễ thương và đáng yêu, khuôn mặt của cô bắt đầu chế giễu. Anh là cháu trai cả của nhà họ Lăng, nhiều nhất chỉ bị giam ở phòng tổ tiên, nhưng tôi mới thảm, có lẽ bị giam trong phòng tối, anh cũng biết phòng tối rất kinh khủng. Vết thương trên lưng của tôi vừa mới lành, anh không thể để cho tôi bị thương thêm lần nữa, đúng không? Mà nói xong, sắc mặt cô đột nhiên biến sắc, lộ ra một màu đau đớn cứng đờ không được. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy bó sát, hình như đau lưng, vết thương chắc lại mở ra rồi, đau quá, máu cho tôi xuống giường nghỉ ngơi đi. Hạ An Nhiên đang giãy giụa, định đứng dậy khỏi vòng tay của Lăng Mặc nhìn kỹ năng diễn xuất củn mòn của con mèo hoang nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh, vì cô bị thương, khởi đồ ngũ ra. Tôi sẽ giúp cô xem vết thương. Hạ An Nhiên cả người nhất thời căng thẳng, nhanh chóng cự tuyệt, vết thương chảy ra máu tươi, có cái gì đẹp mà xem. Lăng Mặc liếc cô một cái, tôi trước kia chưa từng xử lý vết thương đầy máu của cô sao? Hạ An Nhiên nhất thời không thể phản bác lại, Lăng Mặc không đợi con mèo hoang nhỏ tiếp tục chế giễu, liền bế con mèo hoang nhỏ ngồi lên đùi mình. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng, gằn từng chữ, cô tự khởi ra, hay là tôi giúp cô? Hạ An Nhiên muốn khóc, tại sao cô lại tìm cái cớ điển cùng này, giờ đổi cớ khác, có sao không? Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lăng Mặc, cô biết rằng cái cớ này không dễ thay đổi. Hạ An Nhiên cúi đầu. Xem ra vết thương trên lưng của tôi không đau nữa, có thể không bị nứt ra bốn, lúc này chắc là tôi bị ảo giác dở cờ mở tê giang ép cập nhật nhanh nhất. Lăng Mặc đến gần giường mơ hồ nhìn chằm chằm, có phải là bị nứt ra không? Còn phải nhìn mới biết được. Hạ An Nhiên rất muốn che bộ đầu ngủ của mình, cô vừa nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của kẻ điên, chỉ là nếu như không cho anh ấy xem vết thương, thì bây giờ chắc chắn sẽ không được ngủ. Hạ An Nhiên nắm lấy bộ đầu ngủ, lúng túng lưng tôi thật sự không có gì để xem cả. Lăng Mặc nhìn vào mắt cô một cách lạnh lùng. Hạ An Nhiên cảm thấy tổn thương đáng kể, ánh mắt xấu xa giống như dao cắt, khiến khuôn mặt cô đau đớn. Hạ An Nhiên lập tức nằm trên giường che eo cô, sau lưng bị thương phải uống thuốc, ngày nào cũng phải xấu hổ cởi quần áo ra để người bệnh cho cô uống thuốc. Nhưng bây giờ cô ấy còn nguyên vẹn, sao cô ấy có thể không biết xấu hổ như vậy nữa chứ? Dù sao cũng chỉ là xem lưng thôi mà. Vì vậy, sau khi nằm xuống một cách ngoan ngoãn, như một con sâu nhỏ, cô từ từ vén áo ngủ lên bốn. Chương 131, ông già cách gọi thân thương. Mi mắt Lăng Mặc giật giật. Anh liền biết rằng con mèo hoang nhỏ này trước sau như một sẽ không ngoan ngoãn mà. Nhìn dáng vẻ không ngừng nhúc nhích của cô, cảm thấy được mí mắt anh đều đang co rút lại. Mà con mèo hoang nhỏ trải qua một hồi nhúc nhích, phần thân dưới vẫn bị chăn đông cuốn chặt, nằm trước ngực anh cũng không lộ ra chút cảnh xuân sắc nào. Thực sự chỉ lộ ra tấm lưng trắng non với những vết sẹo. Có điều, Lăng Mặc nhíu mày khi ánh mắt rơi xuống tấm lưng cô. Tuy rằng dùng thuốc mỡ do bác Tân đưa, nhưng vết sẹo sau lưng vẫn vô cùng hiện lên khá rõ ràng, nhìn thấy thôi cũng đủ làm anh bận tâm. Lăng Mặc đưa tay lên vuốt ve vết sẹo sau lưng cô. Cơ thể Hạ An Nhiên cứng đờ, giật mình căng thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh đừng chạm lung tung, bấy giờ vết thương có chút ngứa năm, anh chạm vào những thể lại càng ngứa hơn. Chỉ có điều lời này vừa rơi xuống không lâu, lại cảm thấy mát lạnh ở sau lưng. Hạ An Nhiên quay đầu, nhìn thấy Lăng Mặc đang lấy lọ thuốc mỡ trị sẹo bát tân đường, cẩn thận nhẹ nhàng bồi lên lưng cô. Trái tim cô lúc này có một sự rung động khó hiểu. Hạ An Nhiên lặng lẽ nằm xuống lần nữa, áp chế cảm xúc trong lòng, không lưu tâm nói, vết thương sau lưng của tôi có phải là có chút ghê rợn không? Có điều, cũng không sao. Nếu như trên người con gái không có chút sẹo nào, sao có thể gọi là con gái được? Trước đây vết sẹo trên người cô còn nhiều hơn. Nếu như không phải là gặp được ông già, vết thương trên người cô còn thảm thương không nỡ nhìn hơn co. Trong đầu Hạ An Nhiên nhớ lại ký ức lúc cô và ông già sống cùng nhau. Thời kỳ đen tối khi sống ở cô nhi viện đó, điều duy nhất khiến cô cảm nhận được sự ấm áp đó chính là gặp được ông già. Cũng chính bởi vì ông già, khiến cô biết được cuộc sống tồi tệ của cô nên đi về đâu. Mỗi lần nghĩ đến ông già, tâm trạng đều thoải mái một cách khó hiểu, cộng thêm cảm giác mát lạnh dễ chịu sau lưng, dần dần lắm cô buồn ngủ. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ vô tâm vô phế đi ngủ rồi, nhất thời không nói nên lời. Sau khi bôi thuốc mỡ xong, vốn dĩ giơ tay muốn lấy cái chăn đắp lên cho cô, nhưng con mèo hoang nhỏ ngủ quá thoải mái rồi, vô thức lật người lại. Trước đó, quần áo ngủ của cô tuy là chỉ vén lên để hở phía sau lưng, nhưng phía trước cũng bị vặn xoắn lên. Nếu như vẫn nằm sấp xuống như cũ thì không sao, nhưng con mèo hoang nhỏ này lại lật người lại, áo ngủ cũng bị kéo lên trễn, sát xuân trước ngực cũng không thể che được nữa rồi. Lăng Mặc nhìn một màn trước mắt này, không lâu sau trong mắt nhiễm lên một tầng nhiệt ý. Tuy rằng Lăng Mặc luôn nói con mèo hoang nhỏ chỗ này không đẹp, chỗ kia không tốt, nhưng chỉ có anh là biết rõ, nhan sắc và cơ thể của cô mang đến cho anh sự kích động như thế nào. Nếu không, anh cũng không hết lần này đến lần khác mất khống chế trước mặt con mèo hoang nhỏ, thậm chí còn cố ý dẫn dụ cô làm một số việc kích thích anh. Dù thế nào thì anh cũng không thể kìm nén ham muốn bên trong của mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong đầu Lăng Mặc không khống chế được nhớ đến những động tác gợi tình của con mèo hoang nhỏ trong nhà vệ sinh hôm nay. Hô hấp càng trở lên nóng bỏng, một đám lửa dường như có thể phát ra bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, cánh tay cứng ngắc đưa ra chỉnh lại áo ngủ cho con mèo nhỏ. Không chút do dư quay đầu đi vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen. Một dòng nước lạnh dội xuống người, cỗ nhiệt ý trong đầu dần dần được dập tắt. Bị dội một gáo nước lạnh, suy nghĩ càng trở nên bình tĩnh hơn. Kết cục ngày hôm nay, con mèo hoang nhỏ chỉ đoán đúng được một nửa. Anh là muốn dẫn dụ ra người đứng phía sau, nhưng đây cũng không phải là tổng bộ kế hoạch của anh. Sau khi cha qua đời, anh tiếp quản tập đoàn Lăng Thị, tất cả tâm trí chỉ đều dồn vào tập đoàn, không nghĩ nhiều đến những chuyện phía sau. nhưng trải qua sự cố nửa năm trước, anh vô cùng rõ ràng, không thể tiếp tục giao lại cho những người không thể tin được. Chương 132, mục tiêu của nó là tôi. 10. Chương 132, mục tiêu của nó là tôi. Tư hình của Lăng Gia vô cùng tàn nhẫn. Mã Liêu sau khi tiếp nhận phạt trượng ở phòng giam, tình trạng vô cùng nguy cấp. Lúc được đưa đến nhà chính, hơi thở thoi thóp của Mã Liêu đã vô cùng khó khăn. Lăng lão phu nhân từ sớm đã cho gọi bác sĩ đến khẩm cho Mã Liêu. Sau khi đợi cho bác sĩ từ trong phòng đi ra, Lăng lão phu nhân mới bước vào phòng của Mã Liêu. Mã Liêu đau đớn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh đến khó coi. Lăng lão phu nhân đi đến bên giường. Mã Liêu nhìn thấy, yếu ớt muốn ngồi dậy. Lăng lão phu nhân phất tay, bà cứ nằm cho khỏe, không phải ngồi dậy. Mã Liêu nằm trên giường, giọng điệu buồn bã, "Lão phu nhân, là tôi liên lụy đến bài những năm này bà chưa từng phải cầu xin ai. Nhưng hôm nay lại vì tôi mà không thể không cầu xin đại thiếu gia bảy." Lăng lão phu nhân trước mặt người ngoài vẫn luôn mang dáng vẻ người trưởng bối hiền hòa tốt bụng, ngay cả tiểu bối của Lăng gia và người ngoài đều nghĩ rằng Lăng lão phu nhân ôn hòa dễ gần. Nhưng vào lúc này vị lão phu nhân ôn hòa này, bởi vì một loạt các sự việc xảy ra gần đây mà vẻ mặt rõ ràng càng ngày càng không hiền hòa nữa. Đặc biệt là lúc đi vào phòng của Mã Liêu, vẻ mặt càng lãnh đạm lạnh lùng hơn. Lăng lão phu nhân nhìn về phía Mã Liêu đang ở trên giường một cái, "Bà cũng là người cùng tôi trải qua nhiều gian khổ, sự việc lần này là do bà quá nóng nảy." Mã Liêu lúc bị phạt trượng cũng không nghĩ kỹ lại. Bởi vì Lăng đại thiếu gia nằm trên giường nửa năm, nên ba ta thực sự đã xem nhẹ Lăng đại thiếu gia. Cho dù chuyện của Mạnh Lên lần trước hay là chuyện bắt người lần này, bà ta đều thiếu cảnh giác rồi. Vẻ mặt Mã Liêu xấu hổ, "Là do tôi sơ suất." Lăng lão phu nhân trầm giọng đáp, "Tôi biết nửa năm này Mặc Nhi hôn mê, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó chỉ là một tên phế vật. Nhưng bà giờ nó tỉnh lại rồi, bà cho rằng nó vẫn sẽ giống như lúc nằm hôn mê để mặc cho người ta sắp xếp sao? Đứa cháu trai này của bà từ trước đến nay đều không phải là ngọn đèn sắp cạn dầu. Còn chuyện ngày hôm nay," Lăng lão phu nhân trầm mặt, khuôn mặt này của Hạ An Nhiên có lẽ đã hồi phục từ lâu, nhưng tại sao trước đó một chút tin tức cũng không nghe thấy? Đây cũng là điều Mã Liêu cảm thấy kỳ lạ. Phải biết rằng, cả Lăng gia này đều nằm dưới sự khống chế của lão phu nhân, mà bà ấy cũng vẫn luôn sắp xếp người, theo dõi động tĩnh ở các phòng. Theo lý mà nói, mỗi một phòng có chút động tĩnh nhỏ nào, bà ấy đều sẽ biết đến đầu tiên. Nhưng chuyện khuôn mặt Hạ An Nhiên khỏi rồi, lại không chút bị lộ ra ngoài. Mã Liêu dường như nhận ra điều gì đó lần này là đại thiếu gia cố ý sắp đặt, chính là muốn giăng bẫy tôi. Lăng lão phu nhân hừ lạnh, "Bà đáng giá thế à?" Mã Liêu phút chốc ngại ngùng, nặn ra nụ cười khổ, "Cũng đúng, đại thiếu gia có lẽ sẽ không phí tâm tư vào việc tỉnh kế một người làm nhỏ bé như tôi, chỉ có điều mục đích không phải là tôi thì là vì cái gì?" Lăng lão phu nhân trực tiếp nói, "Nó đây là đang 66 cảnh cáo đám người trong nhà, càng là vì thứ trong tay ta. Tập đoàn Lăng thị là nơi đám đàn ông Lăng gia tranh đoạt giành giật, còn tất cả quyền lợi của Lăng Trạch này đều nằm trong tay Lăng lão phu nhân. Cho dù đại phu nhân và nhị phu nhân của Lăng gia đã gả vào Lăng gia nhiều năm như vậy, nhưng Lăng lão phu nhân đều không từ bỏ quyền lợi của Lăng Trạch xuống, vẫn luôn sống chết nắm chặt trong tay. Hiện giờ tuổi tác của Lăng lão phu nhân cũng đã cao, rất nhiều chuyện không thể tự mình làm được thì đều sẽ giao cho Mã Liêu. Mã Liêu bây giờ thay mặt cho lão phu nhân, tiếp quản quyền lợi không ít từ hậu viện Lăng Trạch. Đây cũng là lý do tại sao Mã Liêu có thể dễ dàng điều động đội bảo vệ của Lăng gia và sử dụng người ở phòng giam." Mã Liêu kinh ngạc, "Ý bà là, người đại thiếu gia nhằm vào là bà?" Chương 133, Tư văn bại hoại. 10. Chương 133, Tư văn bại hoại. Chỉ là lúc này Mã Liêu vẫn có chút không hiểu. Thời gian còn lại của đại thiếu gia không đến 2 tháng, tại sao cậu ấy lại cố ý bất hòa với bà, tranh đoạt thứ trong tay bà vào lúc then chốt này? Nếu muốn tranh thì nên đến tập đoàn Lăng thị tranh chứ. Lăng lão phu nhân nhẹ nhàng gõ cây gậy vài cái, thâm trầm nhìn chằm chằm vào Mã Liêu, "Nó thực sự chỉ còn thời gian không đến 2 tháng sao?" Mã Liêu đáp lại, "Tất nhiên, không chỉ tiểu thần y bác Tân chắc chắn, đến cả bên phía bệnh viện cũng chắc chắn." Trong đôi mắt đục ngầu của Lăng lão phu nhận lóe lên tinh quang. "Nhưng tôi không tin, đứa cháu trai này của tôi sẽ là người chết dễ dàng như vậy." Sáng sớm, Hạ An Nhiên tỉnh giấc, đã thấy Lăng Mặc mặc câu phục, tư thái chuẩn bị sẵn sàng đi đâu đó. Không thể không thừa nhận, tên điên này thật sự đặc biệt thích hợp mặc câu phục, dáng vẻ vô cùng thành cao cấm dục, làm người khác nhìn một cái mà tim đập thình thịch. Hạ An Nhiên vội vàng ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp của mình. Cô mới không bị vẻ ngoài của đàn ông lừa gạt. Tên điên đang ở ngay trước mắt này, chính là phiên bản sống động của tên cặn bã giả vờ hiền lành, rất nguy hiểm. Hạ An Nhiên thu lại cảm xúc, biết Lăng Mặc như thế này là muốn đi làm rồi, nhịn không được quan tâm, "Sức khỏe của anh vẫn chưa tốt lắm, thật sự phải đi làm sao?" Cô thực sự không hiểu, vẫn còn thời gian không đến 2 tháng, anh năm nhà hưởng thụ không tốt sao? Lăng Mặc ghét bỏ liếc nhìn con mèo nhỏ một cái, "Đừng đánh đồng tôi và cô lại với nhau." Hạ An Nhiên cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng. Hạ An Nhiên chân tình giải thích, "Mỗi ngày nằm nhà nhàn rỗi thoải mái biết bao, con người vẫn là phải biết làm việc và nghỉ ngơi. Trước đây khi cô làm xong dự án này lại nhận tiếp dự án khác. Khi làm dự án lúc đó, cảm thấy không có gì mệt mỏi, cho rằng cả ngày làm việc tinh thần vô cùng sung sức. Bây giờ được làm một người nhàn rỗi, cô thực sự thích cảm giác nằm nhà nhàn rỗi này rồi. Chỉ có điều, cô lại bị Lăng Mặc xem thường." Hạ An Nhiên lẩm bẩm nói, "Có một số người trời sinh là công việc khó khăn, không hiểu được việc hưởng thụ niềm vui cuộc sống, tôi không cần anh nữa, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đi." Ánh mắt Lăng Mặc liếc nhìn về phía bụng của con mèo hoang nhỏ, lạnh nhạt nói, "Ăn nhiều quá, nuôi không nổi." Hạ An Nhiên cái đồ tư bản kiệt sĩ, An có tí đồ cũng bị anh ta nhắc lại mãi. Có điều, hôm nay anh ta đi làm rồi, có phải là cô có thể tự do ăn uống rồi không? Lập tức khuôn mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Nhưng vui vẻ không quá 3 giây thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lăng Mặc, tôi sẽ bảo tồn quản gia nghiêm khắc quản lý đồ ăn thức uống của cô. Hạ An Nhiên nặng nề ngã xuống giường, thôi vẫn là im lặng nằm nhàn rỗi đi. Lăng Mặc nhìn con mèo nhỏ không thể tin được ngã xuống giường, tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi phòng. Xuống dưới lầu, chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt buồn ngủ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giống như đang ngủ gật. Đây chính là Thu Tử Châu mà Triệu Văn Nguyên trước đấy nói đến. Ánh mắt Lăng Mặc lạnh lùng nhìn thẳng Thu Tử Châu. Người vốn còn đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Mặc, sau đó lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh Lăng Mặc. "Lão đại, nghe nói anh cưới một người chị dâu xinh đẹp." "Người đâu rồi?" Bộ dạng uể oải lấy ra một bao LC từ trong ngực, "Em đã chuẩn bị một phần đại lễ cho chị dâu." Lăng Mặc lấy bao lì xì vừa dày vừa nặng từ trong tay Thu Tử Châu, "Tôi nhận được rồi." Thu Tử Châu có chút ngơ ngác, "Đây là em cho chị dâu mà." Lăng Mặc liếc một cái, lạnh nhạt nói, "Tôi nhận không được à?" Thu Tử Châu nghĩ lại cũng có chút đạo lý, "Lão đại cầm cũng được, nhưng nhất định phải đưa cho chị dâu đó, người đàn ông đã lập gia đình thì đừng giấu quý đen." Lăng Mặc hừ lạnh, "Anh mà giấu thì con mèo hoang nhỏ làm gì được anh?" "Có điều," nhìn đôi mắt lờ đờ của Thu Tử Châu, trầm giọng hỏi, "Sao đột nhiên lại đi đến nước à?" Trên khuôn mặt ngủ không đủ giấc của Thu Tử Châu viết đầy chữ không thể tin được. "Cái thằng bé hư đốn nhà em, không biết tìm thấy thuốc độc ở đâu, sau khi hạ độc làm hôn mê các cao thủ canh giữ từ đường Trịnh gia, lén lút đi vào tàng bảo các, lấy đi trấn trạch chi bảo của Trịnh gia." Chương 134, chất độc đặc biệt. 10. Chương 134, chất độc đặc biệt. Vẻ mặt của Lăng Mặc hơi dừng lại, cậu đang nói về Trịnh gia ở phía Nam. Thu Tử Châu đau đầu gật đầu, yếu ớt nói, "Nếu không phải nhà họ Trịnh, tôi sẽ không phải tốn nhiều thời gian như vậy." Lăng Mặc chỉ đặt ra câu hỏi, "Cậu ta gây rối ở Trịnh gia, tại sao cậu lại phải chạy đến nước A?" Thu Tử Châu dương đôi mắt gấu trúc đen lên với vẻ phẫn nộ và bất lực bị Trịnh gia truy sát, sau đó lên đến nước A. "Trịnh gia không bắt được nên đã tìm gia tộc chúng tôi. Tôi bị gia đình bắt đi đến nước A tìm người." Lăng Mặc nhíu mày, "Đã tìm thấy chưa?" Thu Tử Châu tức giận đến từ trong lòng, thằng nhóc hư đến đó quá có khả năng chạy trốn. "Tôi đã tìm kiếm một vòng lớn ở quốc gia A, nhưng tôi không thể tìm thấy." Nói xong, dừng lại một lúc, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ không phù hợp với hình tượng lười biếng của mình. "Tuy nhiên, tôi càng tò mò không biết nỗi mà cậu ta tìm ra loại độc dược này. Các cao thủ của các cao thủ canh giữ từ đường Trịnh gia đều bị trúng độc rồi ngất đi. Trịnh gia nổi tiếng võ lâm cổ đại. Những người có thể canh giữ từ đường đều là những cao thủ hàng đầu của Trịnh gia. Và gia tộc võ thuật cổ đại sẽ có một số nhận thức về phòng độc dược, đặc biệt là những võ sự cấp cao đó, độc được bình thường cơ bản không thể nào là tổn thương tới họ. Nhưng tên nhóc hư đốn đó quá ghê gớm, đã hạ độc rồi, lại còn lẻn vào trong tàng bảo các của từ đường nhà người ta." Thu Tử Châu nheo đôi mắt đen láy, "Quan trọng hơn là sau khi các võ sự trúng độc một ngày, chúng sẽ tự động giải độc và trở lại bình thường mà không có tổn thương nào về thể chất." Lăng Mặc có chút kinh ngạc. "Có thể tự động giải độc sao?" Thu Tử Châu gật đầu, "Nếu không, nhà họ Trịnh sẽ không dễ dàng để gia đình tôi đi tìm hắn và bỏ qua chuyện này." Vẻ mặt của Lăng Mặc cũng trở nên nghiêm túc, vốn dĩ anh còn tưởng rằng đó là một loại độc dược nan y nào đó có thể hạ độc các cao thủ ở Trịnh gia, nhưng ai ngờ loại độc này lại có thể tự mình giải được. Lăng Mặc, độc này có vẻ thú vị. Thu Tử Châu, tôi đã dùng một số biện pháp để lấy dự lượng thuốc độc từ Trịnh gia, và nó đã được gửi đến Bắc Tân vào sáng nay. Nếu Bắc Tân có thể nghiên cứu các thành phần, có thể chế tạo được. Lăng Mặc hiểu tại sao Thu Tử Châu, một kẻ lười biếng, lại tuân theo lệnh của gia đình để bắt một ai đó ở quốc gia à, cậu đi bắt người đó, không phải chỉ để cung cấp cho Trịnh gia một lời giải thích. Thu Tử Châu nhún vai, tự nhiên tôi muốn hỏi cậu ta một vài điều. Độc dược trong tay cậu ta từ đâu ra? Tôi chưa từng thấy trên đời. Còn nếu tìm được người đứng sau đã bảo chế độc dược này, hẳn người đó là một tên giết người. Thu Tử Châu thở dài nói, tôi cũng nên cống hiến hết mình rồi mới chết được. Thu Tử Châu hỏi một cách háo hức và nhanh chóng, ông chủ, lát nữa có thể cho tôi nghỉ thêm không? Tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Mặc nhìn hắn liếc mắt một cái, cậu nghĩ tôi đồng ý không? Thu Tử Châu rũ mặt xuống, cái gì mà là ông chủ, chỉ biết bóc lột. Hạ An Nhiên nằm chết trên giường một hồi, nhưng nghĩ đến nếu Lăng Mặc ra ngoài làm việc, Hạ An Nhiên không có người nói chuyện. Món cả mỗi khi nằm xuống sẽ không thơm như vậy, cô cũng muốn để đi ra ngoài để làm gì đó. Tuy nhiên, nếu muốn ra ngoài, cô vẫn phải nói cho Lăng Mặc biết trước, kẻo người đàn ông keo kiệt đó lại có ý kiến đến gì. Hạ An Nhiên cúi đầu, thở dài thườn thượt nói, mình cũng thật sự là quá hèn mọn. Tội nghiệp, yếu đuối và bất lực. Chương 135, ngoặc 10. Chương 135, ngoặc. Hạ An Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, khi xuống đến đầu cầu thang, cô nhìn thấy Lăng Mặc đang ở trong phòng khách, đang nói chuyện với một người đàn ông với đôi mắt ngái ngủ. Lăng Mặc, người vẫn đang nói chuyện với Thu Tự Chấu, nghe thấy tiếng bước chân, hướng mắt nhìn về phía cầu thang. Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ, vẻ mặt ngoan ngoãn đứng ở đầu cầu thang, Lăng Mặc nhàn nhạt hỏi, cá lươi biếng sao không nằm ở phòng? Hạ An Nhiên trong mắt hiện lên vẻ oán hận, ở trước mặt người ngoài, anh có thể cho cô một chút mặt mũi không? Sau khi ho khan một tiếng, đi thẳng đến bên cạnh. Lăng Mặc liếc nhìn Thu Tử Châu lại là. Thu Tử Châu vẫn còn hơi bối rối vì sự xuất hiện vô cùng xinh đẹp của Hạ An Nhiên. Lần trước, có nghe bác Tân nói là thiếu phu nhân rất xinh đẹp. Bây giờ mới thấy bác Tân đánh giá thật quá khiêm tốn, đầy đâu chỉ là đẹp, mà là mỹ nữ. Thu Tử Châu nâng cao tinh thần và mỉm cười, xin chào chị dâu, tôi là trợ lý riêng của ông chủ Thu Tử Châu. Hạ An Nhiên sửng sốt, người có thể ngủ say chỉ trong một giây thực sự là trợ lý riêng của Lăng Mặc. Bảo đảm rằng người này không thể làm việc, chỉ đục nước béo còn nằm xuống ngủ gật. Hạ An Nhiên có chút không yên lòng, nắm lấy cánh tay Lăng Mặc, trầm giọng hỏi đây có phải là đi cửa sau mới có thể làm trợ lý riêng của anh không? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, tôi sẽ tuyển những người đi cửa sau. Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt tư bản của Lăng Mặc, nặng nề lắc đầu, anh sẽ không. Anh là một kẻ mất trí bệnh hoạn đã vắt kiệt mọi giá trị của con người, sao có thể để người khác lợi dụng mình? Cô không thể đánh giá mọi người bằng vẻ ngoài của họ, vị trợ lý riêng lười biếng trước mặt cô nhất định phải có gì đó độc đáo. Còn Thu Tử Châu thì hơi ngạc nhiên khi xem sự tương tác giữa ông chủ và chị đầu của mình. Giờ thì cực kỳ chắc chắn rằng bác Tân không hề nói dối, ông chủ thật sự độc lòng. Và cũng vào lúc này mới nhất thời hiểu ra, sau này phải dựa vào ai thì mới có thể lười biếng. Vì vậy, trong giây tiếp theo, Thu Tử Châu đột nhiên đưa tay ra và lấy chiếc phong bì lớn màu đỏ mà đã đưa cho Lăng Mặc trước đó. Sau đó, nhét vào tay Hạ An Nhiên vẻ mặt chăm chú chị giấu, em không tham dự hôn lễ giữa chị và ông chủ. Đây là phong bì mà em đã chuẩn bị. Bây giờ, thận tay đưa cho chị, em mới yên tâm. Lăng Mặc, người bị cướp phong bì, biểu cảm trông thật nặng nề. Còn Hạ An Nhiên, người có một phong bì lớn, cảm thấy rằng Thu Tử Châu trước mặt cô rất thuận mắt, cầm chiếc phong bì lớn màu đỏ vui mừng, đã không ngần ngại khen ngợi trước mặt Lăng Mặc. Người này nhìn rất thuận mắt, thật sự là có năng lực, có thể là trợ lý riêng của anh. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bị phong bao dễ dàng mua chụp được, sắc mặt lạnh lùng hỏi, vội vàng đi xuống lầu, có chuyện muốn nói với tôi sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện của mình, nắm lấy cánh tay Lăng Mặc, trong nháy mắt vô tội, ánh mắt đắc ý. Không phải là anh nói tôi béo sao, tôi nghĩ tôi nên ra ngoài tập thể dục. Lăng Mặc liếc mắt nhìn tiểu mèo hoang liếc mắt một cái, lầu một có phòng tập thể dục, cô có thể dùng. Hạ An Nhiên biểu hiện một cách mềm mại và chân thành, tôi nghĩ đi dạo phố là một bài tập thể dục tốt hơn, tôi muốn ra ngoài và đi dạo với Bùi Kỳ. Lăng Mặc biết con mèo hoang nhỏ này sẽ không dễ dàng yên thân, hơn nữa hơn một tuần trước bị nhốt trong phòng, có lẽ cũng đã chán rồi. Lăng Mặc híp mắt như màn đêm, lạnh lùng mở ra môi, nhưng mà, tôi không muốn để cô đi ra ngoài. Hạ An Nhiên tức giận, anh muốn giam cầm tôi. Lăng Mặc nghiêm túc gật đầu, cô nói không sai. 66. Hạ An Nhiên rất muốn một cái nắm đấm đánh chết tên con đó, nhưng giết người là phạm pháp không thể thoát ra được. Sau khi ánh mắt Hạ An Nhiên đảo quanh, cô dựa vào tai anh thì thầm, đêm nay tôi sẽ chuẩn bị sự kích thích rất lớn cho anh, thế nào? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ với vẻ mặt không tin, Hạ An Nhiên sốt sáng nữa, anh tin tôi đi, khẳng định là sẽ phần kích hơn cả hôm qua. Lăng Mặc suy nghĩ một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, được. Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục chiến đấu trí tuế với Lăng Mặc, nhưng khi cô nói có một kích thích, liền đồng ý. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Hạ An Nhiên đột nhiên nở một nụ cười trên mặt, ôm lấy cánh tay Lăng Mặc, vui mừng và kích động tiếng chân lên một cách thích thủ hôn một cái vào má Lăng Mặc. Chương 136, cầu duyên. 10. Chương 136, cầu duyên. Sau nụ hôn như chuồn chuồn đắp nước, Hạ An Nhiên sững sờ. Khóc. Một khi con người quá vui mừng thì rất dễ làm những việc điên cuồng không kiểm soát được. Hạ An Nhiên ảo não trở nên hóng hỉnh, dựa vào bên tại Lăng Mặc, khéo léo giải thích, cái này để sưởi ấm cho tối nay. Chuyện mới cập nhật. Giải thích xong, không đợi Lăng Mặc phản ứng, cô xoay người chạy lên lầu. Còn Lăng Mặc, người được hôn, đang nhìn con mèo hoang nhỏ chạy lẫn lầu, sau đó vẻ mặt sững sờ mới dần trở về bình thường. Sau đó, anh liếc nhìn Thu Tử Châu, người đang ngốc nghếch đang ở một bên, giọng điệu của anh không thể nào khắc được người ta hồn, không biết ra ngoài sao. Thu Tử Châu. Đột nhiên, Thu Tử Châu hiểu tại sao bác Tân cảm thấy buồn buồn khi nhắc đến chị dâu và thiếu gia. Bây giờ đã hiểu. Cơm chó đến không kịp đề phòng. Lăng Mặc lạnh lùng đi về phía cửa, vừa nhìn thấy Tôn quản gia liền dừng lại nói, thiếu phu nhân đi ra ngoài, để cho Quý Phong đi theo. Tôn quản gia hơi ngạc nhiên, Quý Phong trước đây luôn đích thân bảo vệ thiếu gia, bây giờ lại cho đi theo thiếu phu nhân. Thiếu gia càng ngày càng biết sót vợ. Hạ An Nhiên trở về phòng. Cả người vẫn còn đang đỏ bừng, cầm điện thoại tim đập loạn xạ, trực tiếp gọi video cho Bùi Kỳ. Bùi Kỳ kết nối video với đôi mắt ngái ngủ, than thở, chị gái ơi, nhìn đồng hồ đi, mới 8 giờ, chị gọi video cho em, chị muốn làm gì? Tuy nhiên, sau khi than thở, Bùi Kỳ thấy mặt Hạ An Nhiên đỏ lên bất thường, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, nhìn mặt của cô kìa, tên đó đã tát cô sao? Hạ An Nhiên. Trong đầu Bùi Kỳ có chút gì đó đùa giỡn. Còn vốn là muốn tìm Bùi Kỳ để nói gì đó, cô ấy ở bên cạnh Lăng Mặc, cô ấy bắt đầu trở nên không bình thường, rất phát điên. Nhưng nhìn vẻ đùa giỡn của Bùi Kỳ lúc bây giờ, nếu nói, bây giờ Bùi Kỳ rất có thể sẽ hiểu lầm. Hạ An Nhiên dứt khoát không nói nữa, sau đó, vẻ mặt nghiêm nghị lại nhắc tới một chuyện khác, hôm nay tối có thời gian, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút, đi cùng tôi không? Bùi Kỳ có chút kinh ngạc, tên đó cho cô ra ngoài sao? Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn anh ấy có thể cấm cửa tôi cả đời sao? Đúng, đúng, ai có thể cấm của cô? Bùi Kỳ nghĩ về hành trình sáng nay của mình và ngỏ ý mời, hôm nay tôi định đi một mình. Vì cô có thời gian nên đi cùng nhau nhé. Hạ An Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, cô có thể đưa tôi đi đâu? Bùi Kỳ ánh mắt thần bí đến lúc đó sẽ biết. Sau khi ăn sáng xong, cô ấy đi ra ngoài, nhưng mà có chút chuyện ngoài ý muốn, ngoài tài xế còn có một người ở vị trí phụ lái, nhưng Hạ An Nhiên cũng không quan tâm lắm. Có thể là kẻ mất trí không yên tâm nên để cho người này đi theo. Sau hơn một giờ, Hạ An Nhiên đến nơi đã hẹn với Bùi Kỳ chân núi ở ngoại ô thành phố Lô Hải. Ngọn núi này chưa được phát triển nhiều, còn tương đối thô sơ, dưới chân núi chỉ có một khu dịch vụ nhỏ, đặc biệt lưu lượng người ít, những người đến đây đều là những người yêu thích leo núi. Trong khu dịch vụ, Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ gặp nhau. Hạ An Nhiên bối rối, cô đưa tôi đến đây làm gì? Bùi Kỳ dựa vào Hạ An Nhiên một cách bí ẩn, tôi thấy trên diễn đàn địa phương ở Lô Hải, một bài đăng nói rằng có một ngôi chùa ở núi này, cầu duyên rất linh. Chương 137, Mãn Nguyệt Tự. Sau khi Hạ An Nhiên sửng sốt, vẻ mặt không nói nên lời, cô trở nên mê tín như vậy từ khi nào, cô muốn kết hôn sao? Bùi Kỳ sâu sắc nói, dù thật hay không tôi đều tin. Tôi còn nghĩ đến chuyện kết hôn, trước khi gia đình tôi sắp xếp hôn lễ cho tôi. Hạ An Nhiên đưa mắt nhìn Bùi Kỳ, một lời khó nói hết. Bùi Kỳ trước giờ thông minh nhưng lại có dã tâm đã tỉnh, và thuộc tính là người dễ bị thu hút bởi những kẻ cặn bã. Những người đàn ông mà cô kết giao đều là những kẻ cặn bã. Cô và Bùi Kỳ gặp nhau hồi đó cũng bởi vì một kẻ cặn bã. Sau khi Bùi Kỳ phát hiện ra rằng tên cha nam đó bắt cá nhiều tay, anh ta không muốn chia tay còn tìm Du Côn đến uy hiếp Bùi Kỳ. Nếu lúc đó Hạ An Nhiên không vô tình đi ngang qua nơi đó, hậu quả sẽ rất tai hại. Hạ An Nhiên vẻ chân thành, tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ không phải hỏi về chuyện hôn ước, mà là không gặp phải bất cứ tên lưu manh nào nữa. Bùi Kỳ thở dài, tôi cũng muốn, nhưng không ai cho tôi. Vươn tay nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên, cuối cùng tôi cũng tìm được ngôi đến thần bí này, cô phải đi cùng tôi. Hạ An Nhiên cảm thấy một tâm, người chị em ngốc nghếch phải làm sao bây giờ? Đi thôi. Hạ An Nhiên liếc nhìn Bùi Kỳ, cô biết đường đến chùa không? Bùi Kỳ lấy điện thoại di động ra, biết, tôi có bản đồ trong diễn đàn. Hạ An Nhiên nhìn lướt qua bản đồ trong điện thoại, đây chỉ là bản phát thảo, chỉ có thể xác định phương hướng một cách chung chung. Hạ An Nhiên ôm chán, rất mệt mỏi. Chỉ dựa vào tấm hình này, cô còn muốn tìm đến chùa sao? Bùi Kỳ cười khúc khích, không phải là có cô đi cùng sao, đi với cô tôi cảm thấy an tâm. Hạ An Nhiên, sao lại cảm thấy như bị hãm hại vậy chứ? Người chị em này chuẩn bị vào núi mà không hỏi han gì, cũng đành chịu. Hạ An Nhiên cầm lấy điện thoại di động nói, cô ở đây đợi. Sau đó, cô bước vào tạp hóa nhỏ trong khu vực dịch vụ và hỏi một người bản địa, có một ngôi chùa trên núi này, bà có biết không? Bà chủ nhìn cô gái xinh xắn hỏi han, tâm trạng thoải mái đáp, cô đang nói về Mãn Nguyệt Tự. Hạ An Nhiên, hẳn là ngôi chùa này rồi. Bà chủ, ngôi chùa đã đổ nát từ lâu, nhưng vẫn có nhiều du khách đi ngang qua. Người ta nói rằng chỉ có một số nhà sư đang canh giữ nó. Trong lúc người này đang nói chuyện, bà ta liếc nhìn làn da mỏng manh của Hạ An Nhiên, cố ý can ngăn cô gái nhỏ. Tôi khuyên cô đừng tiến vào ngọn núi đó. Trong đó có gì đó không ổn. Nhiều người sau khi từ đó trở ra đều nói có âm thanh lạ trên núi, rất kinh khủng. Mấy năm nay cũng vì chuyện này, ngọn núi này càng ít người lui tới, tiệm tạp hóa nhỏ này của tôi cũng sắp không trụ nổi nữa. Hạ An Nhiên cười nói với người chủ tiệm tạp hóa, cảm ơn bà, tôi sẽ chú ý. Sau khi từ tiệm tạp hóa nhỏ đi ra, Bùi Kỳ vội vàng hỏi, thế nào rồi, cô hỏi được cái gì? Hạ An Đoán, có một ngôi chùa tên là Mãn Nguyệt Tu. Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, hình như có người đã nói tên ngôi chùa này trên diễn đàn. Nghe này, cái tên này lãng mạn làm sao? 11. Cao Hưng kéo Hạ An Nhiên đi vào trong núi, nhưng chưa đi được vài bước, liền nhận ra một người ăn mặc như vệ sĩ phía sau bọn họ. Bùi Kỳ kéo cánh tay Hạ An Nhiên, là vệ sĩ do Lăng Mặc cho đi theo cổ phải không? Có thể nói đừng đi theo không, trứng mắt. Chuyện đi cầu tình duyên, dù sao thì cũng là chuyện có chút riêng tư và xấu hổ, nên không muốn người ngoài nhìn thấy. Hạ An Nhiên hiểu ý của Bùi Kỳ, cô quay đầu lại nói với Quý Phong, tôi sẽ đi đến ngôi đền trên núi. Chỉ cần đợi tôi ở đây. Chương 138, chuyện ở Lăng Gia. Hạ An Nhiên nhìn bản đồ, khởi hành về phía dãy núi. Cảm thấy núi rừng có chút u ám, Bùi Kỳ chủ động lên tiếng, hình như ông ấy cũng đang tu hành tại một ngôi chùa trong núi. Hạ An Nhiên vẫn chưa hiểu người nào. Bùi Kỳ gật đầu, chính là ông Cụ Lăng. Sau khi Hạ An Nhiên đến nhà Lăng gia, cô chỉ nghe nói đến bà Cụ Lăng, chưa từng nghe nói qua ông Cụ Lăng, còn tưởng rằng ông Cụ Lăng không còn nữa. Hạ An Nhiên nghi hoặc, tại sao ông ấy không ở Lăng gia mà lại ở trong chùa? Bùi Kỳ, đó chẳng phải là do bà của Lăng Mặc sao? Hạ An Nhiên càng nghi hoặc, ba anh ấy thì có liên quan gì? Bùi Kỳ kiên nhẫn bắt đầu giải thích. Không phải tôi đã nói với cô trước đó rằng ba anh ấy đã chết trong một vụ tấn công khủng bố. Ba anh ấy rất giỏi. Tập đoàn Lăng Thị bây giờ có thể phát triển nhanh chóng và đã biến thành đế chế thương mại. Một phần nguyên nhân là do những cải cách quyết liệt của ba anh ấy đã đặt nền móng. Và Lăng gia cũng là nhờ những mối quan hệ của ông ấy, từng bước đi lên và trở nên ổn định hơn trong số những gia đình giàu có hàng đầu. 11. Hạ An Nhiên hiểu rõ, nhìn chung, ba của Lăng Mặc đặc biệt có quyền lực. Sau khi Bùi Kỳ nói về những thành tựu to lớn của ba Lăng Mặc, cô thở dài, vì vậy cái chết của ba anh ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến Lăng gia. Ông cụ Lăng Vi không thể chịu nổi cú sốc đã đến chùa để tu hành. Hạ An Nhiên có thể hiểu được một chút, có lẽ ông cụ Lăng không chấp nhận được người tóc trắng tiến kẻ đầu xanh, bởi vậy mới lánh đi. Bùi Kỳ mở bột đàm thoại về Lăng gia, Hạ An Nhiên thuận miệng hỏi thêm một vài chuyện. Người muốn mạng sống của Lăng, mặc là thành viên trong Lăng gia, Hạ An Nhiên muốn hiểu rõ hơn về những người trong Lăng gia. Sau đó, hai người đã nói rất nhiều chuyện của Lăng gia trước đây. Thấm thoát hai người của họ đã rời đi khoảng 30 phút. Đột nhiên, Bùi Kỳ kích động chỉ vào một vị trí trong núi xấu, nhìn xem, ngôi chùa ở kia. Hạ An Nhiên nhìn sang, thấy cách đó không xa thật sự có một ngôi chùa đổ nát, hai người tiếp tục đi một đoạn đường rồi đến cổng chùa. Cửa chính của chùa, giống bay phượng múa viết ba chữ Mãn Nguyệt Tự. Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ bước vào. Bên ngoài ngôi đền rất tồi tàn, nhưng bên trong lại không như vậy. Sau khi bước vào thì ở đó là một sân rộng có lư hương bên trong, chánh điện nằm ngay trước sân, phía sau chánh điện có gác chuông cao, bố cục tương đối hoàn chỉnh. Chỉ là sau khi Hạ An Nhiên bước vào khu nhà, cô cảm thấy một làn hơi lạnh lạnh, không có một chút khỏi người, không khỏi nhíu mày một hồi, ngược lại nhìn Bùi Kỳ, một lúc lâu sau mới vào trong bãi trống, cô lẩm bẩm, tại sao không có người tu hành? Vừa dứt lời, không biết từ đầu lại có tiếng động ầm ầm kỳ lạ. Bùi Kỳ nhanh chóng ôm lấy Hạ An Nhiên, sửng sốt, tiếng gì vậy? Hạ An Nhiên nói một cách bác bỏ, chắc là tiếng gió núi. Đừng sợ. Sau khi Bùi Kỳ nghe giải thích, cô mới yên tâm, cũng là cô hiểu biết nhiều. Sau khi Hạ An Nhiên giải vây cho Bùi Kỳ, ánh mắt cô rơi vào cánh cửa nhỏ bên sẵn, nó đang dẫn đến sân sau cánh cửa. Sau khi Hạ An Nhiên nhìn một cái, cô ấy nhanh chóng thu hồi ánh mắt và kéo Bùi Kỳ, nơi này không có 11 người, chúng ta quay về đi. Bùi Kỳ vốn đang rất hí hửng, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy ngôi chùa thực sự ảm đạm, cô gật đầu nói, những ngôi đền khác nên cũng có thể cầu duyên được, đi thôi. Sau đó, hai người bọn họ đi về phía cổng chùa. Chỉ là, ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, một giọng nói buồn tẻ của một người đàn ông trung niên vọng ra từ chính điện, hai vị thí chủ, nếu đã vào chùa, sao không thắp hương bái Phật? Chương 139, có độc. Hạ An Nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một nhà sư trung niên mặc áo cà sa đứng ở cửa chính điện, nhìn người mặc trang phục hắn là trụ trì. Bên cạnh còn có ba vị hòa thượng trẻ tuổi. Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày, bốn người cùng lúc xuất hiện. Bùi Kỳ đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một nhà sư đi ra, tâm trạng lo lắng lập tức trầm xuống, sư phụ, vừa rồi sao lại không thấy ai cả? Vị trụ trì hiền hòa liền giải thích, vừa rồi chúng tôi đang ngồi thiền trong chính điện, chúng tôi không hề để ý có hai vị đến đấy. Bùi Kỳ đi về phía lối vào của chính điện, chân thành nói, sư phụ, tôi nghe nói cầu duyên ở đây rất linh nghiệm, tôi đến để thắp hương. Vị trụ trì tốt bụng mỉm cười, chân thành ắt sẽ linh nghiệm. Bùi Kỳ từ trong ba lô lấy ra một đống phong bì với vẻ mặt thành khẩn, trực tiếp đặt vào hộp công đức bên ngoài chính điện, nhìn trụ trì, tôi rất thành khẩn. Hạ An Nhiên khẽ giật khoe miệng, tiêu tiền thật sự là không nương tay. Còn vị trụ trì hiển nhiên bị hành động của Bùi Kỳ làm cho kinh ngạc, rất ấn tượng. Sư trụ trì chắp tay nói, nữ thí chủ thật thành tâm. Sau đó, ông ấy ra lệnh cho vị hòa thượng bên cạnh mang bao lì xì cầu duyên lại đây. Vị sư trẻ chạy vào chánh điện, lấy bao lì xì đưa cho Bùi Kỳ, Bùi Kỳ cầm bao lì xì và cùng kính dâng lễ Bồ Tát trong chánh điện. Sau khi cúi đầu, cô quay đầu lại nói với Hạ An Nhiên, cô cũng cầu xin đi. Hạ An Nhiên từ chối, tôi đã kết hôn, chuyện cầu duyên không nên làm. Trụ trì ánh mắt rơi vào Hạ An Nhiên, vị thí chủ này xem như là người có phúc. Hạ An Nhiên cười, trụ trì, ông thật có nhãn lực. Bùi Kỳ phục thịu, cười thầm, tại sao lại thận trọng như vậy? Hạ An Nhiên nhún vai, tôi dựa vào phúc khí của chính mình, tại sao phải cầu duyên? Bùi Kỳ không nói nên lời. Sư trụ trì nở một nụ cười nhân hậu, đưa tay mời, hai vị thí chủ, đã chưa rồi, nếu không ngại thì có thể ở lại chùa chúng tôi dùng bữa trưa. Bùi Kỳ sáng nay dậy không ăn sáng, leo đường núi lâu như vậy cũng đói rồi, lúc này nghe nói có đồ chay nên khoác tay Hạ An Nhiên nói, chúng ta ăn một cái gì đó trước đến. Hạ An Nhiên không nói nhiều, đi theo sư trụ trì ra sân sau rộng hơn sân trước, có rất nhiều phòng, ít nhất có khả năng chứa mười mấy người. Hạ An Nhiên nhìn chung quanh, cuối cùng, chính là đây. Trong một căn phòng ở cánh, thức ăn nhanh đã được bày sẵn trên bàn vào lúc này. Trụ trì ân cần nói, hai vị thí chủ ngồi đây dùng cơm rồi nghỉ ngơi ở đây đi. Chúng tôi đang ở trong sẵn. Có chuyện gì thì gọi chúng tôi. Nói xong, ông chắp tay chủ động rời đi. Bùi Kỳ nhìn đồ ăn trên bàn mà có chút kinh ngạc. Không ngờ ngôi chùa này trông hơi tồi tàn, những tay nghề của đầu bếp cũng không tệ, cô xem, những món ăn này rất tinh tế. Bùi Kỳ cầm đũa lên định gắp thức ăn đưa vào miệng. Chỉ là thức ăn chưa kịp đưa vào miệng thì đã bị hạ An Nhiên hất đổ. Bùi Kỳ có chút không hiểu, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt bình tĩnh của Hạ An Nhiên dần trở nên trịnh trọng, lạnh giọng nói, thức ăn có độc. Bùi Kỳ chưa kịp phản ứng thì Hạ An Nhiên đứng dậy đi đến cánh cửa gỗ gần đó, bên ngoài khung cửa số này tình cờ thông với núi và rừng hoang dã. Hạ An Nhiên trực tiếp ra lệnh, hay rời nhanh chóng rời khỏi đây, khi bắt được tín hiệu hay gọi người đến cứu tôi. Chương 140, còn non lắm. Đầu óc Bùi Kỳ sững sờ, hoảng hốt đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, ý cô là gì? Những người đó hoàn toàn không phải là tu sĩ thật. Bùi Kỳ sững sờ, cô có nhầm lẫn nào không? Hạ An Nhiên nhanh chóng giải thích, đối với những tu sĩ bình thường, những dấu chấm trên đầu là biểu tượng cho địa vị của họ. Càng nhiều thì địa vị càng cao, tu luyện càng cao. Nhưng những người đó đều chín dấu chấm trên đầu. Dù trong một số ngôi chùa lớn, thì trụ trì cả đời tu hành cũng chỉ có nhiều nhất là chín dấu. Bùi Kỳ phát hiện ra rằng cô ấy đã bổ sung thêm một điểm kiến thức mới. Hạ An Nhiên kéo Bùi Kỳ đến bên cửa sổ, bọn họ hẳn là đang đợi cho chúng ta hôn mê, cô nên nhanh chóng đi đi. Bùi Kỳ khó hiểu, cô không đi với tôi sao? Ánh mắt Hạ An Nhiên chìm xuống, câu nghĩ trong chùa này chỉ có mấy vị sư đó sao? Bùi Kỳ chẳng lẽ còn có người khác sao? Có dấu hiệu có người ở trong các căn phòng ở sân sau, tôi ước chừng không dưới 10 người. Chúng ta cùng nhau rời đi, rất dễ bị lộ, sẽ nguy hiểm hơn. Tôi ở lại đây ít nhất tôi có thể che đậy, để họ không phát hiện ra rằng cô đã chạy trốn trong lúc này. Hạ An Nhiên nói xong liền ôm Bùi Kỳ đẩy cô ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh mắng, nếu cô chậm trễ, hai chúng ta sẽ cùng chết. Bùi Kỳ biết mình không thể ở lại đây thêm nữa, nghiến răng quay đầu bỏ chạy. Hạ An Nhiên đóng cửa sổ. Ngay khi bước vào ngôi đền, cô cảm thấy có chút vấn đề, không cần biết là ngôi chỗ nào, chính là nhất định sẽ không để cho lư hương ở chính điện tắt. nhưng chiếc lư hương lớn trước chính điện của ngôi chùa rõ ràng đã lầu rồi chưa được đốt, mà khác thanh âm làm cho Bùi Kỳ sợ hai âm ầm lúc này, căn bản không phải là tiếng gió. Dường như miệng của một người nào đó đã bị chặn lại, và âm thanh đau khổ phát ra, và giọng nói đó phát ra từ sân sau này. Hạ An Nhiên vốn định rời khỏi nơi không an toàn này nhanh chóng, sau đó gọi cảnh sát. Cô không nghĩ tới khi cả hai bọn họ vừa bước tới cửa, liền có một vị tu sĩ từ chính điện đi ra, tư thể nói chuyện như vậy, không dễ dàng để bọn họ rời đi, nếu lúc đó muốn chạy, thì cũng không vấn đề gì. Nhưng có Bùi Kỳ ở đó, không thể nào mạo hiểm được. Đó là lý do tại sao cô chọn ở lại và theo dõi tình hình, sau đó tìm cơ hội trốn thoát. Các tu sĩ giả muốn làm cô và Bùi Kỳ choáng váng bằng cách đánh thuốc mê họ trong đồ ăn. Đây cũng chính là cơ hội, để cho Bùi Kỳ có thể chạy đi trước. Đương nhiên, cô để cho Bùi Kỳ đi trước, không phải chỉ muốn bảo vệ tốt cho Bùi Kỳ, quan trọng hơn là Bùi Kỳ đi rồi, thì cô sẽ thoải mái giải quyết mọi chuyện hơn. Hạ An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh lại ngồi vào bàn. Đồ ăn có độc trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, chơi độc ở trước mắt tôi, còn non lắm. Cô khịt mũi, để tôi cho các người nhìn xem, độc dược là gì. Không bao lâu, có một vị sư gõ cửa, nữ thí chủ, dùng bữa có vừa miệng không? Hoàn Nhiên không trả lời, một lúc sau, cửa bị cạch một tiếng đẩy ra. Một vị sư trẻ tuổi đi vào. Nhưng, nhìn chỉ có một người đang nằm trên bàn, nhà sư trẻ tuổi nghiêng về phía trước nghi ngờ, làm sao chỉ có một người, còn một người nữa đâu. Ngay khi vị sư đang lẩm bẩm, Hoàn Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nín thở vươn tay ném một đám bột màu trắng về phía người đó. Vì quá hoảng loạn, người đó đã hít vào một lượng lớn chất bột. Ánh mắt anh ta lóe lên rồi lại mất, có thể từ từ mềm ra. Hạ An Nhiên đứng dậy nhanh chóng đóng cửa lại, lôi tu sĩ đang nằm trên mặt đất vào góc tường, một lúc sau, lại có thêm một tiếng gõ cửa. Chương 141, cứu viện. Trụ trì giả vẫn luôn ở trong phòng đợi xem tình hình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi phái ba thủ hạ đi đều không thấy quay lại. Trụ trì kìm nén sự không vui một cách mạnh mẽ, đúng là ba tháng vô dụng, nhìn thấy phụ nữ là không xách quần lên nỗi. Nữ thí chủ tên Hạ An Nhiên đó, có thể coi là tuyệt sắc hiểm có trên đời. Nếu không hôm nay bọn họ cũng không liều lĩnh cưỡng chế giữ lại hai người con gái này. Trong con mắt ôn hòa của trụ trì lộ ra tia thèm khát không thể che giấu, không thể ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy đi đến gian phòng kia. Lúc đi đến cửa phòng, tình cờ phát hiện ra bên trong căn bản không có động tĩnh gì. Trụ trì cũng được xem là có chút kinh nghiệm giang hồ, gặp phải tình huống có chút kỳ lạ, không thể không thận trọng. Cảnh giác đẩy cánh cửa ra, ở trong phòng nhìn thấy một người đang nằm trên bàn, đây không phải chính là đại mỹ nhân tuyệt sắc kia sao? Chỉ là, còn một người con gái nữa đâu? Còn có ba tên thủ hạ của hắn nữa. Đúng vào lúc trụ trì còn đang hoài nghi tiến lại gần Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nam thuốc bột về phía trụ trì. Tên trụ trì này cũng được xem là một tên cáo giả, hơn nữa lúc tiến vào cũng có chút thận trọng. Nhìn thấy thuốc bột bị năm qua cũng không quá coi trọng. Vừa tức giận giơ tay đánh út về phía Hạ An Nhiên, vừa nồi điển của thoá, mày giả vừa bị hôn mê. Nhưng lúc tay của hắn ta sắp chạm vào Hạ An Nhiên đột nhiên dừng lại, cả người nặng nề ngã xuống đất bất tỉnh. Vẻ mặt vốn dĩ đang trấn tĩnh của Hạ An Nhiên đột nhiên trở lên nghiêm trọng. Kế hoạch ban đầu của cô là bất động thanh sắc đến một người hạ một người. Hành động trong im lặng liên tục hạ cho đến khi Bùi Kỳ bảo cảnh sát để cảnh sát đến đây. Những tên trụ trì giả này vừa nay đã quát to một tiếng nhất định đã làm kinh động đến những người đang ẩn nấp trong sân này. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn bị lộ rồi. Tâm tình Hạ An Nhiên không vui, đá một cái thật mạnh lên người trụ trì, đồ xấu xa. Tiếp theo đây, chắc phiền phức không ít rồi. Sau khi Bùi Kỳ chạy ra từ cửa sổ phòng trọng chùa, nhanh chóng tìm được con đường vốn đi xuống núi. Suốt dọc đường, không ngừng nhìn xem tín hiệu điện thoại. Nhưng trong núi này làm gì có tín hiệu điện thoại. Bùi Kỳ chỉ có thể tiếp tục chạy xuống núi. Chạy được khoảng 10 phút thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một bóng người, Bùi Kỳ cho rằng là người của chùa đổi tới, liên trốn vào một góc khuất không để cho đối phương nhìn thấy. Sau đó không ngờ rằng người đó trực tiếp đi đến chỗ cô đang trốn. Bùi Kỳ nghe tiếng bước chân của đối phương đi đến bị dọa sợ sắp chết. Chính vào lúc này, nghe thấy đối phương mở miệng hỏi, "Thiếu phu nhân nhà tôi đâu?" Người đến là Quý Phong. Tuy Hạ An Nhiên không cho anh đi theo, nhưng thân là vệ sĩ sao có thể để chủ nhân đi cách quá xa. Anh ta vẫn luôn âm thầm đi theo phía sau đến đây. Vốn dĩ muốn yên tĩnh ở ngoài chùa đợi thiếu phu nhân đi ra, nhưng không ngờ rằng anh ta chỉ nhìn thấy Bùi Kỳ hoảng loạn chạy ra liền lập tức đuổi theo. Bùi Kỳ phát hiện là vệ sĩ, khóc lóc thúc giục, anh mau quay lại chùa cứu An Nhiên. Quý Phong nhíu mày sâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Kỳ khóc lóc không nghe, nói năng lộn xộn, trong chùa là hòa thượng giả, bọn họ hạ thuốc bọn tôi. An Nhiên còn nói trong chùa ít nhất có 10 tên côn đồ, chúng tôi không thể cùng nhau chạy trốn, rất nguy hiểm. Bốn hức hức, cô ấy liền yếm hộ cho tôi để tôi chạy ra ngoài báo cảnh sát. Quý Phong nghe xong cũng hiểu được rõ ràng. Chỉ một con đường nhỏ cách không xa, cô chạy từ bên này xuống núi sẽ nhanh hơn một chút, đến để tìm một chỗ an toàn trốn đi. Bùi Kỳ nghe Quý Phong để cô chạy trốn, liên tục lắc đầu, "Không, tôi muốn cùng anh đi cứu An Nhiên." Vẻ mặt Quý Phong lạnh nhạt, cô bây giờ tự bảo vệ mình đã là sự giúp đỡ lớn nhất với tôi rồi. Đầu óc Bùi Kỳ bây giờ cũng tỉnh táo hơn chút rồi, cũng hiểu rõ giờ cô đi theo cũng chỉ làm liên lụy thêm. Đau lòng khóc, chỉ có thể dựa theo hướng Quý Phong vừa chỉ chạy xuống núi. Còn Quý Phong cũng không quay đầu lại nhìn trực tiếp chạy lên núi. "Thiếu chủ giao phụ nhân cho cậu bảo vệ, tuyệt đối không được để thiếu phu nhân gặp chuyện." Ánh mắt Quý Phong tàn nhẫn, 10 tên mà thôi, cũng không đủ để ông đầy nhét cái răng. Chương 142, dễ chịu không? Tiếng quát tháo lớn của tên trụ trì giả, không ngoài dự đoán đã kinh động đến những người khác trong chùa. Không lâu sau, Hạ An Nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Đám người này đến cửa cũng không gõ, liền đạp tung cụ ra. Hạ An Nhiên nhìn thấy 5 người đứng chắn ở cửa, mặt mày nhanh ác, nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì. Trong đó kẻ dẫn đầu là một người đàn ông có một vết sẹo trên mặt. Người đàn ông mặt sẹo vốn dĩ muốn tiến vào, nhưng tên trụ trì giả năm trước cửa đã chắn bước đi của hắn. Người đàn ông mặt sẹo nhổ một cái, thật vô dụng, đến một đứa con gái cũng không đối phó nổi. Lúc ánh mắt hắn rơi trên người Hạ An Nhiên, trong mắt lập tức lóe lên tia thèm khát. Tôi còn hoang mang, không biết sao tên hòa thượng giả lại ra tay với khách qua đường, hóa ra là gặp được hàng cực phẩm. Diện mạo này bán ra ngoài ít nhất cũng phải được 6 hoặc 7 chữ số. Người đàn ông mặt sẹo liếm liếm miệng, có điều, hàng cực phẩm này vẫn là để các anh đẩy hưởng thụ trước, sau đó bán đi, cả đời này chúng ta đoán chừng cũng không gặp được hàng tốt như này nữa. Mấy tên khỏe mạnh đi theo sau cũng nhao nhao đồng ý. Vẫn là anh mặt sẹo cho bọn em phúc lợi. Đúng vậy đó, người con gái này mà không giữ lại. Chơi vài ngày thì thật là đáng tiếc. Đưa đến chợ đen thì làm gì còn phần của chúng ta nữa. Hạ An Nhiên nghe thấy những lời này, nhíu mày lại. Những tên này rõ ràng là khó đối phó hơn 4 tên hòa thượng giả đang nằm trên đất. Mà tên một mắt đi cùng đến sau khi nhìn Hạ An Nhiên vài lần, giọng nói lạnh lẽo nói, anh Marcel, đứa con gái này chắc là không đơn giản đâu, nếu không bọn hòa thượng giả cũng không bị hạ liên tục như này, chúng ta cẩn thận chút vẫn hơn. Người đàn ông mặt sẹo nhìn mấy tên hòa thượng giả dưới đất, không để tâm, giả làm hòa thượng ở trong núi, đóng giả thành gối thế hoa, vì những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng, chúng ta với bọn họ giống nhau sao? Những người khác cũng nhao nhao đồng ý. Chỉ là một con đàn bà, thế nào, còn có 3 đầu 6 tay sao? May sợ thì đúng qua một bên đi, đừng làm phiền bọn tao hưởng thụ. Người đàn ông một mắt nhìn mọi người có thái độ như vậy cũng không nói gì nữa. Tên đàn ông mặt sẹo đã không thể khống chế được dục vong trong lòng nữa, liếm môi, khuôn mặt thêm khát nhìn Hạ An Nhiên. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, phục vụ tốt mấy anh đây, đến lúc đó bọn anh sẽ để em thoải mái một chút. Lúc nói chuyện, trực tiếp lấy ra cây súng nghệ thì gọn tự chế đeo ở sau lưng ra chĩa vào người Hạ An Nhiên. Súng nghệ thì gọn một loại súng hỏa mai nhưng ngắn và có năng lớn, đừng nghĩ dở trò với bọn anh, nếu không, cây súng nghệ thì gọn của anh không có mắt đầu. Sắc mặt Hạ An Nhiên hoảng sợ bất an, vẻ mặt hoảng hốt lùi lại. Tên mặt sẹo nhìn thấy, môi lộ ra nụ cười đắc ý, cùng với mấy người nữa bước qua người trụ trì giả, từng bước ép tới gần Hạ An Nhiên. Còn tên một mắt nhìn thấy tình huống này, chần chừ một lúc cũng bước qua người trụ trì giả. Sau khi cả đám bước qua người tên trụ trì giả, Hạ An Nhiên vốn còn đang run rẩy, khóe miệng từ từ cong lên. Quý Phong đi vào trong chùa. Tiền viện một bóng người cũng không có, động tĩnh chủ yếu là ở hậu viện. Đúng vào lúc Quý Phong đuổi đến hậu viện thì nghe thấy tiếng súng. Sắc mặt Quý Phong khó coi, tăng nhanh bước chân xông vào hậu viện, nhanh chóng chạy đến căn phòng phát ra tiếng súng. Nhưng lúc đi đến cửa, nhìn thấy một màn trước mắt thì ngạc nhiên. Chỗ cửa ra vào phòng có mấy người đàn ông đang lăn lộn trên đất, thảm thiết đau đớn đang không ngừng cào gãi ra trên người, trên mặt và cổ của họ đã là một mảnh máu thịt lẫn lộn. Còn có mấy tên hòa thượng giả, giống như thi thể chất đống ở một bên. Còn trong phòng, vị thiếu phu nhân xinh đẹp dịu dàng nhà mình đang cầm cây súng nghệ thì gọn tự chế, bắn một phát lên cánh tay tên mặt sẹo đang lăn lộn trên mặt đất. Chốc lát cánh tay của tên mặt sẹo đã máu thịt lẫn lộn. Tiếp đó nghe thấy giọng nói mềm mại của thiếu phụ nhân xinh đẹp dịu dàng nhà mình hỏi, "Bây giờ có dễ chịu không?" "Quý Phong, ba, anh nhất định là nhìn nhầm cảnh rồi ba." Chương 143, thật tàn nhẫn. 10. Chương 143 thật tàn nhẫn. Quý Phong đứng ở cửa, một lúc lâu sau mới định than lai. Nhưng Hạ An Nhiên đã để ý đến Quý Phong, thấy anh ta đi tới liền ném khẩu súng sang một bên, lộ ra vẻ gian xảo, "Cậu tới đây để cứu tôi sao?" Quý Phong trông có vẻ kỳ lạ và gật đầu, "Đúng vậy, tôi đã gặp Bùi Kỳ, biết cô xảy ra chuyện nên đã vội chạy đến đây." Sau đó, chỉ vào đám người đang lăn lộn trên mặt đất nát bươm ra thịt, rất khó hiểu, họ là ai? Hạ An Nhiên sắp nhập hai tay với vẻ mặt ngoan đạo, anh không thấy Bồ Tát hiện linh sao? Những người này làm chuyện xấu ở nơi cửa chùa, nên đã bị Bồ Tát thu thập. Quý Phong, những người này bộ dạng rõ là chúng độc. Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi đã nhìn thấy cô dùng súng nghệ thì gọn bắn tên mặt sẹo. Quý Phong nhìn vẻ mặt thiếu phu nhân của mình, vẻ mặt càng thêm phức tạp, lúc đầu anh còn tưởng rằng thiếu phu nhân là một người phụ nữ xấu xí, nhưng trong nháy mắt cô đã biến thành mỹ nữ. Anh cảm thấy thiếu phu nhân bình thường là một cô gái yếu đuối và tao nhã, nhưng bây giờ trong nháy mắt lại biến thành một kẻ hung bạo. Quý Phong hỏi, "Thiếu phu nhân, bọn họ chúng độc gì vậy?" Người đàn ông lực lưỡng trên mặt đất nóng lòng muốn kéo ra thịt khỏi cơ thể của mình. Hạ An Nhiên nhún vai, vâng cơ nói, "Trước đây tôi nghiên cứu một loại độc được mới, miễn là người hay vật khi hít phải, đều muốn cắt bỏ cào xé lớp da của mình để đỡ ngứa ngày." Sau khi Hạ An Nhiên mắng trụ trì giả, cô liền thay đổi tốc độ. Cô kéo trụ trì giả ra ngoài cửa, dường như chặn không cho người ta vào của, nhưng thật ra cô ta đã bỏ vào người trụ trì giả một loại độc dược không màu. Chỉ cần những người đó bước qua vị trụ trì giả, họ sẽ bị nhiễm chất độc. Cô chỉ cần trì hoãn thời gian, để chất độc phát tán kịp được. Nghe xong lời của Hạ An Nhiên, Quý Phong run lên, còn có loại độc dược này sao? Hạ An Nhiên vẻ mặt không chút để ý, chỉ là một sản phẩm nghiên cứu thất bại. Tôi chưa bao giờ làm ra thứ độc dược nào. Tôi chính là theo chủ nghĩa khoa học 7. Một thiếu phu nhân tốt bụng. Sau đó, cô nhắc nhở Quý Phong một lần nữa, đừng đến gần trụ trì giả, cẩn thận sẽ nhiễm độc. Quý Phong lập tức tránh xa khỏi cửa, giữ khoảng cách 2 mét với trụ trì giả đang nằm trên mặt đất. Hạ An Nhiên từ một bên đi ra khỏi phòng, bỏ qua trụ trì giả, nhìn quanh sân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vẫn còn có người. Quý Phong chỉ lo cứu thiếu phu nhân, không để ý đến tình hình ở sân sau, nhưng Quý Phong không chút sợ hãi, thiếu phu nhân, việc còn lại để tôi xử lý. Cô cứ ở đây đợi tôi. Tôi sẽ vào đó đem đầu hết mấy thằng nhóc con đó ra đây. Quý Phong chủ động tấn công. Đạp tung cánh cửa một căn phòng, nhất định phải tìm ra những kẻ sát nhân còn lại, cầm ra tay với thiểu phu nhân của làng gia. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không ở lại chỗ đợi mà đi theo sau Quý Phong. Lúc này Quý Phong đã mở cửa một căn phòng khác, ngay khi Quý Phong chuẩn bị bước vào một bóng người đột ngột lao ra từ bên trong cảm trong tay một khâu sung nghệ thì gọn, đùng đùng hướng vào người Quý Phong. Chỉ là, so với Quý Phong, người đó thực sự rất yếu. Thậm chí còn không chạm được vào người Quý Phong đã bị đánh rớt cả cánh tay. Toàn bộ sân sau lập tức tràn ngập tiếng than khóc đau đớn của người đàn ông. Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, thi thảo nói, thật tàn nhẫn. Quý Phong ở một bên lắng nghe, khoe miệng giật giật, đây mà gọi là tàn nhẫn sao? Còn bản thân thiếu phu nhân thì sao? Độc cô gây ra, để bọn côn đồ lộ sạch ra thịt. Sau khi Quý Phong kiềm chế được cảm xúc của mình, ánh mắt rơi vào trong phòng tên sát nhân lao ra, cảnh giác nói, thiếu phu nhân, còn có người ở trong đó, cô lùi lại một chút. Anh ta rút gọn khẩu súng lục mang theo bên người, hướng mũi súng về phía phòng. Hạ An Nhiên sững sờ khí nhìn thấy tình hình. Những người xung quanh tên điên lăng mặc kia, vừa thản nhiên làm rót cánh tay của người khác, lại còn có thể thản nhiên rút súng. Thật là nguy hiểm. Hạ An Nhiên dùng mình che ra, thấp giọng lầm bầm nói, sau này trước mặt tên điên đó, mình nên bất ngông cuồng một chút, nếu không không phải là mẫu vật sống, thì cũng sẽ chết dưới một cây súng lục. Chương 144, người quen. Sau khi vào phòng, Quý Phong nặng nề nói với Hạ An Nhiên đang đứng ở bên ngoài thiếu phu nhân, ở đây an toàn. Hạ An Nhiên lập tức vào phòng, sau khi nhìn tình hình bên trong, vẻ mặt vô cùng chăm chú, trong phòng không có một tên côn đồ não, chỉ có người phụ nữ bị trói miệng bịt miệng. Hạ An Nhiên nghĩ đến những gì bọn xã hội đen nói trước đây, hóa ra bọn họ mua bán phụ nữ, chẳng trách bọn họ muốn bản cô với giá tốt. Hạ An Nhiên liên thả những người phụ nữ này ra với tốc độ nhanh chóng. Những người phụ nữ được giải cứu này trông có vẻ mất tập trung và liên tục khóc. Hạ An Nhiên, còn nạn nhân nào khác không? Một cô gái nhỏ khoảng dưới 20 tuổi đã khóc và nói, bạn cùng lớp với tôi cũng bị trói, hẳn là vẫn còn ở đây. Nghe thấy vậy, Hạ An Nhiên phối hợp với Quý Phong tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Ở phòng bên cạnh, tìm thấy thêm hai nạn nhân nữa, hai người phụ nữ này có ngoại hình cao hơn hẳn so với những nạn nhân ở phòng trước. Hạ An Nhiên lập tức hiểu điều đó. Sau khi bọn côn đồ bắt cóc phụ nữ, chúng đem bán riêng theo ngoại hình của họ. Trong lòng Hạ An Nhiên vô cùng ghê tởm, đi sang phòng bên cạnh tìm nạn nhân, một lúc sau, các phòng ở đây gần như bị tìm kiếm một vòng. Chỉ còn lại căn phòng cuối cùng. Quý Phong dẫn đầu, Hạ An Nhiên theo sau, và bước vào phòng. Căn phòng này vẫn không có bọn bắt cóc nhưng có một người phụ nữ đang bị trói. Hạ An Nhiên sừng sờ khi nhìn người phụ nữ đó, cô vội vàng bước tới, giật đứt sợi dây trên người người phụ nữ và băng dính trên miệng cô ta. Khi khuôn mặt của người phụ nữ được lộ diện, hơi thở của Hạ An Nhiên có chút không ổn, người bên kia khi nhìn thấy Hạ An Nhiên thì sửng sốt, run rẩy nói, cô là An Nhiên. Hạ An Nhiên nhận ra điều gì đó. Đây là người cùng cô bước ra từ trại trẻ mồ côi, người đã đối xử rất tốt với cô khi đó và có mối quan hệ tốt với cô, một người chị lớn Lục Khả Tình. Hạ An Nhiên, là tôi. Lục Khả Tình trực tiếp ôm Hạ An Nhiên, nghẹn ngào nói, hôm qua tôi hẹn một người bạn đi mua sắm. Tôi bị tấn công từ phía sau khi đi qua một con hẻm và bị nhốt ở đây sau khi tỉnh dậy bọn chúng nói rằng sẽ bắt tôi. Nói đến đây, Lục Khả Tình hoảng sợ, tại sao cô lại ở đây? Còn những kẻ bắt cóc đó thì sao? Họ có làm cô bị thương không? Hạ An Nhiên chỉ vào Quý Phong ở một bên giải thích, anh ta đã xử lý tất cả bọn bắt cóc, và bây giờ tất cả đều an toàn. Quý Phong, đứng một bên bị động, không còn bọn bắt cóc nữa. Ngoại trừ chín người bị thiếu phu nhân xử lý lúc đầu, cộng với một người bị Quý Phong xử lý, chính xác là 10 người. Lục Khả Tình không khỏi lo lắng và hoảng sợ sau khi nghe thay lời này Quý Phong vẻ mặt nặng nề, đây là phòng cuối cùng. Có tổng cộng 12 nạn nhân ở đây. Tôi sẽ ra ngoài trước, liên lạc với cảnh sát qua điện thoại về tỉnh, và yêu cầu họ đến và xử lý tình huống ở đây. Hạ An Nhiên gật đầu, thôi, anh xử lý chuyện tiếp theo đi. Quý Phong rời khỏi phòng. Hạ An Nhiên nhìn Lục Khả Tình từ trên xuống dưới, cô không sao chứ? Lục Khả Tình trông yếu ớt, chua chát nói, bọn chúng muốn bản tối với một cái giá tốt, nên không làm gì tôi. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lục Khả Tình. Đây được coi là gương mặt tuyệt đỉnh nhất trong số các nạn nhân. Trong mắt bọn bắt cóc, được coi là hạng nhất. Còn Lục Khả Tình hiển nhiên không muốn nói thêm về bọn bắt cóc nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, từ khi cô rời khỏi cô nhi viện, chúng ta đã 5 năm rồi không gặp nhau đúng không? Đang Mỹ Hải. Khi Hạ An Nhiên nghe thấy ba chữ cô nhi viện, hai tay cô nắm chặt lại, hóa ra cô đã rời khỏi nơi ác mộng đó đã 5 năm rồi. Lục Khả Tình nhìn thấy vẻ mặt của Hạ An Nhiên đột nhiên biến sắc, cô nhanh chóng nắm chặt Hạ An Nhiên lại, nhẹ nhàng trấn an, chúng ta đã rời đi rồi, quá khứ cũng không còn nữa. Hạ An Nhiên sững người, sau đó khẽ mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nên nhìn về phía trước. Chương 145, bị bắt nạt. Hạ An Nhiên và Lục Khả Tình cùng nhau bước ra khỏi phòng, những nạn nhân khác cũng đang ở trong sân, xung quanh là một vài người, họ đang nói với nhau rằng cuối cùng họ đã được cứu, chỉ chờ cảnh sát đến cần nửa giờ. Sau đó, bên ngoài có động tĩnh, Hạ An Nhiên lập tức cảnh giác. Tuy nhiên, đó là một người mặc sắc phục cảnh sát đi tới, có 6 cảnh sát, người cảnh sát dẫn đầu xem xét tình hình ở đây, lớn tiếng nói, chúng tôi nhận được thông tin báo động, chúng tôi mau tới đây. Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh sát thì hơi nhăn lại lông mày. Quý Phong chủ động bước tới, tôi đã gọi cảnh sát. Người cảnh sát dẫn đầu đi thẳng về phía Quý Phong. Cảm ơn sự hợp tác của anh lần này. Chúng tôi không ngờ rằng trong núi này lại có bọn bắt cóc. Chỉ là bốn. Người cảnh sát vừa mới rơi xuống đầu đột nhiên dùng súng đối mặt với Quý Phong một cách hạ hệ, và năm cảnh sát khác cũng rút súng về phía Quý Phong. Cảnh sát trưởng chế nhạo, vậy, hãy hợp tác với chúng tôi. Vừa nói hắn ta vừa liếc nhìn những nạn nhân có mặt rồi cười sầu ngại quá, làm cho mọi người thất vọng rồi, trong tay chúng tôi hàng chưa hết. Ánh mắt Hạ An Nhiên chìm xuống, mới đây đã gặp tụ sĩ giả, bây giờ lại gặp phải cảnh sát giả. Đây là loại may mắn gì chứ? Hơn nữa, những cảnh sát giả này đang cầm súng xin chứ không phải súng tự chế hệ gì gọn. Ngay khi Hạ An Nhiên đang trầm mặc, cảnh sát giả dẫn đầu đã nhìn Hạ An Nhiên. Chậc chậc, không ngờ lần này bọn họ lại có một siêu phẩm như vậy. Vị cảnh sát giả dẫn đầu liếc mắt, từng bước đi về phía Hạ An Nhiên, lộ ra nụ cười bán thịu và tham lam. Nào, cho chúng tôi xem múa thoát y. Hạ An Nhiên cảm thấy bây giờ vô cùng bất lực. Trong số những cô gái đứng ở đây, cô là người trông dễ bị bắt nạt nhiều nhất đúng không? Ngày đầu tiên khi Lăng Mặc trở lại tập đoàn Lăng Thị, khi đang họp, đột nhiên là âm thanh đổ chuông của điện thoại di động vang lên, mọi người có mặt ở trong phòng buồn mắt nhìn nhau. Ai mà không sợ chết, ngày đầu tiên Lăng Mặc trở lại họp còn không tắt máy, cái này không phải trực tiếp viết lên trán cầu ông chủ, ông giết tối đi những chữ này sao? Chỉ là bốn. Mọi người nhìn xung quanh, cũng không có ai cầm điện thoại tắt âm thanh, chính là Lăng Mặc ngồi ngay từ đầu rút điện thoại ra, mọi người đều sửng sở, thật ra là điện thoại của ông chủ. Sau đó, nhìn thấy Lăng Mặc trực tiếp kết nối với điện thoại. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, sắc mặt Lăng Mặc chợt trầm xuống, không nói lời nào, bước ra ngoài phòng họp. Thu Tử Châu đang đứng bên cạnh Lăng Mặc, thấy vậy nhanh chóng đi theo, "Ông chủ, có chuyện gì vậy?" Lăng Mặc là người rất chỉnh chu, họp là phải họp và không bao giờ làm gián đoạn tiến trình họp, vậy mà giờ đột ngột dừng cuộc họp giữa chừng rồi bỏ đi, đây rõ ràng là một việc lớn. Lăng Mặc vẻ mặt xấu xí, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Sau khi anh sắp xếp để Quý Phong theo bảo vệ con mèo hoang nhỏ, anh ấy vẫn còn một chút lo lắng, sau khi đến văn phòng, đã liên lạc với Quý Phong và hỏi cô ấy đã đi đâu. Lăng Mặc nghe Quý Phong nói rằng Hạ An Nhiên đã đi đến một ngôi chùa trên núi. Lúc đó anh ấy có chút bất an việc con mèo hoang nhỏ đi vào ngôi đền, không hiểu con mèo hoang nhỏ sẽ làm gì ngay tại đó. Nhưng, chưa từng nghĩ Quý Phong dùng điện thoại vệ tinh nói rằng con mèo hoang nhỏ gặp chuyện. Thu Tử Châu vừa nghe những lời Lăng Mặc nói, và ngay lập tức biết cô ấy là ai. Ngoài chị dâu ra, còn ai có thể khiến thiếu gia nhà mình phản ứng mạnh như vậy chứ? Chương 146, sao anh lại đến đây? 10. Chương 146, sao anh lại đến đây? Lăng Mặc dùng tốc độ nhanh nhất đi đến núi. Khi đến chân núi liền vội vàng hướng thẳng lên núi không hề dừng lại, trên đường còn đụng phải Bùi Kỳ đang đi từ dưới núi đi lên. Khi Bùi Kỳ nhìn thấy Lăng Mặc, cô ấy không quan tâm đến việc sợ anh nữa, vì vậy chạy đến vội vàng nói: "An Nhiên đang ở trên núi, vừa rồi tôi đã gặp cảnh sát, họ đã đi cứu An Nhiên." Vốn dĩ Bùi Kỳ muốn xuống núi báo cảnh sát, nhưng không ngờ trên đường xuống núi, cô nhìn thấy vài cảnh sát đang đi lên núi. Tuy nhiên, cảnh sát đang đi trên một con đường núi khác, Bùi Kỳ ở cách họ một chút, Bùi Kỳ hét lên nhiều lần, nhưng cảnh sát không nghe thấy, tiếp tục chạy lên núi. Bùi Kỳ nghĩ, những người cảnh sát đó chắc hẳn đã đi giải cứu An Nhiên, khi cảnh sát đến, Bùi không cảm thấy sợ hãi nữa, vì vậy quyết định bay trở lại ngôi đền. Tuy nhiên, chạy được một đoạn, Bùi Kỳ không ngờ rằng cô còn chưa tới chùa, đã gặp Lăng Mặc. Nhưng lời nói của Bùi Kỳ vừa dứt, Thu Tử Châu ở một bên rất bình tĩnh, "Tôi lên núi và liên lạc với cảnh sát thì họ nói đang gấp rút tới đây, còn chưa tới chân núi." Bùi Kỳ tỏ vẻ khó hiểu, "Nhưng tôi thấy rõ ràng vừa rồi có vài cảnh sát và họ chạy về phía ngôi đền trên núi." Lăng Mặc lập tức nhận ra không ổn, liền không để ý tới Bùi Kỳ nữa, tốc độ nhanh chóng đi về phía ngọn núi. Lúc này đột nhiên nghe thấy trên núi có tiếng súng nổ, thanh âm này không phải là từ súng tự chế hệ thì gọn, mà chính là súng thật. Thu Tử Châu thấy Lăng Mặc lo lắng, vừa chạy cùng. Lăng Mặc nói, "Quý Phong nhất định sẽ không để chỉ dâu xảy ra chuyện gì, cậu ấy là một vệ sĩ giỏi." Tuy nhiên, những lời này lại không có tác dụng gì. Lăng Mặc nghiêm mặt, dưới chân tốc độ càng nhanh, một lát sau Lăng Mặc liền phóng tới miếu trên núi, tốc độ tiến vào sân sau miếu. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt anh ta hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ tức giận cầm súng, chỉ vào tên cảnh sát giả đang nằm dưới đất mắng mỏ, với vẻ mặt phẫn nộ. "Tên mặt to, người đàn ông của tôi còn không dám kêu tôi thoát ý đi, mà anh dám dùng súng uy hiếp tôi. 66 tất cả các người đứng dậy nhảy cho tôi. Nhảy mà tôi không hài lòng, tôi dùng đạn chào đón từng người một. 11 đừng giả chết nằm ở đó nữa, đứng dậy nhảy đi. Thật sự cho rằng cô ấy đang bị bắt nạt? Hừ, đâu nghĩ rằng chính cô ấy đang đi bắt nạt người khác." Quý Phong ở một bên nhỏ giọng hét lên, "Thiếu phu nhân." Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Quý Phong, "Cậu câm miệng đứng sang một bên đi. Cậu không bảo vệ được tôi, lắm vệ sĩ gì chú, đưa tiền lương mà Lăng Mặc trả cho cậu cho tôi." "Quý Phong, cậu ấy đúng là một vệ sĩ vô dụng không biết làm cách nào." Quý Phong ho khan nhắc nhở, "Thiếu gia đến rồi." Nghe xong lời của Quý Phong, Hạ An Nhiên từ trạng thái mèo con tức giận chạy chậm lại, nhìn về phía cửa, cách đó không xa, Lăng Mặc với vẻ mặt đầy mồ hôi đang đứng đó với vẻ mặt khó nói, nhìn về phía cửa. Lăng Mặc vừa nghe thấy tiếng súng, còn tưởng rằng con mèo hoang nhỏ có thể gặp tai nạn, nhưng anh đâu giờ được, sau khi đi tới nhìn thấy là con mèo hoang thu thập cả cảnh sát giả và còn bắt họ nhảy múa thoát ý. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc trong chốc lát, sau đó dùng tay cầm súng vẻ mặt ngây ngốc vậy vây tay, thật là trùng hợp nói xong, ánh mắt liền rơi vào khẩu súng trong tay. Nhanh chóng ném sang một bên, vẻ mặt run sợ, tại sao lại có thứ này trong tay tôi? Sau đó, chỉ vào Quý Phong một cách vô tội, cậu muốn cho tôi một vũ khí để tự vệ, nhưng không thể đưa thứ nguy hiểm này vào tay tôi được. Quý Phong. Đúng, đúng rồi, tất cả đều là lỗi của Quý Phong. Sau khi Hạ An Nhiên buộc tội Quý Phong, cô ấy nhanh chóng dựa mình vào vòng tay của Lăng Mặc với nỗi sợ hãi tột độ. Giây tiếp theo, nước mắt chảy dài, sao anh lại đến đây, ở đây nhiều người xấu quả, đáng sợ quá. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang co ro trong vòng tay, cái vẻ hoang dã hung dữ vừa nãy rồi đâu rồi. Nháy mắt liền trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Chỉ có vậy thôi, diễn xuất vụng về đầy sơ hở và thiếu sót này, khiến người ta không thể chịu nổi khi nhìn thẳng vào nó. Chương 147, đêm nay tôi nhất định sẽ gặp ác mộng. Thu Tử Châu, người theo sau, vẻ mặt rối rắm dần dẫn lấy lại tinh thần. Có phải bị ảo giác không? Thu Tử Châu bước đến bên cạnh Quý Phong, tôi lóa mắt sao? Chị dâu của tôi, hình như vừa rồi đã làm chuyện gì kinh khủng. Quý Phong muốn chết lặng. Không phải hoa mắt đầu. Sau khi Hạ An Nhiên làm lũng trong vòng tay Lăng Mặc một hồi, cô ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn anh, sao anh lại ở đây? Anh cũng nghe nói cầu duyên ở đây linh nghiệm sao? Lăng Mặc lại nhìn con mèo hoang nhỏ ngốc nghếch, ánh mặt mờ mịt nói đến xem phu nhân dũng cảm như thế nào. Hạ An Nhiên nhanh chóng lắc đầu, đưa tay chỉ thẳng vào Quý Phong, tôi làm sao có thể làm anh hùng, Quý Phong rất lợi hại. Sau đó, trước mặt Lăng Mặc, cô không chút do dự khen ngợi Quý Phong. Cảnh sát giả Y Ừ A xuất hiện, tôi sắp sợ chết khiếp, nhưng may mắn thay Quý Phong một mình địch với 6 người và quét sạch tất cả những người đó. Quý Phong, vừa rồi Quý Phong có sức mạnh như vậy sao? Quý Phong thành thật nói, đây là công lao của cô, thiếu phu nhân. Hạ An Nhiên vẻ mặt vô tội, 6 cảnh sát giả kia không phải là anh xử lý sao? Quý Phong, cũng có thể nói như vậy, nhưng nếu không có thiếu phu nhân rắc bột độc vào người cảnh sát giả đứng đầu, thì những cảnh sát giả còn lại chĩa súng vào anh ta thì sẽ không nhất thời xuất hiện sơ hở. Quý Phong mới nhân cơ hội để khuất phục mấy tên cảnh sát giả này, nhưng thiếu phu nhân bây giờ rõ ràng là đang muốn phải chuyện trên đầu cậu, cậu ta cũng không dám nói gì nên chỉ đành im lặng cúi đầu. Lăng Mặc liếc nhìn Quý Phong đang im lặng, vẻ mặt lộ rõ, khe nhúng mắt, tầm mắt rơi vào căn phòng cách đó không xa, qua cánh cửa mở có thể thấy rõ trong phòng có bao nhiêu người đang không ngừng lăn lộn rãy rủa trên mặt đất, cào xé da thịt. Lăng Mặc nhéo eo mèo hoang nhỏ nhàn nhạt hỏi, những người đó là cô xử lý bọn họ sao? Hạ An Nhiên nhìn theo ánh mắt của Lăng Mặc, thấy đám người đang nằm vật vã trong phòng. Hạ An Nhiên yếu ớt vô tội chớp mắt với Lăng Mặc vài cái, đáng thương nói, bọn họ lúc này đối xử với tôi rất kinh khủng. Tình thế cấp bách, đã dùng một ít dược nghiên cứu thất bại trước đây để bảo vệ bản thân. Nhưng không ngờ, họ bị sáu dị ứng. Thu Tử Châu ở một bên không khỏi co giật khóe miệng, chị dâu, những người này đều bị chảy ra, đồ dùng gì gây dị ứng? Hạ An Nhiên càng thêm vô tội, những người đó vốn dĩ rất tàn nhẫn, chỉ là một chút dị ứng làm cho người ta thấy ngứa ngứa mà thôi. Thật không ngờ, họ gãi rén chảy ra. Lăng Mộ nhìn bộ dạng tự nhiên bịa chuyện của con mèo hoang nhỏ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực, đưa tay sờ đầu cô, nhàn nhạt nói như vậy là do bọn họ có vấn đề. Hạ An Nhiên tỏ vẻ đáng thương, bất lực, tiếp tục vùi đầu trong vòng tay Lăng Mặc, đúng vậy, những người này quá đáng sợ, đêm nay nhất định tôi sẽ gặp ác mộng. Thu Tử Châu, Quý Phong, cô ấy gặp ác mộng sao? Nếu bọn người đó không gặp ác mộng, họ đã rất biết ơn rồi. Chương 148, người đàn ông của cô. Lúc Hạ An Nhiên đang dịu dít tỏ vẻ vô cùng đáng thương ấn ấp trong lòng Lăng Mặc, Bùi Kỳ cuối cùng cũng chạy đến. Sau khi nhìn thấy một màn tàn nhẫn và hỗn loạn ở hậu viện, hoảng hốt chạy đến trước mặt Lăng Mặc, không quan tâm gì nữa, liền mạnh mẽ kéo Hạ An Nhiên từ trong lòng Lăng Mặc ra. Nhìn thấy trên người Hạ An Nhiên dính không ít vết máu, ngay lập tức bật khóc, cậu bị thương rồi. Hu 66 hu hu, đều là lỗi tại mình. Hạ An Nhiên ngây người giải thích, nam, không phải máu của mình. Bùi Kỳ nghe thấy lập tức ngừng khóc. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một chút, nhìn thấy máu này quả thực không phải chạy ra từ người Hạ An Nhiên mới có thể thở phào ra một hơi. Thế là, một giây sau lại nghẹn ngào kinh hô, không phải máu của cậu, sao lại dính trên người cậu được hu hu hu, An Nhiên, cậu bị làm nhục rồi ư? Hạ An Nhiên không nói lên lời. Chị em à, cô sao lại bị làm nhục được? Lạnh mặt nhắc nhở, cậu đừng nói năng lung tung được không, mình bị làm nhục chỗ nào? Mình vẫn là một cô gái trong sạch được chưa? Bùi Kỳ thấy Hạ An Nhiên lúc này rồi mà vẫn còn nói chuyện khối hài thì khóc lại càng ghê hơn. Trực tiếp ôm lấy Hạ An Nhiên. Lần này đều là lỗi tại mình, hu hu hu, mình không nên vì thẻ nhân duyên mà kéo cậu đi cùng hu hu hu, nếu như cậu xảy ra chuyện, cậu nói xem mình phải làm sao? Mình còn muốn sống nữa sao? Hạ An Nhiên nghe lời nói thật lòng khi khóc của Bùi Kỳ, tuy có chút ngại ngùng nhưng trong lòng vẫn có một chút ấm áp. Sau đó, An ủi nói, mình bây giờ không phải là không có việc gì sao? Bùi Kỳ nghe Hạ An Nhiên nói như vậy lại càng khóc to hơn. Lúc hai người gặp nhau, là An Nhiên cứu cô từ trong tay của một đám lưu manh. Mà hôm nay, lúc gặp nguy hiểm, Hạ An Nhiên vẫn như cũ không chút do dự bảo vệ cô an toàn. Bùi Kỳ ôm chặt lấy Hạ An Nhiên, mình còn cầu thê nhân duyên làm gì nữa, cả đời mình có cậu là đủ rồi, mạng cũng cho cậu nốt. Hạ An Nhiên, 7. Lăng Mặc đứng ở một bên vốn đã đen mặt, nghe thấy Bùi Kỳ đột nhiên tỏ tình, mặt lại càng đen hơn. Trực tiếp kéo Hạ An Nhiên từ trong lòng Bùi Kỳ ra. Bùi Kỳ muốn bắt Hạ An Nhiên quay lại. Nhưng Lăng Mặc ném ánh mặt lạnh lùng qua, cô để phu nhân của tôi gặp nguy hiểm, món nợ này, tôi phải từ từ tính toán với cô. Bùi Kỳ vốn còn đang khóc thút thít, nghe thấy lời của Lăng Mặc, ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng. Diêm Vương sống muốn tìm cô tính sổ, cô cách ngày chết không xa đúng không? Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Ngay lập tức Bùi Kỳ hưởng ánh mắt cầu xin nhìn Hạ An Nhiên, mau giúp mình giải thích một chút với người đàn ông của cậu đi. Hạ An Nhiên, 10. Ha ha ha, không có chuyện gì thì Diêm Vương sống, có chuyện thì người đàn ông của cô. Loại chị em này giúp gì mà giúp, tim cô không thoải mái. Lục Khả Tình đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn thấy Hạ An Nhiên không kiêng nể gì làm nũng trong lòng một người đàn ông đẹp như nam thần, còn thấy một người con gái khác quan tâm cô như vậy. Đột nhiên phát hiện, người ở cô nhi viện năm đó vẫn luôn bị bắt nạt, bị ức hiếp, luôn hèn mọn cầu sự sống, bây giờ ở bên cạnh đã có người bắt đầu bảo vệ cô rồi. Có điều, người luôn chạy về phía mặt trời, cho dù trước đây có gặp nhiều bóng tối hơn nữa, nhưng chỉ cần tiếp xúc được với một tia sáng cũng có thể ngay lập tức nở ra tươi đẹp. Nhưng còn cô thì sao? Nhớ lại cuộc sống những năm gần đây, trên mặt Lục Khả Tình mang theo đau khổ. Nhưng lúc này vẫn cô mang nụ cười vui vẻ yên tâm, đi đến bên cạnh Hạ An Nhiễn, gọi một tiếng, "An Nhiên." Hạ An Nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Khả Tình. Trên mặt Lục Khả Tình mang theo nụ cười, cuối cùng cậu cũng có được cuộc sống mà cậu muốn. Chương 149, thật may là con mèo hoang nhỏ không sao. 10. Chương 149, thật may là con mèo hoang nhỏ không sao. Hạ An Nhiên nghe lời nói của Lục Khả Tình, sắc mặt ngưng lại. Trước đây lúc ở cô nhi viện, hai người bọn cô bị bắt nạt rất thảm, luôn trốn ở một góc yên tĩnh, tưởng tượng về tương lai. Lúc ấy, cô nói với Lục Khả Tình rằng mong là sẽ có người yêu thương cô. Cho dù một người thôi cũng đủ rồi. Lúc Lục Khả Tình đột nhiên nói câu này, Hạ An Nhiên vô thức nhìn về phía Lăng Mặc. Cô đâu phải không biết, Lăng Mặc chắc chắn nghe thấy cô xảy ra chuyện mới chạy đến đây. Chân của anh vẫn chưa linh hoạt lắm đã leo núi lên đây. Nếu như nói cô không có cảm xúc gì thì chính là gạt người. Chỉ là bốn. Anh không màng tới bản thân mình đến đây, có thể chỉ là bởi vì, bây giờ cô đang đội thân phận là vợ của anh đi. Lục Khả Tình hiểu nhầm rồi. Lăng Mặc không phải là yêu cô. Chính vào lúc Hạ An Nhiên muốn giải thích, Lục Khả Tình hướng đến Lăng Mặc, vẻ mặt dịu dàng, anh là người yêu của An Nhiên nhỉ? Tôi là bạn trước đây của An Nhiên, tôi tên Lục Khả Tình. Không đợi Lăng Mặc mở miệng, Bùi Kỳ tò mò hỏi, bạn trước đây? Các cậu là cùng cô nhi viện sao? Sắc mặt Lục Khả Tình ngưng lại, ánh mắt di chuyển từ trên người Lăng Mặc nhìn sang Bùi Kỳ, dịu dàng gật đầu, đúng vậy, mình và cô ấy là cùng cô nhi viện. Lúc đó, quan hệ của bọn mình được xem là tốt nhất rồi. Bùi Kỳ nghe thấy mấy từ quan hệ tốt nhất có chút ghen tị, thuận miệng hỏi, sao cô lại ở đây? Sắc mặt Lục Khả Tình cứng đờ, thần sắc có tia đau khổ. Nôn tình ngược. Mỹ nhân lộ ra vẻ mặt này, đặc biệt luôn làm người ta thương xót. Tuy rằng Bùi Kỳ nhanh mồm nhanh miệng nhưng cô không ngốc. Lập tức hiểu được Lục Khả Tình chắc chắn là người bị hại, liền vội vàng xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Khuôn mặt Lục Khả Tình đầy cay đắng, không có gì mà phải xin lỗi cả, mình còn phải cảm ơn các cậu nữa, nếu như không phải là các cậu, mình cũng không biết số phận cuối cùng của mình sẽ như nào nữa. Chính vào lúc này, bên ngoài lại có tiếng động, là cảnh sát tới rồi. Lần này là cảnh sát thật. Sau khi Hạ An Nhiên phối hợp lấy lời khai xong, Lăng Mặc muốn đưa cô về luôn. Hạ An Nhiên vốn còn muốn ở cùng Lục Khả Tình. Nhưng Lục Khả Tình và các người bị hại khác vẫn cần phải phối hợp với cảnh sát làm một số điều tra khác, bây giờ không thể lập tức rời đi. Lục Khả Tình cũng không muốn làm phiền đến Hạ An Nhiên, cậu quay về trước đi, đợi sau khi mình hồi phục tinh thần sẽ liên lạc lại. Hạ An Nhiên cũng không muốn cưỡng ép giữ lại, liền rời đi trước với Lăng Mặc. Sau khi một đoàn người Lăng Mặc rời đi, Lục Khả Tình nghe được có hai vị cảnh sát đứng ở một bên nói chuyện. Người đàn ông vừa nãy thật lợi hại, người ta chỉ gọi một cuộc điện thoại liền trực tiếp kinh động đến cục trưởng của chúng ta. Nhìn có vẻ không phải là con nhà bình thường đâu. Đúng vậy, đoán chừng là con cháu gia tộc lớn nào đó ở thành phố Lô Hải này. Lục Khả Tình nghe được, ánh mắt dần dần có chút thay đổi, khoe miệng chậm rãi nhếch lên, thật ngưỡng mộ nha. Lăng Mặc xách Hạ An Nhiên xuống núi. Đến trong xe, Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ một cái, thật là một ngày cũng không thể an phận. Hạ An Nhiên bày ra tự thái yếu đuối đáng yêu, vô tội nói, tôi đâu có ngờ được, leo núi thôi mà cũng nguy hiểm vậy đâu. Có điều, ánh mắt nhìn xuống chân của Lăng Mặc. Anh không sao chứ? Lăng Mặc liếc một cái. Cô nói xem. Hạ An Nhiên có chút chột dạ, vội vàng lại gần bên cạnh Lăng Mặc, ân cần nói, tôi mạt xạ giúp anh. Tiếp đó, vô cùng thuận lợi bắt đầu mạt xạ. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con mèo hoang nhỏ bây giờ, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng. Thật may con mèo hoang nhỏ của anh không sao cả. Chương 150, con yêu rồi phải không? 10. Chương 150, con yêu rồi phải không? Sau khi Lăng Mặc đưa Hạ An Nhiên về nhà lại trực tiếp quay lại tập đoàn. Hạ An Nhiên đi tắm rửa, sau khi thay quần áo bản đi thì nằm xuống hưởng thụ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong chùa, vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nghĩ lại còn dùng mình. Trước kia cũng có gặp qua nguy hiểm nhưng thực sự không nguy hiểm như lần này. Không biết nằm được bao lâu, đột nhiên điện thoại phát ra âm thanh của video cồn. Là Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên tiếp nhận video, nhìn thấy một mảng trắng toát sau lưng Bùi Kỳ, mặt nghi ngờ hỏi, cậu bị làm sao thế? Sao lại đi bệnh viện rồi? Bùi Kỳ bị phân cốc đầu một cái, lúc nãy lên núi, bị 66 trệ mắt cá chân, vốn cho rằng không có trở ngại gì lớn, nhưng lúc lái xe về nhà lại phát hiện chân sung phù như giò heo rồi, nên là đến bệnh viện khám xem sao. Còn giơ cái chân sưng phù như giò heo lên cho Hạ An Nhiên nhìn. Hạ An Nhiên đỡ chán, nhắc nhở, sau này một số diễn đàn thì đừng xem linh tinh biết chưa. Bùi Kỳ lắng nghe gật đầu, lần này là bài học sâu sắc, chắc chắn sẽ không đến những nơi linh tinh nữa. Có điều, Bùi Kỳ đột nhiên tiến lại gần camera, chẳng qua hôm nay Diêm Vương sống vì cậu mà không màng gì cả chạy lên núi, thực sự làm người ta có chút động lòng, bạn trai thật mạnh mẽ bùng nổ a a a. Nội tâm Hạ An Nhiên cũng có chút khuấy động, nhưng trước mặt Bùi Kỳ vẫn ném cho cô một cái lượng, cậu nghĩ nhiều rồi. 44. Bùi Kỳ hoài nghi, có một người đàn ông vì cậu mà không màng tới bản thân mình, không phải là rất khó có được sao? Hạ An Nhiên nở nụ cười, mình là vợ trên danh nghĩa của anh ta nếu như đến cả mình cũng không bảo vệ được thì anh ta còn có thể thuyết phục mọi người sao? Bùi Ký nghe xong thở dài một hơi, mình còn lo lắng cậu bị Diễm Vung sống mê hoặc, xem ra, bây giờ cậu vẫn còn lý trí. Sau đó, lời ngắn ý dài nói, cho dù Diêm Vương sống đẹp trai, hơn nữa còn lo nghĩ cho cậu, nhưng anh ta không sống được bao lâu, lại còn không lên được, cậu đừng dễ dàng bị anh ta cảm động nhất ngôn duy mới là cặp đôi thích hợp nhất với cậu. Khoe miệng Hạ An Nhiên giật giật. Vốn còn cho rằng, dạo gần đây Bùi Kỳ đã thay đổi cách nhìn về Lăng Mặc, trước đó còn nói xấu không ít về Lăng Mặc. Nhưng bây giờ rõ ràng bảy. Bùi Kỳ căn bản là sợ cô bởi vì biểu hiện tốt của Lăng Mặc gần đây mà bị hỗn loạn rồi bỏ rơi cậu ngôn duy. Cho nên, cậu ngôn duy vẫn là người anh em tốt nhất của cô ấy. Hạ An Nhiên đỡ chán, chị em à, cậu vẫn là dưỡng thương cho tốt đi, những chuyện khác thì không cần nghĩ nhiều. Không khách khi tắt cuộc gọi video với Bùi Kỳ. Chỉ là 10. Nằm trên giường, trong đầu Hạ An Nhiên không thể ngăn cản được nghĩ đến khoảnh khắc Lăng Mặc xuất hiện ở chùa. Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh NH. Trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt vô cùng lo lắng. Nghĩ đến đây, tìm không theo khống chế mà đập loạn nhịp. Nhưng không lâu sau, trong lòng lại dần kiềm nén lại. Hạ An Nhiên cắn môi nói nhỏ, thực sự chỉ có thể sống 2 tháng nữa sao? Không còn cách nào nữa sao? Lúc này không còn nằm được nữa bèn ngồi dậy. Rất lâu sau đó, Hạ An Nhiên kiên trì gọi cho một số. Không lâu sau, bên kia điện thoại truyền đến tiếng hừ lạnh, chạy ra ngoài lâu như vậy, bấy giờ cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi sao? Hạ An Nhiên đặc biệt ngoan ngoãn, mềm mại mở miệng, con nghe nói ông không khỏe, nên mới cảm thấy không nên làm phiền ông ạ. Đối phương không khách khi vạch trần, vậy bây giờ làm phiền ta làm gì? Thái độ Hạ An Nhiên vẫn như cũ vô cùng cung kính, nghe nói ông quen biết với thầy thuốc đông y giỏi nhất nước, một người bạn của con sức khỏe có chút vấn đề, có thể nhờ người giúp con để thầy thuốc giỏi nhất nước đó khám cho bạn còn được không? Hả? Người bạn nào của con? Khiến con đến tìm ta vậy? Hạ An Nhiên, người bạn khá quan trọng. Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, nhịn không được hỏi lại, con yêu đương rồi hả? Hạ An Nhiên há hốc mồm, trước đó còn ngoan ngoãn lễ phép phút chốc biến mất, lập tức lớn tiếng phủ nhận, Thu Khanh Khanh, ông nói linh tinh gì đấy, con sao có thể yêu đương được, ông đây là đàng vụ không con. Chương 151, không hổ là con mèo hoang nhỏ nhà anh. 10. Chương 151, không hổ là con mèo hoang nhỏ nhà anh. Người bên đầu dây bên kia điện thoại, nghe thấy Hạ An Nhiên chối cãi mãnh liệt như vậy, xấu xa cười một tiếng, con gấp rồi, Hạ An Nhiên hung dữ đáp, con không gấp. Vậy con giải thích cho ta một chút, người bạn đó với con là quan hệ gì? Hạ An Nhiên nhất thời nghẹn lời. Cô giải thích thế nào được? Nói với Thu Khanh Khanh là cô chạy đến sung hỉ cho người ta sao? Thu Khanh Khanh mà biết được, chắc chắn sẽ cười chết cô. Hạ An Nhiên kiêu ngạo nói, con không nói, người có thể làm gì con? Đối phương thấy Hạ An Nhiên ngang ngược như này cũng không làm khó cô nữa, ta đúng là có thể nhờ thầy thuốc giỏi nhất nước đó, để ông ấy khám bệnh cho bạn trai con, có điều ta có một điều kiện. Con với Cổ Kỳ phải cùng nhau tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Hạ An Nhiên biết Thu Khanh Khanh sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, đã chuẩn bị để ông ý lột một lớp giá xuống. Nhưng không nghĩ đến, ông lại đưa ra một điều kiện dễ dàng như vậy. Hạ An Nhiên không nhịn được nghi ngờ hỏi, chỉ có yêu cầu này. Ông không lừa con đấy chứ? Có phải là lại đào một cái hố cho con không? Sao thế, đến cả ta cũng không tin à? Hạ An Nhiên. Cô là có chút không tin vào nhân phẩm của Thu Khanh Khanh. Có điều, với tình hình hiện tại cô chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng thôi. Nhưng vẫn thúc giục. Nhưng người phải nhanh 66 chóng sắp xếp đó, tình hình bạn của con tương đối nguy cấp, càng nhanh càng tốt nhé. 66 biết rồi, giờ ta sẽ liên lạc với người bạn đó, sẽ không để bạn trai con xảy ra chuyện đâu. Hạ An Nhiên lần nữa đính chính, không phải là bạn 66 trai, chúng con chỉ là quan hệ đơn thuần, ông đừng hiểu lầm. Nhưng đối phương căn bản không nghe giải thích liền trực tiếp tắt điện thoại. Hạ An Nhiên, 8. Tuổi tác của Thu Khanh Khanh đã lớn như vậy rồi, còn không thể suy nghĩ sự việc bình thường chút sao? Có điều, sau khi đáy lòng Hạ An Nhiên trầm biếm một hồi, trong lòng không ngừng xuất hiện chút mong đợi. Ông già Thu nếu như có thể mời vị thầy thuốc giỏi nhất đó khám cho Lăng Mặc, nói không chừng sẽ có cách kéo dài mạng sống. Cô không muốn Lăng Mặc chết sớm như vậy bậy. Lăng Mặc đến phòng làm việc, liền bắt đầu xử lý các loại công việc. Hơn 3 giờ chiều, Thu Tử Châu gõ cửa, tiến vào phòng làm việc. Thu Tử Châu đi đến trước bàn làm việc của Lăng Mặc, đem tình huống ở bên chùa Mãn Nguyệt tường thuật lại một cách đơn giản. Chùa Mãn Nguyệt chính là một nhóm buôn bán chuyên lừa gạt buôn bán phụ nữ, chùa là hang ổ, ngày thường là do bọn hòa thượng giả canh giữ những người khác thì ra ngoài săn mồi, những cô gái bị lừa sẽ bị giấu nhốt trong chùa. Đợi số lượng người đủ rồi thì sẽ đem giao cho người ở trên, đem bán cho những người ở chợ đen. Những người cảnh sát giả là người ở trên của 66 chùa Mãn Nguyệt, hôm nay là đến để lấy hàng, nghe thấy chùa Mãn Nguyệt có tiếng súng, cảm thấy không bình thường, mới giả làm cảnh sát chuẩn bị đưa người đi chỗ khác. Không ngờ rằng gặp được chị dâu. Nói đến đây, vẻ mặt Thu Tử Châu dần dần trở lên nghiêm túc. Theo lời kể của Quý Phong thì ban đầu hòa thượng giả và những tên lưu manh đều trúng độc của chị dâu. Em đã cho người đi đến hiện trường lấy chất độc còn sót lại. Bọn hòa thượng giả trúng độc là thuốc mê, loại thuốc mê này hiệu quả rất mạnh. Sau khi hít vào sẽ nhanh chóng hôn mê ngất đi, so với bất cứ loại thuốc mê nào có trên thị trường tốc độ của nó còn nhanh hơn. Còn có những tên lưu manh máu thịt lẫn lộn, độc mà bọn chúng sẽ khiến chúng ngứa ngáy vô cùng, trên thị trường cũng không có loại thuốc bột này. Sau khi nói xong những chuyện này, vẻ mặt Thu Tử Châu trở lên nghiêm trọng, người có quan hệ với giáo sư Thu thật là đều không đơn giản. Hơn nữa, dựa theo lời Quý Phong kể lại, chị dâu tuyệt đối không phải chỉ là bình hoa. Nghĩ đến chị dâu nhà mình lợi hại như vậy, sắc mặt ngừng trọng ban đầu dần dần biến thành ghen tị rồi ngưỡng mộ. Lão đại, lần xung hỉ này của anh thật không thiệt mà, nhặt được bảo vật rồi. Lăng Mặc vứt ánh mắt lạnh lùng qua. Thu Tử Châu, em đây là nói thật mà. Lăng Mặc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lạnh giọng hỏi, bác Tấn có thể chế ra loại độc này không? Thu Tử Châu, em đã gửi số thuốc độc còn lại cho bác Tấn rồi, hừ hừ hừ, cậu ta chẳng nhẽ đến chị dâu cũng không bằng ư. Lăng Mặc nâng mắt, tôi sẽ đem lời này nói cho cô ấy biết. Mí mắt Thu Tử Châu lập tức mở lớn, lão đại, anh không thể hãm hại người khác như vậy, em là thật lòng bái phục chị dâu, tên nhóc bác Tấn kia, sao có thể lợi hại được như chị dâu? Lăng Mặc ghét bỏ đuổi Thu Tử Châu đi. Nghĩ đến những lời Thu Tử Châu vừa nói, ánh mắt híp lại, khóe miệng nở ra một nụ cười dịu dàng. Không hổ là con mèo hoang nhỏ nhà anh, còn thực sự có bản lĩnh. Chương 152, người đứng phía sau tức giận. 10. Chương 152, người đứng phía sau tức giận. Người phụ nữ trong trang phục công sở đen chỉnh tề gỗ cửa tiến vào phòng. Trong phòng, có một người ung dung thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật đang chậm chậm thưởng thức hồng trà thượng hạng. Người phụ nữ an vận chỉnh tề, nhanh chóng đi đến bên cạnh sofa, cung kính báo cáo. Tối hôm qua Má Liêu dẫn Lăng lão phu nhân cùng đi đến biệt thự tiểu Tây, nhưng cuối cùng người bị phạt lại là Má Liêu. Người đàn ông ngồi trên ghế, vẻ mặt khoan thai đột nhiên thay đổi, trong sắc mặt lạnh theo sự lạnh lùng, cuối cùng sao lại là Má Liêu gặp xui xẻo? Biết nguyên nhân gì không? Người phụ nữ báo cáo, ngưng trọng nói, người con gái xinh đẹp đó chính là Hạ An Nhiên, là người con gái sắp xếp xung hỉ cho Lăng đại thiếu gia. Người ngồi trên ghế đập chén trà xuống mặt bàn, cô nói cái gì? Sao có thể là cùng một người? Tôi đã cho người đặc biệt đến bên cạnh Má Liêu nghe ngóng, nghe nói người con gái đó là bởi vì thí nghiệm bị truyền nhiên mới dẫn đến xương phù mặt, dùng mạo ở yến tiệc mới là dáng vẻ thực sự. Người ngồi trên ghế lạnh mặt trách mắng, cô nhìn xem bọn cô lúc đầu điều tra như thế nào, không phải cô luôn miệng nói với tôi, cô ta chỉ là một đứa con gái nhà quê sao? Sao bây giờ với điều tra trước kia không có chỗ nào giống nhau hả? Kỳ thực là quá tức giận rồi. Tóm lấy cái chén trên bàn, ném về phía người phụ nữ đến báo cáo. Chân người phụ nữ lập tức bị đập trúng, trên mặt cũng lộ một mảnh hung ác. Nhưng người phụ nữ nãy vẫn cung kính đứng đó, dường như cô ta đã quen với tình trạng tức giận như này. Sau một hồi trầm mặc, nhìn thấy cảm xúc của người ngồi trên ghế dần dần hồi phục lại, người phụ nữ cúi đầu, lặng lẽ mở miệng. Tôi cũng không ngờ rằng, Hạ An Nhiên giấu nhiều như vậy, ông chủ, người phụ nữ này không đơn giản, chẳng trách lúc đầu để cô ta hạ độc Lăng đại thiếu gia vẫn luôn không thành công. Người ngồi trên ghế nghe những lời này, cau mày. Sau đó, trên mặt lộ vẻ hung dữ, trong ánh mắt tóe ra tia phẫn nộ. 66 sự việc hạ độc lần trước, căn bản là đóng kịch, cô ta là có ý để tôi cho rằng Hạ Đức Hải bị lộ dối, dẫn dụ tôi ra tay, càng nghĩ, cảm xúc càng tức giận, con tiên nhấn đáng chết đó chắc chắn đã về phe Lăng Mặc từ lâu rồi, hai người kia hợp lại tính kế tối. Người phụ nữ trên mặt đầy vết trà, kính phục gật đầu, dựa theo phân tích của chủ nhân như vậy, tất cả hành vi không thích hợp trước đây của cô ta đều có thể giải thích thông suốt rồi, thật không ngờ, cô ta gian xảo như vậy, đến ngài cũng dám tính kể. Ánh mắt người ngồi trên ghế hung ác, còn tiên nhân đó lại dám tính kể tôi như vậy, tôi sao có thể dễ dàng tha cho cô ta. Sau đó, tức giận cười lạnh, nếu đã dám chơi đùa tôi, vậy thì tôi sẽ cho cô ta biết, chữ chết viết như thế nào. Không giết chết được Lăng Mặc, còn không giết chết được cô ta sao? Lúc trong lòng không mang tâm sự, nằm ngủ nướng thực sự rất ngon. Còn lúc trong lòng mang nhiều tâm sự, đâu thể nào nắm tiếp được chứ. Trong đầu Hạ An Nhiên hỗn loạn. Lúc này, Cổ Kỳ gọi điện thoại đến. Cổ Kỳ vô cùng phấn khích nói, chị nghe thầy nói em cũng sẽ cùng tham gia cuộc thi, nếu như có em thì một mình chị sẽ không cô đơn nữa. Hạ An Nhiên nếu đã nghỉ với Thu Khanh Khanh, tự nhiên sẽ đối xử nghiêm túc. Đem cảm xúc hỗn loạn kiềm nén xuống, một bên đứng dậy mở máy tính, một bên hỏi tình hình bên chị thế nào. Cảm xúc Cổ Kỳ giây lát mất hứng. Hai, chị đưa mấy dự án cấp S đang nghiên cứu cho bọn họ chọn. Không ngờ rằng, đầm người đại học Lỗ Hải đó lại cảm thấy không được, nói nên tìm một dự án tốt hơn đi thi đấu. Chương 153, kẻ phản bội. Thông thường các dự án để tài tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, không thể là các dự án mới bắt đầu chuẩn bị, mà đều là các dự án đã nghiên cứu tương đối rồi để lấy đi tham gia thi đấu. Rất nhiều đoàn đội và tổ chức tham gia đều sẽ lấy dự án tốt nhất của họ đem đi tham gia thi đấu. Lần thi đấu này lấy Cổ Kỳ làm chủ đạo, họ chỉ cần bỏ ra chút sức lực, lấy dự án đã nghiên cứu hậu kỳ ra thi đấu thôi. Chỉ là khiến Hạ An Nhiên kinh ngạc là, khi nào thì chị nữa thế? Còn là cấp S. Chị bị người khác cướp à? Có thể đạt được cấp S ở viện nghiên cứu của bọn họ, thì trong mắt của các ông chủ đầu tư khác đều là miếng bánh ngọt, đều rất có thể kiếm tiền. Bị Thu Khanh Khanh đem đi nhảy vào hố rồi, bình thường trong mắt chỉ có tiền dự án, rất keo kiệt. Dự án cấp S trong mắt ông ấy chính là một con gà có thể đẻ ra tiền, làm sao có thể dễ dàng lấy ra tham gia cuộc thi. Phải biết rằng, các dự án để tài tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế đều phải công khai toàn diện. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là nếu như đoạt giải, sẽ có danh tiếng lớn, có thể giành được một dự án đầu tư lớn. Nhưng cũng có một chỗ xấu là nếu như không đoạt giải, vậy thì đề tài bọn họ tham gia cuộc thi cũng tương đương với bị lộ ra ngoài rồi. Một dự án bị lộ ra ngoài, trong mắt những người đầu tư, thực ra giá trị sẽ không được cao nữa. Rất nhiều lúc đều sẽ bán rẻ, rất thảm. Hơn nữa, dựa theo đức hạnh đối xử đặc biệt của Đại học Trung Quốc trong các cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế trước đây, thì không cần phải nghi ngờ, bọn họ chắc chắn chỉ là tham gia cho vui thôi. Cũng chính là mất trắng một dự án. Cổ Kỳ đối diện với nghi hoặc của Hạ An Nhiên, lắp bắp nói chị là cố gắng vì quang vinh của viện nghiên cứu, không được à? Hạ An Nhiên cười ha ha, chị nghĩ em tin không? Cổ Kỳ lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu mới mở miệng, chị là muốn giành lại 66 chút mặt mũi cho thầy, nếu như lấy đề tài bình thường để ứng phó những người kia lại cười nhạo thầy. Hạ An Nhiên nhớ lại một tin đồn rất lâu trước đây. Bởi vì cuộc thi hàng năm đều không công bằng, Thu Khanh Khánh đã đem một dự án đề tài cực kỳ hay ra, chính là để bên tổ chức cuộc thi có muốn nền xuống cũng không nên được. Sau đó, bên tổ chức cuộc thi vì ép thế Thu Khanh Khanh xuống đã tìm giáo sư John của nước A, để đối phương lấy ra một đề tài giống y hệt với ông ấy. Mà giáo sư John cuối cùng chế thành công thuốc, có một chỉ số kiểm tra cao hơn một chút so với Thu Khanh Khanh. Kể từ đó, Thu Khanh Khanh lần đó sắp thành lại bại, bị áp chế triệt để. Thậm chí người của cuộc thi đó còn nói, Thu Khanh Khanh nghiên cứu dự án nhiều năm như vậy, cũng không bằng thành quả nghiên cứu vài tháng của giáo sư John. Còn nói rõ là nước A lợi hại. Lúc đó một số người nổi tiếng trong nước còn tặng bút vị giáo sư John của nước A một hồi, cho rằng nước A chính là số một thế giới. Hạ An Nhiên nhíu này, Thu Khanh Khanh còn không địch lại được, chỉ còn đi lên võ đài. Cố Kỳ đột nhiên hừ một tiếng, tên nước A đó chính là tên chó trộm cắp, hắn ta sao có thể giỏi bằng thầy được. Hạ An Nhiên nghe lời Cố Kỳ nói, nghi hoặc hỏi, sao thế, lẽ nào cuộc thi năm đó còn có ẩn tình gì sao? Cố Kỳ, trước đây thầy có một đệ tử rất vừa ý, lúc đó cũng tham gia phát triển nghiên cứu dự án đó, nhưng sau khi dự án kết thúc, thầy đã đuổi tên đệ tử đó, bây giờ tên đó đang ở nước A, cũng chính là phòng nghiên cứu của tên chó trộm cắp đó, nghe nói lần này cổ ta cũng sẽ tham gia thi đấu. Chương 154, sao có thể để bọn họ được lợi? Sau khi Cổ Kỳ nói xong chuyện ẩn tình năm đó, liền vội vàng nhắc nhở, chuyện này không nhiều người biết, chỉ cũng là nghe lúc thầy uống say nói thôi. Trước đây Hạ An Nhiên còn lo lắng, tại sao Thu Khanh Khánh lại muốn cô tham gia cuộc thi? Lẽ nào để cô yên tĩnh nghiên cứu cũng không được sao? Lúc này, sau khi Cổ Kỳ kể xong đoạn ân oán này, ngay lập tức cô hiểu ra được. Trong lòng Thu Khanh Khanh vẫn luôn để ý đến chuyện của kẻ phản bội đó, Hạ An Nhiên híp mắt lại, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, em sẽ không nói với thầy, chỉ tiết lộ bí mật gì đâu. Không những không được tiết lộ, mà cuộc thi lần này em cũng phải dụng tâm tí cho chị, tuy nhìn thầy bấy giờ thoải mái, nhưng trong lòng chắc chắn rất để ý. Chỉ là, nghĩ đến chuyện phải mất trắng một dự án đề tài cho bọn họ, chị vẫn có chút không thoải mái, đó đều là tiền đấy. Hạ An Nhiên lộ ra nụ cười tinh nghịch, đột nhiên hỏi lại một câu, em là loại người tùy tiện để người khác được lợi sao? Cổ Kỳ có chút nghi hoặc, em muốn làm cái gì? Hạ An Nhiên nhẹ nhàng cuốn lọn tóc rơi trước ngực, không có gì, chính là cảm thấy trong tay có một dự án, đặc biệt thích hợp tham gia cuộc thi lần này. Dự án nào thế? Trước đây trong lúc nhàn rỗi nhàm chán trong phòng thí nghiệm có làm một dự án mà quân báo cáo lên trên. Cổ Kỳ thổ huyết, em lại lén lút làm thí nghiệm, thầy đã nói rồi, tất cả thí nghiệm mà em làm đều phải báo cáo, đừng vọng tưởng đến chuyện lén lút làm việc. Khuôn mặt Hạ An Nhiên khinh thường, chị không thể học theo Thu Khanh Khanh mấy chỗ tốt sao, thể nào cử học mấy thứ gài bẫy em thế. Cổ Kỳ, chị đây là vì tiền đồ của phòng thí nghiệm, có chút tò mò hỏi, dự án đó của em, cấp độ chắc không thấp hơn cấp S chứ? Hạ An Nhiên cố ý thừa nước đục thả câu, kéo dài dây câu, chị đoán xem. Cổ Kỳ bên đầu dây kia điện thoại cắt lời. Hạ An Nhiên tiếp tục nói, một loạt thí nghiệm của 66 giai đoạn đầu dự án em đã làm xong hết rồi, có điều, dữ liệu cụ thể về hiệu suất tính năng của thành phẩm vẫn chưa được kiểm tra, đến lúc đó em sẽ chỉnh lý nốt đề tài rồi gửi cho chị sau, chị hãy sắp xếp người thực hiện việc thu thập kiểm tra dữ liệu hậu kỳ nhé. Cố Kỳ có chút không thoải mái, sao chị cảm thấy, cái hố này có hơi lớn. Hạ An Nhiên nghe xong, hỏi lại một câu, nếu không, lấy đề tài của chị đi. Cố Kỳ trầm mặc một lúc, rất chắc chắn nói, không, lấy của em đi. Sau khi Hạ An Nhiên cúp điện thoại, từ trong vali lấy ra một chiếc USB đã mã hóa được chế tạo đặc biệt, liền đi đến chỗ máy tính. Mở một thư mục có tên là đã hoàn thành ra, bên trong có một loạt các thư mục được đặt tên theo số. Dạo gần đây nhàm chán không có việc gì, cô đã đem tất cả các dự án nghiên cứu trước đây chỉnh lý một lần. Mỗi một thư mục là một dự án, bên trong có tư liệu và dữ liệu thí nghiệm của dự án. Hạ An Nhiên kéo thư mục mang số 18 trong máy tính ra. Trên mặt lộ ra nụ cười ngoan ngoãn mềm mại, lần này còn muốn cấp trắng thì không có khả năng đấu. Hạ An Nhiên vừa mới bắt đầu công việc, lúc đang vô cùng tập trung thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôn, quản gia tiến bảo, vừa nãy bên nhà chính 66 truyền tin đến, tối nay sẽ có bữa ăn liên hoan, mỗi một phòng đều phải đi. Hạ An Nhiên không có tâm trạng đi, nhất định phải đi. Làm việc không tốt hay sao? Hơn nữa, Hạ An Nhiên cảm thấy bữa ăn liên hoan này chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Đây chính là một cái hố, cô có thể không nhảy vào sao? Tôn quản gia kiên định lắc đầu, thiếu phu nhân, đây là lời mời của Lăng lão phu nhân, nhất định phải đi. Chương 155, tham lam. 10. Chương 155, tham lam. Hạ An Nhiên biết mình không thể trốn tránh nên chỉ có thể yếu ớt đáp lại, tôi biết rồi, tôi sẽ đi. Tôn quản gia thấy Hạ An Nhiên đang có tâm trạng không tốt, thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị rất nhiều món tráng miệng cho cô ở tầng dưới. Cô có muốn dùng một chút không? Ông ấy thấp giọng nói thêm, tôi nhất định sẽ không để cho thiếu gia biết. Hạ An Nhiên cảm giác được Tôn quản gia đối với cô rất thân thiện, luôn bí mật không cho Lăng Mặc biết chuyện ông chuẩn bị đồ ngọt cho cô. Đây chính là lợi ích của việc cứu Lăng Mặc trước đây. Tôn quản gia là kiểu người có qua có lại, thật là tốt bụng. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn chớp mắt với Tôn quản gia vài cái, nói, tôi bây giờ có chút bận, tôi có thể mang nó lên phòng ăn được không? Tôn quản gia gật đầu tất nhiên rồi. Tôn quản gia nhắc nhở, ăn ở trong phòng có mùi, nhớ đừng để mùi bám quá lâu, để cho thiếu gia không phát hiện. Hạ An Nhiên dịu dàng nhìn Tôn quản gia, bác Tôn, thật tốt. Tôn quản gia không thể chịu được cuộc tấn công dễ thương của thiếu phu nhân, nhanh chóng lui ra. Ngay sau đó, Tôn quản gia đã đem đồ tráng miệng lên. Hạ An Nhiên ngày thường vốn đặc biệt thích đồ ngọt điểm tâm các loại, hôm nay không biết thế nào lại nhìn những thứ đó trông có vẻ ngọt và béo ngậy làm cho cô cảm thấy chán ăn. Trên đĩa thức ăn có vài quả mận, có vị chua làm cho cô cảm thấy ngon miệng. Chỉ là chỉ có một quả mận thôi, mới ăn đã hết sạch. Hạ An Nhiên phàn nàn, đầu bếp keo kiệt, chỉ cho một quả. Cô muốn một đĩa mận lớn hơn cơ. Vừa lúc Hạ An Nhiên đang phân vân không biết con nên vào bếp tìm mận để ăn không thì điện thoại reo. Đây là dãy số dài, sau khi kết nối, cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia, lại ăn vụng. Hạ An Nhiên vừa ăn mận xong liền đau tim. Kẻ điên này có khả năng nhìn xuyên tường hay sao? Tuy nhiên, cho dù hiện tại có chút chột dạ, Hạ An Nhiên cũng phải mạnh miệng. Anh cho rằng tối ăn trộm đồ ăn sao? Hừ, để cho Tôn quản gia nhìn chằm chằm vào tôi làm sao dám ăn nhiều, tôi rất nhanh đói. Tôn quản gia cũng không làm khó tôi như anh 11 giữa con người với con người nhất định phải có lòng tin. Anh không tin tưởng tôi đã đành, bây giờ còn không tin tưởng Tôn quản gia. Nhanh chóng đổi chủ đề, buổi tối ở tòa nhà chính có tiệc, anh mau trở về đi. Tôi không muốn đi một mình. Hôm nay ở trên núi không phải là dũng cảm sao? Tại sao bây giờ lại vậy? Hạ An Nhiên biết hôm nay dũng cảm ở trong chùa, sẽ không thoát được sẽ bị Lạng Mặc nói, liền thở dài một hơi, đáng thương nói, ở trong nhà anh thì phải như vậy, không lại bị nhốt trong phòng tối, rất đáng sợ. Lạng Mặc, ô, sau đêm nay, nó sẽ không còn nữa. Hạ An Nhiên, tên điên này có ý gì? Muốn nhắn nhủ cái gì? Nhưng cô không nghĩ nhiều, lại nhắc nhở, bữa tối ở tòa nhà chính lúc 6 giờ. Ngày đầu tiên đi làm anh cũng không nên tăng ca chứ, về nhà sớm một chút. Lăng Mặc trầm giọng nói, nhẹ giọng nói, phu nhân muốn tôi trở về, cô có thể cầu xin tôi về sớm đi. Hạ An Nhiên, cầu xin cái đầu anh, ở một mình cô cũng rất thoải mái. Hạ An Nhiên không muốn nói chuyện với tên điên này nữa nên tức giận cúp điện thoại. Chỉ là sau khi cúp điện thoại, cô đột nhiên thắc mắc, làm sao tên điên kia lại biết số điện thoại của cô? Hơn nữa, còn gọi điện bắt cô ấy cầu xin sao? Hạ An Nhiên cau mày, thật kỳ lạ. Nhưng cô ấy lười suy nghĩ quá, liền lưu danh bạ dãy số vừa rồi từ bản keo kiệt bệnh mất trí. Nhìn cái tên này, Hạ An Nhiên khẽ nhếch mày cười. Cái tên này nhìn vừa mắt. Chương 157, chị dâu nổi giận. 10. Lăng Lãm nhìn theo hướng mà Lăng tự chỉ, cách đó không xa, nhìn thấy một cô gái ngây thơ và ngọt ngào, đang bước từng bước nhỏ một cách bất cẩn. Lăng Lãm không thể rời mắt. Dù đang cau mày nhưng nụ cười, ánh mắt của hắn lộ ra ngay lập tức. Một cái nhìn nhất định phải thu phục được, trên người cô gái xinh đẹp này rõ ràng viết ba chữ của Lăng Lãm. Hạ An Nhiên chậm rãi đi tới cổng của tòa nhà chính, khi chuẩn bị bước vào, một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Người đàn ông này ăn mặc rất thời trang, không chỉ làm kiểu tóc tinh tế, anh ta còn trang điểm, hai, ngón tay và cổ tay. Quanh cổ đều là trang sức vàng lấp lánh. Hạ An Nhiên với khuôn mặt và không có một món trang sức nào bên người, hoàn toàn bị thảm hại. Khoảnh khắc Lăng Lãm nhìn thấy Hoàng Nhiên, hắn tạ nợi một nụ cười xấu xa và nhân cơ hội tạo ra một tư thế đẹp trai. Hạ An Nhiên có chút không nói nên lời, thật sự có một con bướm lớn trước mặt cô. Sau khi nhìn đối phương vài giây, cô nghiêm túc nhắc nhở, anh đang cản đường tôi. Lăng Lãm đang tạo dáng đẹp trai, giật mình cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau, vẻ mặt ngạo nghễ nói, là khách của Lăng gia, còn giả bộ như không biết tôi. Hi hi, cô muốn thu hút sự chú ý của vị thiếu gia này sao? Lăng Lãm cảm thấy người phụ nữ trước mặt căn bản là lạt mềm một chặt. Hắn ta từng bước đến gần Hạ An Nhiên, vẻ mặt đầy trêu tức, cô gái, hãy nhớ kỹ, tôi là Lăng Lãm, nhị thiếu gia nhà họ Lăng, bạn trai tương lai của cô. Hạ An Nhiên đau đầu. Có phải người này đã xem quá nhiều phim truyền hình? Và khi Lăng Lãm định đưa tay ra đón lấy cằm cô, Hạ An Nhiên đã giẫm lên chân hắn ta. Lăng Lãm ôm chân đau đớn, hét lớn một tiếng, con đàn bà này, muốn chết sao? Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt ngoan ngoãn, vô tội nói, xin lỗi, tôi không thích người khác lại gần nên mới vô tình giẫm phải. Sau đó, cô ấy bổ sung một chút. À quên đi. Tôi giới thiệu bản thân một chút, tôi là chị dâu của cậu, chú em à, vừa rồi chú còn thân thiết với tôi như vậy, nếu Lăng Mặc nhìn thấy thì cũng không hay lắm, tính khi anh ấy rất nóng nảy. Lăng Lãm đang đau đớn ôm lấy chân, cảm thấy bị xúc phạm khi nghe Hạ An Nhiên nói vậy, cô cho rằng tôi là đồ ngốc à. Ai mà không biết, vợ của Lăng Mặc sở hữu gì, vậy mà cô còn dám gạt tôi, muốn chết sao? Hạ An Nhiên. Cô mà xấu ư, thật sự rất là khó nha. Hạ An Nhiên lại nghiêm túc tuyên bố, tôi thực sự là chị dâu của cậu. Vẻ mặt của Lăng Lãm xấu xa. Vốn nhìn thấy một người phụ nữ đẹp muốn tìm hiểu làm quen. Làm sao nghĩ rằng đối phương không những không đồng ý mà còn nói dối là vợ Lăng Mặc, là chị dâu của hắn. Nghĩ đến việc liên tục bị Lăng Mặc áp chế lúc trước, Lăng Lãm không khỏi sắc bén nói, không ngờ cô cũng mạnh miệng to gan lắm, nhắm vào một người sắp chết. Đam mê với sắp chết sao? Hạ An Nhiên bây giờ nghe không thấy người ta nói Lăng Mặc sống không bao lâu, trong lòng cô bế tắc, cảm xúc lập tức dấy lên. Kiên quyết nhìn chằm chằm Lăng Lãm, cậu đẹp trai hơn anh ấy sao? Hay có đầu óc hơn anh ấy? Đối với một người như cậu, sống trong bùn dơ, thì dù có sống thêm ngàn năm cũng không thể nào bằng anh ấy được. Lăng Lãm bị Hạ An Nhiên nói vậy trợn tròn mắt. Sau khi bị Hạ An Nhiên mắng anh ta, hắn ta nghĩ đến việc Lăng Mặc bị nhà họ Lăng tính toán hạ độc, lửa giận cứng ngắt trong lòng hắn ta không thể kìm nén được. Một người không thực tế, sống dưới sự đùm bọc của gia đình. Anh ta có quyền gì mà khoa tay múa chân? Tôi nói cho cô biết, Lăng Mặc xảy ra chuyện, Lăng gia còn có thể duy trì được vinh quang hiện tại sao? Không có mặt mũi, không có não, không có năng lực cũng không thành vấn đề. Còn không có tầm nhìn, thì chỉ có nằm đó chờ chết. Chương 158, giúp tôi một tay. 10. Sau khi Hạ An Nhiên nói ra những chuyện này, trong lòng cô càng thêm dây dứt, buồn bực. Lăng Mặc còn đang ốm vẫn đi làm, là để làm gì? Không phải là vì tập đoàn Lăng Thịt, vì Lăng gia hay sao? Nhưng những người được hưởng lợi ích từ Lăng Mặc lại còn không biết ơn, trong mỗi người đều có thủ đoạn toan tính riêng, và thậm chí có cả ý định giết người. Hạ An Nhiên càng nói càng đau lòng, Lăng Lam ở một bên hơi sững sờ, rõ ràng hắn là bị mắng là đồ không tiếp, thế nhưng người phụ nữ này lại khóc lóc thảm thiết. Còn có lý do gì sao? Nhìn thấy cảnh này, Lăng Lam lập tức ngẩn ra, tội ỷ trạ làm gì cô cả. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng đi tới, sao vậy? Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lăng Mặc từ cách đó không xa đang đi tới. Nước mắt chợt lòe, lại là cảm xúc buồn bực, kìm nén được nữa, sau một vài lần hít hà, cô chạy đến trong nỗi buồn bực bội và ngã vào vòng tay của Lăng Mặc. Lăng Mặc cảm thấy tâm trạng của con mèo hoang nhỏ đang ớt ức, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Lãm, sát khí mười phần. Lăng Lãm cũng chỉ đến ngó qua khi anh đang nằm trên giường bệnh, sau khi Lăng Mặc tỉnh lại thì hắn không bao giờ đến nữa. Thật sự là những người đồng lửa với Lăng Mặc, hầu như đều sống trong cái bóng sợ hãi của Lăng Mặc, ai không có việc gì làm mới đến nhìn anh một cái. Nhưng lúc này, nhìn thấy Lăng Mặc đứng trước mặt với bộ dạng ảm đạm như vậy, lạnh lùng nhìn hắn. Lăng Lãm vội vàng chỉ vào Hạ An Nhiên, lên án, chính là người phụ nữ này động khẩu trước, còn không biết xấu hổ nói là chị dâu của tôi. Hãy tìm đọc trang chính ở Tê Dung Truyện. D. Hắn ta không đề cập đến chuyện mình đùa giỡn chọc ghẹo Hạ An Nhiên mà tiếp tục đâm thọt, tôi biết rằng anh đã có vợ nhưng vẫn lưu luyến người này. Người phụ nữ này không phải là người tốt. Anh nhất định phải từ bỏ người tình của mình. Hơn nữa còn hủy hoại danh tiếng của anh, hủy hoại cả quy củ nhà họ Lăng. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nặn ra một chữ, cô ấy là chị dâu của cậu. Lăng Lãm sửng sốt, lắp bắp nói, chị dâu? Không phải là cô gái xấu xí đó sao? Hạ An Nhiên nghiêm mặt, hiện tại là tôi, gọi là chị dâu. Mặc dù Lăng Lãm vẫn cực kỳ kháng cự, nhưng đằng sau người phụ nữ kiêu ngạo này còn có Lăng, chỉ có thể bất ức gọi hai chữ chị dâu. Sau khi hét lên, quay đầu bỏ chạy. Ai muốn ở gần với một người độc ác tàn nhẫn chứ, nên bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. L sau khi Lăng Lãm bỏ chạy, Lăng Mặc chạm vào đầu của con mèo hoang nhỏ, trước đây không phải cô rất dũng cảm sao, như thế nào ở Lăng gia lại bị phong án? Hạ An Nhiên không buồn vì bị người ức hiếp, ngược lại nghĩ đến thân thể của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên có chút phiền muộn, đột nhiên ôm lấy eo anh, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp anh sống lâu hơn. Lăng Mặc nghe con mèo hoang nhỏ nói, mơ hồ hiểu được vừa rồi đôi mắt ngắn nước của con mèo hoang nhỏ đã xảy ra chuyện gì, chính là đau lòng vì anh. Con mèo hoang nhỏ này rốt cuộc cũng ngoan ngoãn một chút. Lăng Mặc ôm nhẹ eo con mèo hoang nhỏ, gõ đầu cô, cố ý hỏi, tôi có cảm giác mỗi lần cô kích thích tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi phải không? Hạ An Nhiên còn đang chìm đắm trong cảm xúc khó chịu, nghe lời Lăng Mặc nói, cô chợt nhận ra mình đang ôm chặt lấy Lăng Mặc, giống như một kẻ vô liêm sỉ. Hạ An Nhiên vội vàng giữ khoảng cách, vừa ngượng vừa nhanh chóng quay lưng lại mắng mỏ trách móc, không phải nói anh về sớm một chút sao? Sao bây giờ mới đến đây? Nhìn vợ anh bị ăn hiếp này, mà còn là đàn ông ăn hiếp. Lăng Mặc ôm lấy con mèo hoang nhỏ trong tay, được rồi, chúng ta cùng vào đi. Hạ An Nhiên chật vật tránh ra, đừng chạm vào tối, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Lăng Mặc ghé vào lỗ tai cô, nhất định phải chạm vào. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lộ vẻ nghi hoặc, tại sao? Lăng Mặc, phải cho bọn họ biết, tôi quan tâm cô phải giúp tôi thu hút một ít hỏa lực, để bọn họ không có ý định đầu độc tôi nữa. Hạ An Nhiên, lúc trước là cô suy nghĩ gì chứ, muốn để cho tên này sống thêm một thời gian nữa. Chết đi, trả lại thế giới yên tĩnh ba. Chương 159, dựa vào cái gì lại ngồi ở vị trí đó? 10. Lăng Tư đang ở trong nhà ăn. Khi Lăng Lãm với vẻ mặt hốt hoảng đi đến, vẻ mặt cô ta ngay lập tức trở nên đắc thắng, có vẻ như chiến lược của cô đã thành công. Lăng Tư biết rằng Lăng Lãm dễ bị khiêu khích, bởi trong đầu hắn ta chỉ toàn có phụ nữ. Cô ta hoàn toàn có thể tưởng tượng những gì Lăng Lãm đã làm sau khi nhìn thấy con chó nhỏ đó vừa rồi, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và quấn lấy cô ấy một cách dữ dội. Hôm nay Lăng Mặc cũng tham dự dạ tiệc, hai người đó quấn quýt lấy nhau, nhất định sẽ bị Lăng Mặc trực tiếp nhìn thấy. Khi Lăng Mặc nhìn thấy vợ của mình cùng Lăng Lãm quấn quýt bên nhau, sẽ rất tức giận. Hừ, như vậy, không tốn chút sức nào liền dọn dẹp được cái gai trong mắt, tiện thể thu thập được cả Lăng Lãm, sau đó còn để lại sự sỉ nhục cho Lăng Mặc. Đúng là một hòn đá hạ được cả ba con chim L. Ngay khi Lăng Tư đang rất vui sướng, cô ta nhìn thấy Lăng Mặc đã bước vào nhà ăn lại còn vòng tay ôm lấy con chó nhỏ. Lăng Tư ngay lập tức chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo suy đoán thì không phải Hạ An Nhiên sẽ bị Lăng Mặc trừng trị sao? Như thế nào lại còn đưa tới nhà ăn? Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc đến nhà ăn, đã có rất nhiều người. Quan hệ giữa bác cả và bác thứ cũng không quá tốt. Trên một bàn tròn, được ngăn cách rõ ràng. Bên này là Lăng Minh Trí cùng với vợ và nhị thiếu gia Lăng Lãm. Con gái lớn họ ở nước ngoài, không về tham dự bữa tiệc được. Bên kia là Lăng Minh Hải, vợ và Lăng Tư. Nếu hôm nay không phải do Tôn quản gia yêu cầu cô tham gia, cô thực sự cũng muốn vắng mặt. Hạ An Nhiên chán nản khi Lăng Mặc ôm lấy eo cô, trực tiếp ngồi ở đầu bàn tròn. Đây là vị trí của Lăng gia tộc trưởng. Từ khi Lăng Mặc tiếp quản Lăng gia, vị trí này vẫn luôn là của anh. Lăng Tư nhìn Lăng Mặc đem theo Hạ An Nhiên tới đây, còn ngồi vị trí ở trên, sắc mặt vô cùng khó coi. Khi cô định nói gì đó thì bà cụ Lăng đi tới. Bà cụ Lăng bước đến bên cạnh Lăng Mặc và Trí Tuồng, đây là vị trí của trưởng lão. Khi Lăng Tư thấy bà cụ Lăng đang đến, không ngót cằn nhằn hôm nay là bữa cơm gia đình, anh Lăng Mặc lại mang một người phụ nữ xa lạ đến còn ngồi ở vị trí đó, quy củ nhà họ Lăng để đâu rồi? Lăng gia là một gia đình có quy củ, mọi thành viên trong gia đình đều có một vị trí nhất định, không thể lộn xộn. Bà cụ Lăng nghe lời Lăng Tự nói, hướng ánh mắt về phía cô và ân cần liếc nhìn cô, cháu ngày thường toàn ra ngoài bay nhảy, trong nhà có thêm một người cũng không biết, đây là chị dâu của cháu.